Chương 56, di tích tiểu đậu bỉ. Chương 56, di tích tiểu đậu bỉ. Tính danh, phở lục chủng tộc, dị quái, ạ bợ dạ thì hòn, mức độ nguy hiểm, 2, tạm được, cá tính, đáng yêu nhát gan. Đây chính là trên sách nói di tích tiểu đậu bỉ sao? Chắc lơ vui. Hắn phát hiện trước mặt tung bay chính là bị bác vật trí chuyên môn đánh dấu, dưới đất trong di tích cực thiểu số đối mạo hiểm giả thân mật sinh vật, phở lục. Loại sinh vật này bởi vì phía dưới phun khí phu phu âm thanh mà gọi tên, mặc dù không cách nào nói chuyện, nhưng sẽ thông qua tâm linh cảm ứng đến giao lưu, đồng thời bọn hắn còn là thông minh lại bác học sinh vật, yêu thích tôn giáo, triết học, toán học cùng với các cổ quái kỳ lạ tri thức. Bọn hắn đối chung quanh sinh vật tình cảm biến hóa rất mẫn cảm, mà có ý tứ nhất chính là bọn hắn xúc tu, phở lục sẽ đem mình ý nghĩ phản ứng tại sắc thái biến hóa bên trên, hồng nhạt là vui vẻ, xanh đậm là bi thương, lục sắc là hiếu kỳ, đỏ thẫm là phẫn nộ. Lúc này vết nước chỗ phở lục chen thành một đoạn, bên trong muốn ra, bên ngoài muốn bể, mấy cái mâm lớn chồng lên nhau, lẫn lộn thành một đoạn. Cháy mau, hắn không phải người tốt.
Cái gì?
Hắn không phải cứu chúng ta anh hùng sao?
Gặp nguy hiểm, trở về.
Để ta xem một chút, cho ta nhường chỗ.
Chớ đẩy, ta đụng vào tường.
Mấy đạo thanh âm tại chát lơ trong đầu giao thế băng lên, để hắn đầu góc ông tắc hưởng.
Chớ quấy rầy.
Hắn hô to một tiếng. Tất cả phở lùng đều ngừng lại, cuốn mắt của bọn hắn tất cả đều chuyển hướng chát lơ, ngày này mấy lần về sau, lại tiếp tục bắt đầu ầm ĩ lên.
Lại ầm ĩ ta liền ném vệ náo quái.
Lần này chát lơ bình tĩnh nói. Câu nói này trực tiếp lắng lại phở lùng nhóm cái lộn, bọn hắn tập thể dừng tại giữa không trung bên trong, tiếp lấy như bị điên hướng vết nước bên trong lui.
Ai?
Đừng chạy, ra, chúng ta tâm sự.
Chát lơ lập tức kịp phản ứng, thuyết phục phở lùng, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả.
Suy nghĩ một chút, hắn thở dài nói, đã các ngươi không nghĩ trò chuyện, ta chỉ có thể phong mấy cái vệ náo quái trong này.
Người tới, chuẩn bị phong bê. Chát lơ mở miệng phân phó thủ hạ.
Có thể trò chuyện, anh hùng, có thể trò chuyện.
Trong đầu mấy đạo thanh âm vang lên cầu xin tha thứ.
Giây lát về sau, mười mấy con bánh tròn lớn bay ra vết nước, đi tới chát lơ trước mặt.
Cho nên các ngươi bị vây ở chỗ này thật lâu rồi.
Chát lơ nói.
Trước mặt phở lùng không nói gì, chỉ là cuốn mắt cùng nhau trên dưới huy động, tựa hồ là tại gật đầu.
Ta muốn biết nơi này là cái gì tình huống.
Chát lơ hỏi. Hắn cảm thấy những này tiểu đậu bị khả năng biết một ít chuyện.
Phở lùng cuốn mắt chuyển động, nhìn lẫn nhau, càng có ý tứ chính là, cuốn mắt của bọn hắn còn có thể không nhìn cùng một cái phương hướng, một cái nhìn trái, một cái nhìn phải.
Nơi này có một con đoạt tâm ma, Lilith.
Chát lơ trong đầu một thanh âm vang lên.
Rất lợi hại.
Siêu cấp lợi hại.
Ta cảm thấy tạm được đi.
Ngâm miệng, ngươi lại đánh không lại hắn.
Ngừng.
Gặp bọn họ lại muốn mở ầm ĩ, Chát lơ lập tức kêu dừng, hắn chỉ vào trước mặt một cái phở lùng nói, ngươi đến nói.
Có một con lợi hại đoạt tâm ma ở chỗ này, chúng ta tu hội đánh không lại hắn.
Con kia phở lùng nói,
các ngươi còn là tu hội.
Chát lơ ngạc nhiên nói, các ngươi tu hội tên gọi là gì?
Chúng ta
tên gọi là gì ấy nhỉ?
Phở lùng suy nghĩ một chút, chuyển qua cuốn mắt hỏi hướng đồng bạn.
Dạng này, gọi các ngươi hội trưởng đến nói chuyện đi.
Chát lơ nói,
hội trưởng trên tay ngươi.
Phở lùng xúc tu biến thành màu xanh đậm.
Hả?
Chát lơ sững sờ, cúi đầu nhìn xem cầm trong tay sám trắng cốt chất mũ rộng vành phía trước nhặt lên sau hắn liền không có ném đi.
Cái này thật có lỗi, không phải cố ý.
Chát lơ ngượng ngùng buông xuống hội trưởng di hài, còn hỗ trợ phủi đi phía trên cho bụi. Còn có khác sao?
Con kia đoạt tâm ma sẽ chế tạo gỗ lỉn biến dị phục vụ cho hắn, phía trước chính là ấp trứng hồ, có một con nao ma tượng, bờ rèn gỗ lẻm, thủ hộ, chúng ta chính là ở nơi đó bị đoạt tâm cự trùng cho chạy tới.
Nao ma tượng.
Chát lơ vô ý thức lặp lại đối phương, gỗ lỉn biến dị hắn đã gặp, điếm tiểu nhị chính là loại đó, loại này tiểu quái vật không đáng để lo, nhưng nao ma tượng nghe tựa hồ khó đối phó, nao ma tượng mạnh hơn đoạt tâm cự trùng sao?
Vật kia đem đoạt tâm cự trùng đánh cho chạy tới nơi này.
Phơ lúc nói,
kia vệ nao quái sẽ ăn nao ma tượng sao?
Chát lơ ánh mắt nghiêm trọng.
Sẽ không. Đoạt tâm cự trùng là đoạt tâm ma nòng nọc sinh sôi bên trong xuất hiện nghiêm trọng biến dị, bọn chúng dựa vào tàn sát thôn vệ cái khác nòng nọc mà trưởng thành. Đoạt tâm ma phi thường thống hận loại tình huống này, cho nên phệ não quái mới có thể công kích đoạt tâm cự trùng, nhưng não ma tượng không phải.
Cái này liền có hơi phiền toái.
Chát lơ nhíu chặt lông mày, hắn cũng không muốn cùng một con đoạt tâm ma cùng hưởng pháo đài.
Hắn suy tư mấy cái đối phó não ma tượng biện pháp, nhưng đều không tác dụng.
Dùng quả lựu đạn nổ không được.
Não ma tượng sẽ rất nhanh xông vào gỗ lìn ở giữa, phệ não quái cũng sẽ không công kích não ma tượng, sơ làm tựa hồ tác dụng cũng không lớn.
Đang lúc Chát lơ vắt hết óc không có đầu mối thời điểm, hắn chợt phát hiện trước mặt phở lùng nhóm xúc tu đều biến thành màu hồng nhạt.
Bọn hắn rất vui vẻ.
Chát lơ ngạc nhiên nói, cảm giác có chút tiểu đắc ý.
Các ngươi có thể đối phó não ma tượng, đúng không?
Hắn bình tĩnh hỏi, ngữ khí không mang một tia nghi vấn.
Không, anh hùng, chúng ta không được.
Phở lùng thanh âm giao thế vang lên, bọn hắn đều biểu thị tự mình rất nhỏ yếu, nhưng Chát lơ phát hiện bọn hắn xúc tu càng thêm phẫn nộ.
Mắt đỏ, tới.
Chát lơ gọi tới thủ hạ, ngươi đi đem hắn lật qua.
Mắt đỏ bước nhanh tiến lên, bắt lấy một con phở lùng, tại hắn trong lúc kêu sợ hai đem nó toàn bộ ngã ngửa trên mặt đất bên trên.
Cái này phở lùng xúc tu vô lực chống đất, nhưng dưới đáy phun khí miệng hiện tại đối diện phía trên phu phu phun khí, căn bản là không có cách tự mình đứng dậy, hai con cuống mắt bị ép tới bịt kín một tầng hơi nước, tựa hồ nhanh khóc lên.
Chát lơ không để ý trước mặt hùng hùng hổ hổ phở lùng, bị gợi đối cái khác xúc tu chuyển biến thành màu đỏ thấm phở lùng nhóm nói, tâm sự.
Thổ phỉ.
Phở lùng nhóm kêu to, nhưng là mảy may cầm chát lơ không có cách, vài giây đồng hồ về sau bọn hắn đành phải đầu hàng, xúc tu chuyển thành màu xanh đậm.
Chúng ta có thể đối phó não ma tượng, nó rất dễ đối phó.
Nói một chút.
Chát lơ để mắt đỏ đem trên mặt đất phở lùng lật qua. Não ma tượng không có bất kỳ trao đổi gì năng lực, chỉ đối đoạt tâm ma tâm linh cảm ứng làm ra phản ứng, mà chúng ta cũng có thể dùng tâm linh cảm ứng ảnh hưởng nó. Đã dạng này, kia liền mời các vị thanh toán giải cứu thủ lao của các ngươi đi. Chát lơ mỉm cười nói. Phanh một tiếng vang thật lớn, não ma tượng nặng nề mà cho mình một quyền. Một quyền này như thế nặng nề, thậm chí đưa nó đánh một lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Một quyền này có thể trực tiếp đem gỗ lìn để dẹp. Chát lơ khỏe miệng kéo một cái. Hắn nhìn xem trước mặt cái này cao hơn 2 mét hình người cấu tạo thể, tứ chi của nó cường kiện, thân thể là bị hơi mở màng thịt bao trùm mấy cái nao cấu thành, tại đầu vị trí thì là một cái nửa đầu người lớn nhỏ mầm thịt. Phớt lụt nhóm vây quanh não ma tượng, trôi nổi bay múa xoay tròn, tựa như đang khiêu vũ, bọn hắn xúc tu đều biến thành màu hồng nhạt, tựa hồ rất hưởng thụ. Chát lơ nhìn xem trước mặt gần như khô cạn nước muối ấp trứng hồ cũng đã bị đánh bại mấy cái gỗ lìn biến dị, phân phó thủ hạ, chúng ta đi. Chi chi chi. Nơi xa truyền đến đại lượng tiếng kêu, chát lơ ngóng nhìn phía trước, hắc ám trong thông đạo, liên miên con mắt màu xanh lục sáng lên. Chương 57, đoạt tâm ma chương 57, đoạt tâm ma chát lơ ném đi qua một cái bó đuốc, đối diện lập tức vang lên một trận chi chi tiếng kêu. Mượn nhờ bó đuốc ánh sáng, hắn rốt cục thấy rõ bên trong là cái gì. Đàn chuột, đen nghịt đàn chuột, mỗi cái da đen chuột đại não đều bành trướng trần trụi, tản ra nhàn nhạt hình quang, bọn chúng chen chúc ở trong đường hầm, trong mắt chứa ý, ý đồ ngăn cản gỗ lìn tới gần. Chát lơ để mắt đỏ cầm bó đuốc tiến lên xua đuổi, nhưng hiệu quả có hạn, thậm chí có chuột biết nhảy lên cắn mắt đỏ. Về tới trước, chát lơ đem thủ hạ gọi về, chính hắn thì tới gần quan sát. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Theo chát lơ tới gần, cái đám chuột này tiếng kêu dần dần biến mất, đồng thời bọn chúng còn có ý thức lui về phía sau, tựa hồ là tại nhường đường. Nhưng khi hắn gọi tới một cái thủ hạ lúc, cái đám chuột này lại bắt đầu kêu la, để ý rõ ràng, chỉ làm cho ta một người thông qua. Chát lơ minh bạch đàn chuột ý tứ. Đây có lẽ là bên trong đoạt tâm ma ý nghĩ, đối phương là muốn gặp một lần tự mình. Chát lơ không nghĩ ra ý đồ của đối phương, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đi vào. Phanh sau lưng truyền đến tiếng vang, tựa hồ là não ma tượng đem tự mình truy ngã trên mặt đất. Có biện pháp. Chát lơ để cho thủ hạ toàn bộ giải tán, chính hắn chạy đến phía lùm bên cạnh, khác nhảy, tới hỗ trợ. Thổ phỉ, chuyện gì? Không đi qua, chúng ta không đi qua. Nơi này chơi rất hay. Không nghe lời, ta liền thả phệ não quái. Chát lơ cười đến tựa như ấm áp gió xuân. Anh hùng chấm đã. Phớt lùm nhóm thái độ nháy mắt chuyển biến, thậm chí hướng chát lơ phiêu đi qua. Ta cần các ngươi làm sự kiện. Hắn chỉ vào não ma tượng, đem đại gia hỏa này lắc lư tiến thông đạo. Vì cái gì? Phớt lùm hỏi. Để nó đánh những con chuột kia. Chát lơ nói ra mình ý nghĩ. Những cái kia chuột sọ, cờ dạn bị ủng giác. Bọn chúng bị chủ não không chế, có thống nhất ý thức, không nhất định sẽ công kích não ma tượng. Các ngươi để não ma tượng công kích trước đâu, cái đám chuột này sẽ không phản kích sao? Chúng ta chưa thử qua. Phớt lùm nhóm cuống mắt đổi tới đổi lui, xúc tu biến thành lục sắc. Thấy đối phương rất yếu kỳ, chát lơ cười đến người vật vô hại suối rụng, chơi rất vui, các ngươi có thể thử nhìn một chút. Phớt lùm nhóm vung lấy lục sắc xúc tu, cuống mắt đối mặt, tiếp lấy liền bắt đầu đối não ma tượng sử dụng tâm linh cảm ứng. Còn tại đối với mình huy quyền não ma tượng dần dần dừng tay, từ dưới đất bò dậy, đầu mầm thịt lắc lư mấy lần về sau, quay đầu nhìn về thông đạo đi đến, phớt lùm nhóm theo ở phía sau, xúc tu đều xanh đậm lại, chát lơ lập tức phân phó thủ hạ lại phân tán một chút, tuyệt đối đừng bị tác động đến. Quả nhiên, não ma tượng tiến vào thông đạo, đàn chuột tự động phân tán ra, cũng không có công kích nó. Nhưng là lập tức não ma tượng liền một cước đem mấy cái chuột sọ giẫm thành chuột bánh. Làm tốt lắm. Chát lơ bị phơ lùm nhóm vỗ tay. Không có gì chơi vui a. Có phơ lùm nói. Không, rất có ý tứ, các ngươi thậm chí có thể so tài một chút ai làm chuột bánh nhiều. Chát lơ lập tức đề nghị. Không dễ chơi, thay cái khác. Phơ lùm nhóm mắt nhìn thấy liền muốn bỏ gánh. Các ngươi mấy cái đến, ốm vệ náo quái đứng ở nơi này. Chát lơ phân phó gỗ liền nói. Thổ phỉ. Phơ lùm nhóm tức giận đến trong đầu kêu to, bọn hắn xúc tu cũng từ lục chuyển đỏ. Làm phiền các vị. Chát lơ mỉm cười hướng về phía trước khẽ không người. Theo não ma tượng dẫm chết càng nhiều chuột sọ, đàn chuột rốt cục bắt đầu bạo động, bọn chúng chi chi đều không né tránh nữa, bắt đầu chủ động nhảy lên não ma tượng mu bàn chân cắn xé. Ngay sau đó, tựa như tiếp vào thống nhất mệnh lệnh, đàn chuột hướng về phía não ma tượng phát động công kích, giống như là thủy triều bò lên trên ma tượng thân thể, bốn phía cắn xé. Não ma tượng phất tay nắm lên mấy cái chuột sọ bóp, máu tươi kích xạ văng khắp nơi, tiếp lấy lại từ trên thân lần nữa giật xuống. Nhìn xem bị đàn chuột hoàn toàn bao trùm não ma tượng, chát lơ phân phó nói, mắt đỏ, dẫn người tới, cây đuốc đem ném nơi này. Hắn sợ hai đàn chuột giết điên, chạy ra thông đạo, cố ý để cho thủ hạ dùng bó đuốc ngăn trở con đường. Chính ngươi cũng đừng có xông lên. Hắn cố ý dặn dò mắt đỏ, sợ cái này mãng tử đầu góc phát sốt. Trong thông đạo, mùi máu tươi càng ngày càng dày đặc, chi chi tiếng kêu một khắc đều không ngừng qua, nương theo lấy phanh phanh trọng kích đâm thành, song phương giao chiến đã đến gay cấn, không chết không thôi. Chát lơ ngóng nhìn thông đạo, một phương diện tại để phòng bên trong phát sinh biến hóa, một phương diện đối cuối thông đạo đoạt tâm ma sinh ra nghi hoặc. Não ma tượng cùng đàn chuột sọ đều rất cường đại, tùy tiện cái kia đều có thể trọng thương gỗ lìn, bây giờ lại quỷ dị tự giết lẫn nhau. Coi như đây là tự mình lợi dụng phở lùm tâm linh năng lực cảm ứng kích động kết quả, nhưng chát lơ không tin đoạt tâm ma không biết nơi này phát sinh sự tình, đối phương vì cái gì không có nhúng tay, ngồi nhìn đây hết thảy phát sinh đâu. Hắn đến cùng muốn làm gì? Chát lơ nhíu mày. Nửa ngày về sau, trong thông đạo chiến đấu đã gần đến hồi cuối, não ma tượng cuối cùng chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất, đàn chuột cũng không còn thừa bao nhiêu, chát lơ để cho thủ hạ tiến hành quét sạch, đem còn lại chuột sọ đều đánh chết. Tiếp lấy hắn phân phó thủ hạ, lấy được quả cạch, tự mình lại lần nữa kiểm tra vũ khí tình huống. Một phút sau chuẩn bị hoàn tất, Chatler quay đầu nhìn về phía Flump, các ngươi đi vào trung không.
Không, không đi.
Flump nhóm cuốn mắt điên cuồng lắc lư. Cái này thổ phỉ điên, bên trong là đoạt tâm ma. Lại một đám gỗ lìn biến dị muốn sinh ra. Cuối cùng liếc hắn một cái, lần sau gặp lại chính là nằm sấp. Ta đi lúc sẽ đem vệ não quái lưu lại. Chatler thân sĩ một dạng mà cười cười nói. Anh hùng, đừng đi. Đoạt tâm ma rất lợi hại. Ngài còn là mang theo vệ não quái cùng đi chứ. Flump nhóm xúc tu đều biến thành phẫn nộ màu đỏ thẫm, lại tại trong đầu cực lực khuyên can Chatler. Chatler nhìn xem đám này khẩu thị tâm phi bánh tròn lớn không nói gì, mà là đi theo thủ hạ sau lưng đi vào thông đạo. Cộc 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 vài tiếng rất nhỏ tiếng gõ, một con màu xám đen nhân loại xương tay đi theo chạy vào. Thông đạo ước chừng dài mười mấy mét, một đường hướng phía dưới, nhìn qua giống như là được đào ra, không lát bằng gạch đá. Cuối cùng là một gian diện tích không lớn, nhưng cao tới 5 mét thạch thất. Thạch thất rất tối tăm, vách tường mọc ra cây nấm phát ra màu lam nhạt huỳnh quang, tỏa ra toàn bộ không gian càng thêm kỳ dị. Trên mặt đất là từng bãi màu trắng dịch nhợn, chính giữa là một cái từ các loại khối thịt xây thành ao nước, bên trong tràn ngập phát ra kỳ quái hương vị chất lỏng sền sệt, mấy cái nòng nọc tại trong chất lỏng bơi tới bơi lui, ao nước trên không nổi lơ lửng một con to lớn màu trắng đại não phần dưới còn có ít căn không ngừng run run màu đỏ xúc tu. Cái này đại não nội bộ lóe ra hồng quang, tựa như khiêu động trái tim, xúc tu bên trên ngẫu nhiên sẽ có dòng điện chợt lóe lên. Đều cẩn thận. Chatler phân phó thủ hạ đề phòng, đối phương lúc nào cũng có thể sẽ phát động công kích. Ba đát cự não đằng sau một cái tiếng bước chân vang lên. Chatler nhìn lại, cả người cao 1m8, người mặc màu đen cao cổ pháp bảo, thân hình gầy gò đoạt tâm ma hai tay chắp sau lưng, từ trong bóng tối đi ra. Ha ha ha. Hắn bạch thuộc một dạng màu tím nhạt đầu phát ra ngột ngạt tiếng cười, phân miệng uốn lượn bốn đầu xúc tu lay động, con mắt màu trắng liếc nhìn qua trước mặt gỗ lìn. Ngươi rốt cuộc đến, để ta chờ lâu như vậy. Chương 58, giao phong ngươi đang chờ ta. Chatler nắm chặt nắm đấm. Đương nhiên, không phải vì cái gì ngươi có thể an toàn đến nơi này. Đoạt tâm ma ưu nhã bước chân đi thong thả, không lọt vào mắt trước mặt một đám gỗ lìn. Đám gỗ lìn thấp giọng quang quắc kích động, mắt đỏ thậm chí chuẩn bị công kích tiến lên. Ồn ào. Đoạt tâm ma nâng lên một cây dài nhỏ, như là tế trúc nhánh ngón tay màu tím, lột ngặt nói, tâm linh chấn bạo, mình thở rút. Quay một vòng mắt trần có thể thấy khí lưu hướng chung quanh cực tốc đẩy ra, tất cả gỗ lìn toàn bộ ngã về phía sau, hôn mê trên mặt đất. Chatler cảm nhận được trên ngón tay truyền đến nóng rực bỏng cảm giác, đoạt tâm ma pháp hiệu quả xa xa cao hơn trước đó giết chết khủng trảo hùng lúc gặp phải khói mặt pháp sư, hắn chỉ dùng một kích liền chấn choáng tất cả gỗ lìn. Ồ, có ý tứ, ma pháp tiểu đạo cụ. Đoạt tâm ma thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng trong giọng nói tựa hồ mang theo mừng rỡ. Ngươi muốn làm cái gì? Thấy đối thủ lợi hại như thế, Chatler ngược lại không còn căng cứng. Muốn để ngươi trở thành thần tuyển người. Đoạt tâm ma cười hắn giơ lên ngón tay, huyết đục xây thành trong hồ bay ra một con nòng nọc, rơi vào Chatler chân trước. Ngươi muốn đem ta biến thành những cái kia biến dị gỗ lìn. Chatler cúi đầu nhìn xem nòng nọc rẽ rùa thân thể, nhích lại gần mình hai chân. Không, không phải loại kia công cụ, loại kia công cụ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta mời ngươi trở thành đồng loại. Đoạt tâm ma nói. Đồng loại. Ngươi muốn đem ta biến thành đoạt tâm ma. Chatler nhíu mày nói, nòng nọc đã bỏ lên trên mu bàn chân của hắn. Ngay từ đầu các ngươi tiến vào ta dưới đất vương quốc bắt đầu, ta liền chú ý tới ngươi. Đoạt tâm ma xoay chuyển thủ đoạn, một hình ảnh xuất hiện tại trước người hắn, tựa như một cái nhỏ màn hình như thế chiếu phim. Chatler nhìn xem hình tượng bên trong tự mình chỉ huy thủ hạ thăm dò phệ não quái, tiếp lấy dẫn người tiến vào kế tiếp gian phòng. Hình tượng là ngước lên thị giác, để Chatler cảm thấy có chút vấn đề, nhưng ngay lúc đó hắn liền nghĩ thông suốt, ngay từ đầu ngươi liền dùng những con chuột kia giám sát ta. Đúng. Đoạt tâm ma chỉ Chatler, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là cái hơi thông minh một chút, khả năng hấp dẫn phệ não quái chú ý gỗ lìn, nhưng tiếp xuống ngươi giết đoạt tâm cự trùng mới khiến cho ta đối với ngươi lên càng lớn hứng thú. Hắn để tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã, nhanh chóng phân tích, chi tiết trường khống, quả quyết quyết sách, ngươi cho ta rất lớn kinh hỉ. Đoạt tâm cự trùng. Chatler nhìn xem trên tấm hình, tự mình dẫn đầu thủ hạ nhanh chóng chạy trốn, sau lưng đoạt tâm cự trùng va chạm vách đá dương nhanh múa đuốt đuổi theo, mà con kia nòng nọc đã dựa vào trên thân dịch nhờn bò lên trên bắp chân. Đó là sai lầm của ta, trong rừng rậm cao trí lực mục tiêu có ít, ta không cách nào nhanh chóng ấp trứng bọn chúng, cuối cùng dẫn đến đoạt tâm cự trùng sinh ra. Đoạt tâm ma thở dài, về sau ta dùng những cái kia Flump làm mồi dụ, đưa nó nhốt vào thạch thất, không nghĩ tới trí tuệ của ngươi vậy mà khả năng hấp dẫn đoạt tâm cự trùng. Cuối cùng ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, vậy mà lợi dụng Flump chơi chết não ma tượng cùng chuột sọ bầy, trí tuệ của ngươi thậm chí vượt xa nhân loại mạo hiểm giả. Đoạt tâm ma thu hồi hình tượng, quay đầu nhìn về phía Chatler. Ngươi cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem não ma tượng cùng chuột sọ chém giết. Chatler hỏi, hắn cảm giác được nòng nọc đã bò qua đầu gối. Kia không có gì, chết liền chết thôi, còn có thể tiếp tục chuyển hóa. Đoạt tâm ma chậm rãi duỗi ra cành trúc một dạng hai tay, trong giọng nói mang theo một tia dụ hoặc, mà ngươi sẽ vứt bỏ nhỏ yếu thân phận, thu hoạch được cường đại năng lực. Để nòng nọc từ con mắt chui vào trong đầu của ngươi, tỉnh ngủ về sau, ngươi liền sẽ trở thành đoạt tâm ma, mà ngươi mang tới đám kia gỗ lìn thì sẽ trở thành ngươi trung thành thuộc hạ, trở thành ngươi ý chí kéo dài, bọn hắn sẽ hoàn mỹ chấp hành tư tưởng của ngươi, ý chí của ngươi sẽ thành vương quốc duy nhất luật pháp. Chatler không chuyển mắt nhìn đối phương, nòng nọc đã leo đến phần eo, vậy còn ngươi? Ta. Đoạt tâm ma trầm muộn cười vài tiếng, ta đã rất suy yếu, trốn ở rừng rậm hao phí ta vô số tinh lực, nơi này không có nhiều như vậy cao trí lực mục tiêu, ta chỉ có thể cố mà làm duy trì hiện tại loại này sinh thái, dùng chuột sọ câu dẫn gỗ lìn, lại dùng thuế biến gỗ lìn đi đốt dưỡng phệ não quái. Hắn tự rêu nói, có lẽ không lâu sau đó ta liền sẽ tử vong, khi đó ta sẽ đem ý thức của mình truyền thâu đến chủ não, thu hoạch được vĩnh sinh. Loại này vĩnh sinh sao? Chatler chỉ tay vào lóe ra hồng quang cự não. Đúng. Đoạt Tâm Ma nói, đến lúc đó ngươi sẽ tiếp nhận cái này toàn bộ vương quốc, thủ hạ của ngươi cũng sẽ trở thành ngươi khai thác công cụ, ngươi so ta càng thông minh, nhất định làm so ta càng tốt hơn. Thế nào, Goblin, chuẩn bị xong chưa? Chatler thở ra một hơi, đưa tay bắt lấy leo đến đầu vai nòng nọc trong tay hắn không ngừng lắc lư dãy rủa, mọc đầy răng nhọn miệng phát ra cặc cặc tiếng thê. Ba kích Chatler đem nòng nọc quẳng xuống đất, một cước giẫm bạo. Thật xin lỗi, quá buồn nôn. Hắn chân thành nói, ngươi dám can đảm cự tuyệt phần này ban ân. Đoạt Tâm Ma ngữ khí bất thiện, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ cự tuyệt. Ban ân, biến thành giống như ngươi, lãnh đạo những cái kia xấu xí biến dị. Chatler cười nói, kia là tiến hóa, hoàn mỹ tiến hóa, bọn hắn sẽ vinh viễn trung thành. Không, kia không gọi trung thành, chỉ là khôi lỗi mà thôi. Chatler buông tay, cùng ngươi so ra, ta khả năng rất nhỏ yếu, thậm chí so với ta thủ hạ còn nhỏ yếu, nhưng bọn hắn đối ta càng trung thành. Có lẽ trong mắt ngươi bọn hắn là ngu xuẩn tham lam gỗ lìn, nhưng bọn hắn biết là ai để bọn hắn có thể một ngày ăn no hai lần, là ai có thể để cho bọn hắn mùa đông không còn chịu đông lạnh, bọn hắn thậm chí có thể tranh luận giường hẳn là dài 1m8 còn là dài 3m. Ngươi chỉ là một cái đáng thương, núp ở dưới mặt đất pháo đài bên trong, run lẩy bẩy chuột mà thôi. Chatler chỉ vào Đoạt Tâm Ma nói, buồn cười ý nghĩ, sinh vật cấp thấp vốn chính là hỗn loạn vô tự, không có chút giá trị. Đoạt Tâm Ma ngữ khí đùa cợt, ta trước kia cũng là nhân loại, đồng dạng là bị thế giới này ức hiếp, nhưng bây giờ hiện tại cũng giống vậy, ngươi đồng dạng không có phản kháng qua. Chatler đánh gây đối phương, ngươi chỉ là đang dối gạt mình kinh người, kẻ yếu sẽ chỉ hướng kẻ yếu hơn huy kiếm, cường giả mới có thể khiêu chiến người mạnh hơn. Buồn cười dãy rủa. Đoạt Tâm Ma bị Chatler niệm mai khí cười, hắn tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận, đã dạng này, ngươi liền làm một cái thông minh một chút thuế biến người đi. Chatler gặp hắn lại giơ lên ngón tay, vội vàng từ phía sau lấy ra một cái quả lựu đạn. Không thể để cho hắn lại phóng ra tâm linh chấn bạo, nếu như mình thủ hạ lần nữa bị xung kích, chưa biết chừng sẽ có ít nhiều gỗ liền trực tiếp chết đi. Hắn trực tiếp ném ra ngoài quả lựu đạn, bằng tiếng nổ vang lên. Hồng quang nhanh chóng lấp lóe, cự não bị tổn hại, không ít màu trắng chất lỏng chảy đến tràn đầy dịch đường ao. Đoạt Tâm Ma trong đầu cao vút phong minh âm vang lên, hắn bị bạch tuột một dạng đầu, thống khổ nói, ngươi dám nổ chủ não, ngươi cái này đáng chết côn trùng. Chương 59, hai loại vĩnh sinh phương thức chương 59, hai loại vĩnh sinh phương thức tất, Đoạt Tâm Ma ngoài miệng bốn căn xúc tu thống khổ run run, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn đánh cho tàn phế ngươi, để ngươi trở thành thuế biến người đồ ăn. Lời còn chưa dứt, hắn trông thấy một cái màu đen cục sắt bị ném đến trước người. Băng quả lựu đạn tại Đoạt Tâm Ma dưới chân bạo tạc, đem hắn hất tung ở mặt đất. Đoạt Tâm Ma bản thân liền rất gầy gò, chớ đừng nói chi là hiện tại còn có chút suy yếu, mặc dù hắn có được rất mạnh ma pháp kháng tính, nhưng quả lựu đạn bạo tạc càng có khuynh hướng vật lý tổn thương. Làm sao vậy, ngươi không phải rất cường đại sao, thần tử người? Chatler ngoài miệng chào phúng lấy đối phương, nhưng trong lòng lại không dám phớt lờ, hắn chăm chú nắm bắt một quả lựu đạn. Trước mặt Đoạt Tâm Ma hơi có chút chật vật, trên đầu mấy chỗ vết thương chảy ra màu lam nhạt huyết dịch, một con xúc tu gần như sắp bị nổ đoạn, chỉ còn dính liền một điểm da thịt, nhưng trên người hắn lại không chuyện gì, món kia màu đen cao cổ pháp bảo không biết là tài liệu gì chế tác, lực phòng ngự rất cao. Ngâm miệng, gỗ lìn, ta muốn đem ngươi đốt cho chùa sọ. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Đoạt Tâm Ma từ dưới đất bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, hắn tựa hồ muốn dùng loại biện pháp này tránh né bạo tạc. Lại một cái biết bay. Chatler bĩu môi, ném ra ngoài trái cây. Ngươi dám Đoạt Tâm Ma cả kinh kêu lên, nhưng tiếng nổ y nguyên vang lên, chủ não lần nữa bị thương nặng, trong đầu hắn cũng vang lên lần nữa thống khổ hít dài, cả người rơi xuống mặt đất. Nhìn xem ngươi vĩnh sinh, nó ngay tại lưu nước đâu. Chatler nói, ngươi những cái kia trung thành khôi lỗi, bọn hắn lại tại nơi nào? Thống khổ sao? Hắn lại lấy ra một cái quả lựu đạn. Ta cảm thấy không có những cái kia thuế biến người thống khổ, bọn hắn mặc dù là rừng rậm tầng dưới chót nhất sinh vật, nhưng cũng tại vất vả sinh tồn, bọn hắn cũng có vui vẻ cùng phiền não, bọn hắn cũng có thể đem ngươi từ trên trời kéo xuống. Thấy tâm linh chấn bạo cùng phù không thuật đều vô dụng, Đoạt Tâm Ma trực tiếp rút ra bên hông tế kiếm, ta muốn cắt ngươi cái kia đáng chết đầu lưỡi. Hắn giơ kiếm vọt thẳng đi qua, lần này Chatler mặt lộ nghiêm túc, lúc này ném quả lựu đạn lại bởi vì khoảng cách quá gần mà có thể làm bị thương tự mình, nếu như nhìn về phía chủ não, đối phương liều mạng đau đầu cũng sẽ đem tự mình đâm xuyên. Hiện tại chỉ có chạy trốn con đường này, chỉ khi nào rời đi gian phòng này, không có chủ não kiểm chế đối phương, còn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Chatler chuẩn bị ném ra quả lựu đạn. Không nghĩ tới kinh biến thay nhau nổi lên, chạy bên trong Đoạt Tâm Ma bỗng nhiên hướng về phía trước bổ nhào, cả người ba quẳng xuống đất, Chatler thậm chí cho là hắn là dẫm lên góc trường bảo tự mình trật chân. Nhưng là lập tức hắn đã nhìn thấy Đoạt Tâm Ma mắt cá chân bị một con màu xám trắng xương người bàn tay bắt lại, Chatler quyết định thật nhanh, từ phía sau lưng kéo ra thủ nỏ. Siêu. Đoạt Tâm Ma thống khổ kêu to. Hắn chùi lùi bạch tuộc đầu bị tên nọ bắn trúng. Ta mặc dù rất thích ăn hải sản, nhưng không thích làm hải sản. Chatler cười ném ra ngoài quả lựu đạn, đồng thời nhanh chóng hướng về sau chạy tới, còn nói cái gì trước kia là nhân loại, ta sau khi đi vào liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Băng quả lựu đạn tại Đoạt Tâm Ma trước mắt nổ tung, đầu của hắn không có bất kỳ cái gì phòng hộ, trực tiếp huyết đục về ra. Chatler núp ở phía xa nhìn đối phương nếm thử mấy lần dãy rủa đứng dậy đều thất bại, không khỏi nhà rãnh, cũng không cho mình chế cái mũ giáp, là bởi vì bạch tuộc che đầu không đút vào được sao? Ngươi, ta muốn Đoạt Tâm Ma phun ra dòng máu màu xanh lam. Toàn bộ đầu máu thịt bé bét. Khỏi dãy rủa. Chatler đứng ở đằng xa, cầm trong tay hai quả lựu đạn, ta sẽ hảo hảo đưa ngươi vĩnh sinh cùng ngươi đi gặp mặt. Đúng, còn có một việc, ta sở dĩ không muốn làm đoạt tâm ma, là bởi vì ta chán ghét đầu hói.
Bang, bạch tuộc đầu nổ.
Cho nên ngươi từ khủng trảo hùng thời điểm liền theo ta rồi. Chát lơ ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem nhân loại trước mặt xương tay dính lấy đoạt tâm ma máu xanh trên mặt đất viết chữ. Ngươi làm sao lại cùng khủng trảo hùng trộn lẫn lên?
Hắn hỏi.
Ta là bị ăn sạch. Nhân loại xương tay viết, chữ viết của hắn rất tinh tế, xem xét chính là nhận qua giáo dục tốt, so chát lơ chữ gà đối tốt hơn nhiều.
Dạng này à?
Chát lơ cười gọi ra bảng thông tin của đối phương.
Tính danh, Nguyễn Hành Chi Trảo, cơ rõ lĩnh cơ, chủng tộc, tử linh, ấn mì đỏ, mức độ nguy hiểm, 2, tạm được, cá tính, chấp nhất gấu đúng là ăn mục nát động vật.
Chát lơ vừa cười vừa nói, cho nên thịt của ngươi cũng bị tiêu hóa xong đúng không?
Đúng thế.
Nguyễn Hành Chi Trảo biết.
Vậy ngươi tại sao phải đi theo ta đây?
Trên người ngươi có cùng chủ nhân một dạng mùi.
Mùi?
Chát lơ nhìn xem tự mình, kỳ quái mùi đến từ nơi nào, ngươi chủ nhân tên gọi là gì?
Sơ bẹn sơ si lạ.
Nguyễn Hành Chi Trảo dùng xinh đẹp hoa thể viết xuống danh tự.
Chưa từng nghe qua, hắn rất lợi hại phải không?
Rất lợi hại, là một cái vu yêu, ta đang tìm kiếm hắn.
Vu yêu, linh.
Chát lơ cho mày, hắn có nghe nói qua không ít liên quan tới vu yêu truyền ngôn.
Một chút cường đại pháp sư là có thể vĩnh sinh, sẽ bứt bỏ sinh mệnh mà chuyển hướng tu tập hắc ám học phái tử linh pháp thuật, nẹp rộn mạn si, đem tự mình chuyển biến làm vu yêu.
Bác vật thư tịch bên trên ghi chép bọn hắn sẽ bất kể đại giới tìm kiếm lực lượng, âm hiểm lại điên cuồng, là các đại vương quốc cùng giáo hội địch nhân, mà bọn hắn giấu ở không muốn người biết nơi hẻo lánh, thường thường dùng mấy năm hoặc là mấy chục năm đến lập kế hoạch một chút âm mưu.
Những này vu yêu gầy gò xương sầu cảm giác, tiêu tụy huyết đục kề sát không xương, trong hốc mắt sớm đã không có con mắt, thay vào đó lại là hai đoàn lục sắc quỷ hỏa.
Bình thường bọn hắn thực lực đều rất cường đại, đồng thời có được đại lượng tài phú cùng ma pháp vật liệu, cái này cũng khiến cho rất nhiều cao giai mạo hiểm giả trở thành đi săn vu yêu thợ săn tiền thưởng.
Hắn là giấu ở trong rừng rậm sao?
Chát lơ thử thăm dò.
Hắn tại rừng rậm nơi nào đó ngủ say, ta không cách nào cảm ứng được hắn.
Nguyễn Hành Chi chào biết, Chát lơ nhìn hắn đầu ngón tay động tác đứt quãng, giống như có chút bị thương.
Như vậy đi, người trước đi theo ta, chúng ta chậm rãi tìm kiếm. Nếu là ngươi tiếp tục trong rừng rậm đi dạo, nói không chừng lại bị ăn.
Chát lơ vừa cười vừa nói,
nếu như bây giờ đem đối phương sùng vật kéo vào trận doanh mình, nói không chừng về sau gặp, liền sẽ không đánh lên.
Dù sao vu yêu có thể so sánh đoạt tâm ma còn muốn lợi hại hơn.
Nguyễn Hành Chi chảo ngón trỏ đình chỉ biết, ngược lại bắt đầu có tiết tấu gõ sàn nhà, tựa hồ là đang cân nhắc. 10 giây đồng hồ về sau, hắn viết xuống có thể.
Vậy thì tốt, về sau liền gọi ngươi tiểu chảo, ngươi có gì cần sao?
Chát lơ hỏi.
Ma lực, hoặc là ma lực dược thủy cũng được, ma lực của ta sắp thấy đáy.
Viết xong, tiểu chảo hướng trên đất một nắm sấp. Xương cốt lục cục tán loạn khắp nơi.
Chát lơ liền vội vàng đem tất cả xương cốt đều lục tìm đến trong bọc, sợ để lọt một đoạn nào đó.
Mấy ngày tới liền làm chút ma lực dược thủy cho ngươi.
Hắn vừa cười vừa nói.
Sau đó Chát lơ nhìn xem chung quanh dần dần khôi phục chi giác thủ hạ, đứng dậy đi tới chạy màu trắng chất lỏng chủ nào trước mặt.
Đến với ngươi.
Chương 60, dọn nhà chương 60, dọn nhà ngươi thế nào?
Chát lơ ngẩng đầu hỏi, quá mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi.
Qua loa không mệt, qua loa có thể.
Cự ma qua loa phí sức lôi kéo một chuỗi dài xích sắt hướng phía pháo đài cửa vào kéo đi. Pháo đài chi chiến đã kết thúc, cuối cùng Chát Lơ dùng chủ não cho ăn no một đám vệ não quái. Giết chết đoạt tâm ma cùng chủ não về sau, hắn đã hoàn toàn nắm giữ pháo đài, nhưng tiếp xuống một cái vấn đề lớn đang đợi đám gỗ lìn, đó chính là vệ sinh vấn đề. Pháo đài bên trong quá bẩn, khắp nơi đều là chuột thi thể cùng từng bãi dịch nhợn. Chát Lơ đem chủ não giải quyết về sau, những cái kia chuột sọ đều ngã xuống đất tử vong, cái này dẫn đến pháo đài bên trong, đi mấy bước liền có thể trông thấy một con trần trụi đại nào chuột thi thể, đừng đề cập nhiều buồn nôn. Còn có những cái kia dịch nhợn, đạp lên bẹp bẹp rung động. Phát ra mùi vị khác tưởng không nói còn dễ dàng trượt chân, cũng cần thanh lý mất. Mà lại chủ não cùng đoạt tâm cự trùng hai đống thi thể lớn cũng phải xử lý, cái đồ chơi này Chát Lơ là chắc chắn sẽ không ăn, hắn đoán chừng thủ hạ cũng sẽ không ăn, bọn hắn miệng cũng bắt đầu biến cái ăn. Đây là cây thứ mấy rồi?
Chát Lơ hỏi.
Thứ qua loa dừng bước lại, bắt đầu tách ra ngón tay, cây thứ ba.
Không thể không nói cự ma chủng tộc tái sinh chính là mạnh, lúc này mới mấy trận cơm no, qua loa liền đã có thể đứng lên đến làm việc, mấy ngày nữa chờ hắn hoàn toàn khôi phục. Chát Lơ cân nhắc huấn luyện hắn một chút kỹ xảo chiến đấu, dạng này tộc quần sức chiến đấu có thể thu được một cái lớn bay bọn.
Lần này cùng đoạt tâm ma chiến đấu, tộc đàn tổn thất 5 con gỗ lìn, bọn hắn đều là bị tâm linh chấn bạo trực tiếp đánh chết. Đối với loại tình huống này, Chát Lơ mặc dù rất đau lòng, nhưng là cũng không có biện pháp gì. Gỗ lìn ma pháp kháng tính rất khó chống cự đoạt tâm ma cường lực ma pháp, chỉ tử vong 5 con gỗ lìn đã vượt xa Chát Lơ dự tính.
Kéo xong căn này liền nghỉ ngơi một chút đi.
Chát Lơ dặn dò cự ma.
Qua loa không mệt.
Cự ma cố chấp trả lời, trên mặt hắn mang theo hàm hàm cười. Có thể ăn thịt tan vào no bụng để hắn phi thường thỏa mãn.
Chát Lơ trước đó hỏi thăm độc nhãn những này xích sắt cùng khóa móc ở nơi nào còn có, độc nhãn trả lời là không rõ ràng, hắn chỉ nhớ rõ đây là cự ma từ pháo đài bên trong trồng ra, về sau liền dùng cự thạch che giấu phong tồn cửa vào, có lẽ khi đó hai đầu cự ma liền đã gặp qua phệ não quái hoặc là đoạt tâm ma.
Lại hoặc là đoạt tâm ma lúc đầu cũng là dự định để cự ma xung làm gác cổng nhân vật.
Hiện tại cũng không quan trọng, pháo đài là của ta.
Chát Lơ duỗi cái lưng mệt mỏi về sau, tại qua loa bên người, cùng đi hướng pháo đài.
Cự ma đi hai bước liền cần ngừng một chút chờ đợi gỗ lìn đuổi theo, mấy bước đường về sau, hắn trực tiếp nắm lên Chát Lơ đặt ở trên của mình, dạng này hắn liền không cần vừa đi vừa nghỉ.
Chát Lơ cười ôm lấy qua loa đầu, thưởng thụ lấy loại này đặc biệt thị giác thể nghiệm, chờ một chút tiếp tục ăn thịt.
Qua loa thích ăn thịt, qua loa thích lục đàn.
Cự ma vui vẻ nói.
Nơi xa truyền đến kỳ lý hoa lạp tiếng nói chuyện,
Chatler quay đầu nhìn một chút, phân phó qua loa đem hắn buông ra. Kia là thủ hạ của hắn, bọn hắn có đại lượng bao khỏa, chính hướng pháo đài đi tới. Trong bao có còn không có xử lý mạo hiểm giả trang bị, còn lại thịt khô cùng đồ ăn, còn chưa giao phó cho hạ gạt thả thảo dược cùng mấy cái nồi lớn. Nhưng những cái kia gỗ lìn đều không có quên đem một kiện vật phẩm đặt ở trên lưng, da lông cừu. Chatler nói chỉ thuộc về chính bọn hắn tất cả da lông cừu. Thứ này còn cần lại phát xuống một chút, cần mau chóng. Chatler suy nghĩ. Cự ma nô dịch gỗ lìn còn không có cầm tới thuộc về bọn hắn da lông cừu, bây giờ thấy cái khác gỗ lìn có được, bọn hắn ánh mắt nóng bỏng rất là ao ước. Chatler cảm thấy lần này pháo đài tranh đoạt chiến kết thúc, chính là một lần nữa phát cơ hội tốt. Chờ bọn hắn cầm tới thuộc về mình da lông cừu về sau, làm việc tính tích cực sẽ cao hơn. Đến lúc đó Chatler dự định dẫn bọn hắn thể nghiệm làm lớn hết sức, không lưu tiết nuối, toàn lực ứng phó, tăng tốc bước chân cuộc sống tốt đẹp. Đi săn, chế tác thịt khô, thu thập thảo dược, cải tạo pháo đài, bồi dưỡng nấm bò húc, chiến đấu huấn luyện, lãnh địa tuần tra, đả thông thương lộ, rất nhiều sự tình chờ đợi giải quyết. Chatler vui tươi hớn hở nhìn xem đi tới thủ hạ, trong đầu đã bắt đầu thử tiến hành nhân viên phân phối. Ngươi được không? Ta rất tốt. Ngươi đây? Giang Hồ ôm một đoạn dùng để bồi dưỡng bò húc cô Sam, vừa đi vừa luyện tập thông dụng ngữ. Trên trời cầu vồng liền như là nụ cười của ngươi. Ngươi mỹ lệ nói đến một nửa hắn tạm ngừng, dừng bước lại sau móc ra một cuốn sách, lật vài tờ. Ngươi mỹ lệ đôi mắt bắn vào nội tâm của ta, tựa như mũi tên một dạng vô tình. Tiếp lấy hắn nhét trở lại sách, vừa đi vừa luyện tập. Giang Hồ, mắt đỏ đâu? Chatler đi đến hỏi, hắn không có trong đám người nhìn thấy cái này viên đại tướng, không nhìn thấy gai răng có thể lý giải, không thấy được mắt đỏ liền có chút kỳ quái. Hắn liền như là trên trời cầu vồng, để ta Giang Hồ dùng một ngụm thông dụng ngữ trả lời. Ngừng, ngươi dùng địa tinh ngữ nói đi. Chatler lập tức đánh gãy thủ hạ. Khoảng thời gian này đối phương cầm tới kia bản thi tập, người đã cử chỉ điên rồ. Hắn ở phía sau cũng nhanh đến. Giang Hồ dùng địa tinh ngữ vừa nói, lập tức ngắn gọn lưu loát. Được rồi, các ngươi trước đi qua đi. Chatler khoát khoát tay, đuổi đi thủ hạ. Giang Hồ thì vẫn ngươi được không? Ta rất tốt nói thầm lấy đi xa. Vài giây đồng hồ về sau, Chatler đã nhìn thấy nơi xa tới đây một cái hình chữ nhật vật thể, giống một cái cánh cửa. Hắn nhìn kỹ mới phát hiện là mắt đỏ, đối phương chính đang xoay người khiêng một trường 1m8 giường gỗ, cố hết sức đi tới. Hả? Chatler sửng sốt, cái này mãng tử là tại làm cái gì? Hắn đi qua, nhìn xem mắt đỏ từng bước một cật lực tiến lên, nguyên thất động tộc quần địa động cách nơi này có không ít khoảng cách, gia hỏa này sẽ không làm một đường khiêng qua đến a, ngươi sẽ không khiêng giường, xuyên qua cạch cạch rừng cây đi. Chatler đi tại bên cạnh, hỏi thăm thủ hạ. Vâng, thủ lĩnh. Mắt đỏ cắn răng nói, ta, một đường, gánh theo hắn nói chuyện, cắn răng kiên trì kia cố kình một tiết, cả người nghiêng về bên cạnh, mặc dù hắn lập tức điều chỉnh, nhưng vẫn không có bắt lấy giường, dẫn đến cả cái giường nện trên mặt đất. Nhìn xem rất hỏng một chân giường, mắt đỏ chán nản ngồi dưới đất, một bên thở mạnh, một bên trong mắt chứa nước mắt, giường, ta, gút, giường. Được được, hỏng còn có thể lại làm, lần này tất cả mọi người đều có giường, cái thứ nhất làm cho ngươi. Chatler lập tức an ủi. Nhưng là cái giường này, hỏng. Mắt đỏ còn là rất thương tâm, cái này dù sao cũng là hắn cái thứ nhất giường. Rất nhanh liền có, cũng không đi mới thì không tới. Chatler kéo thủ hạ, vỗ vỗ trên người hắn bụi đất, đi thôi, còn có không ít sự tình đâu. Mắt đỏ gật gật đầu, cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem giường gỗ lẻ loi trơ trọi ngã lật trên đồng cỏ. Chatler thì gọi ra thủ hạ bảng xem xét. Tính danh, mắt đỏ chủng tộc, gỗ lìn mức độ nguy hiểm, 4, hơi mạnh, cá tính, lô mãng trạng thái bản thân, sơ cấp lực lượng, tích cực, sơ cấp sức chịu đựng, tích cực, trung cấp ma pháp kháng tính, tích cực, công kích, quét ngang, tái sinh đây là hắn đệ nhất viên đại tướng, trong đó ma pháp kháng tính là đoạt tâm ma cho năng lực. Hiện tại liền thiếu một thân trang bị cùng một kiện vũ khí tốt. Chatler vừa cười vừa nói, đoạt tâm ma, ngươi sẽ có cái gì tốt giấu hàng đầu? Chương 61, thuê phở lùng chuyển tới nhà mới chuyện thứ nhất cần làm cái gì? Quét dọn, phân phối bố cục, dựa theo tập tục trầm đến, còn là ném đi nhiều năm trước mua nhưng chưa bao giờ dùng qua đồ vật. Đều không phải, hiện tại rất nhiều người cách làm là buông xuống đồ vật trước chụp hình, sau đó dưới lầu quán cơm nhỏ điểm một phần cơm chiên, chờ lão bản làm cơm thời điểm biên tập ảnh chụp phát vòng bằng hữu, còn muốn phối hợp một câu như thế nào dùng mười mấy mét vuông chứa đựng ta 100 mét vuông mộng tưởng. Tương tại thành phố lớn dốc sức làm Chatler, hiện tại liền rất muốn làm như thế. Hắn buông xuống cái nồi, xoa xoa ăn no bụng, sau lưng chính là pháo đài lối vào, hắn rất muốn nói như thế nào dùng mấy ngàn mét vuông chứa đựng ta toàn bộ rừng rậm mộng tưởng. Chẳng qua nếu như thế giới này thật có vòng bằng hữu, đoán chừng sẽ có không ít người chừa cho hắn nói ca ở đâu. Tiểu đệ gần nhất trong tay túng quẫn, muốn dùng ngươi đổi 300.000 đồng vàng. Agatha chắc chắn sẽ không, chờ thu thập xong tìm nàng đến xem, nơi này còn có không ít đồ vật muốn hỏi nàng. Pháo đài bên trong có mấy bộ phù điêu, xem xét niên đại cũng đã xa xưa, còn có một gian rất lớn thạch thất, bên trong chất đầy cổ quái kỳ lạ các loại vật liệu, có bằng đá cùng cốt chất, phía trên khắc đầy xem không hiểu hoa văn, xem ra rất thần bí. Làm gì thế giới học cặn bã, Chatler hoàn toàn xem không hiểu, hắn quyết định còn là tìm Agatha tới. Cách đó không xa, chỉ có qua loa vẫn còn tiếp tục ăn liên tục đồ ăn, cái khác gỗ lìn đều đã ăn xong. Nói đến rất có ý tứ, trước đó mấy lần xếp hàng mua cơm, mới gia nhập gỗ lìn trông thấy lúc đầu năm đồng bạn giang rộng ra hai cái chân, giống con cua một dạng đi đến lông trắng trước mặt, bọn hắn cũng ngầm hiểu, bắt trước tư thế. Đến bây giờ, toàn thể gỗ lìn mua cơm thời điểm tất cả đều là con cua bước, cái này khiến Chatler dở khóc dở cười, hắn cảm thấy đây có thể sẽ phát triển thành một cái kỳ quái nghi thức. Bất quá hắn không nghĩ tới, những cái kia bị cự ma nô dịch gỗ lìn nguyên bản là xế chiều mỗi ngày cũng không thể nghỉ ngơi, muốn tiếp tục đi săn, như thế giảm mất không ít phiền phức. Bó húc cũng không bao nhiêu, muốn để gỗ lìn bồi dưỡng nấm quả nhiên rất khó. Chatler bước cằm nói, giữa trưa bữa cơm này hắn thả không ít nấm bò húc cắt khối, dẫn đến thủ hạ sau khi ăn xong y nguyên phấn khởi đứng tại chỗ bước ve trong tay ra lông cừu, tranh thủ buổi chiều thu thập xong toàn bộ pháo đài. Đang lúc Chatler làm kế hoạch thời điểm, hành lang bên trong bay ra mười mấy con bánh tròn lớn, là những cái kia Flump. Chủ não sau khi chết, những cái kia phệ não quái không có hạn chế, bắt đầu ở toàn bộ pháo đài bên trong chạy loạn, Chatler để cho thủ hạ đem những cái kia phệ não quái nốt vào trong một cái thách thất, thuận tiện đến tiếp sau quét dọn vệ sinh, cái này cũng dẫn đến Flump nhóm rốt cục có thể chuẩn ra pháo đài. Các ngươi muốn đi đâu? Hắn gọi lại bảy Flump hỏi. Flump vây tới, liễu diễu trả lời. Rốt cục có thể ra ngoài. Chuyển sang nơi khác, chuyển sang nơi khác. Không cùng gỗ liền ngủ cùng chỗ, tinh thần lực của bọn hắn không thể ăn. Khẳng định đều đang nghĩ cái gì tà ác sự tình. Được thôi, đi tốt. Chatler ngồi dưới đất nhìn xem đám này xúc tu biến thành hồng nhạt bánh tròn lớn, chính các ngươi chú ý an toàn, đừng bị cái khác quái vật chơi chết. Hắn khoát khoát tay, cùng đám này tiểu đầu bị cáo biệt. Chết không được, dù sao cũng so cùng thổ phỉ ngủ cùng chỗ tốt. Đi mau, hắn chờ chút lại muốn thả phệ não quái. Flump nhóm xa xa phiêu mở, nhưng là Chatler phát hiện bọn hắn bay đến một nửa, xúc tu vậy mà biến thành biểu thị hiếu kỳ lục sắc. Hắn nhìn xem những này Flump bay tới dưới tay mình đỉnh đầu, đem hai cái dài xúc tu đặt ở gỗ lìn đầu chung quanh, vài giây đồng hồ sau thủ hạ của mình liền ngáp một cái, triển khai tự mình ra lông cừu, nằm đi lên. Hả? Chatler nhíu mày, những này Flump đang làm gì? Chỉ chốc lát, những này Flump lại phiêu về pháo đài, từng cái xúc tu lại biến trở về đại biểu vui vẻ hồng nhạt. Các ngươi không đi rồi? Chatler gọi lại bọn hắn, lên tiếng hỏi thăm, vừa mới các ngươi làm cái gì? Ăn no. Mỹ vị như vậy tinh thần lực, đây là ta nếm qua tuyệt nhất. Đúng, thật là mỹ vị. Mà lại vậy mà không có chút nào tà ác. Các ngươi đem thủ hạ ta tinh thần lực đều hút sạch rồi. Chatler khỏe miệng kéo một cái, hắn như vậy nhiều nấm bò húc trắng thả, hiện tại các ngươi không có ý định đi rồi. Đúng, nếu là mỗi ngày đều có thể ăn vào dạng này tinh thần lực, coi như cùng thổ phỉ ngủ cùng chỗ cũng không có gì. Flump nhóm rất vui vẻ. Đừng, các ngươi vẫn là đi đi. Chatler tranh thủ thời gian quát tay, để bọn hắn như thế ăn, bao nhiêu bò húc đều không đủ. Nghe nói như thế, Flump nhóm cùng tiến tới liễu diễu thảo luận. Chatler nhìn xem bọn hắn xúc tu từ hồng nhạt chuyển thành xanh đậm, lại là đỏ thẫm cùng lục sắc giao thế, cuối cùng biến thành xanh đậm, quả thực tựa như là tiệm bốn tóc cổng xoay tròn đèn màu. Cuối cùng, Flump nhóm nói, thổ phỉ, để chúng ta lưu lại đi. Hả? Ta là cái gì? Chatler nói. Anh hùng. Trong đó một con Flump đổi giọng nhanh nhất, cái khác Flump cũng đều đổi xưng hô. Thế nhưng là, Chatler cố ý kéo dài âm, hắn rất muốn nói địa chủ nhà cũng không dư thừa bỏ hốc ga những này Flump bay tới Chatler bên người, rồi ra xúc tu đặt ở đầu vai của hắn, cánh tay cùng trên đùi, nhu hòa xoa nắng gõ. Bọn hắn anh hùng đều lấy lòng đồng dạng làm lấy xoa bóp, Chatler trực tiếp không nói gì. Song phương bắt đầu có kẻ mặc cả, trải qua lôi kéo về sau, Chatler còn là gật đầu. Dương ác ngộng bên trong có rất nhiều di tích, bên trong không biết ẩn giấu thứ gì, nếu như lại giống lần này tùy tiện tiến vào khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Nhưng nếu như mang một con phở lùng ở bên người, có thể để hắn trước tiến hành tâm linh cảm ứng, dạng này sẽ càng thuận tiện tự mình xuống mộ. Ra ngoài mục đích này, Chatler cuối cùng đồng ý chi này không biết mình tên gọi là gì phở lùng tu hội lưu lại. Bất quá bây giờ liền có chút phiền phức. Chatler nhìn xem nằm vật xuống một mảnh gỗ lìn, có chút phát sầu. Chợt hắn xoay người bỏ lên, đuổi kịp phu phu phun khí phở lùng. Hắn quyết định vẫn là để thủ hạ nghỉ ngơi một hồi, tự mình trước đi nhìn xem đoạn tâm ma bảo khố. Các ngươi phân một con bồi tiếp ta. Chatler đối phở lùng nhóm nói. Mười mấy con phở lùng thảo luận đường này, vẫn không có quyết định để ai xuất công. Chatler trực tiếp điểm tên, liền ngươi. Hắn trực tiếp kéo cách mình gần nhất một con, mang theo hắn hướng bên trong cứ điểm đi đến. Anh hùng, cần ta làm cái gì? Cái này phở lùng hỏi. Không có gì, đến lúc đó ngươi đứng bên cạnh ta, giúp ta nhìn xem chúng quanh có hay không tâm linh ba động. Chatler sải bước đi ở phía trước, xuyên qua mấy cái thạch thất, đi tới chủ não gian phòng. Chatler cẩn thận né qua trên đất từng bãi dịch nhợn. Thạch thất đằng sau có một cái hướng phía dưới thông đạo. Chatler cùng Flump đi tới thông đạo cửa vào. Có cảm giác gì sao? Hắn hỏi. Không có. Chatler gật gật đầu, đi vào thông đạo. Chuyến về không bao nhiêu đường, đi tới một cái chỗ ngã ba. Bên trái chính là gian kia chất đầy cổ quái kỳ lạ tài liệu to lớn thạch thất, bên phải thì có một gian tiểu thạch thất. Căn này tiểu thạch thất bên trong chỉnh tề trưng bày 20 cái hòm gỗ lớn. Xem xét chính là đoạt tâm ma chất tàng. Chatler đi vào thạch thất, cười quay đầu hỏi Flump, nơi này có tâm linh ba động sao? Có, rất nhiều. Hả? Chatler nhíu chặt lông mày. Chương 62, chân chính thu hoạch chương 62, chân chính thu hoạch hai người các ngươi đi chậm một chút. Chatler nhắc nhở bên người hai cái thủ hạ. Bọn hắn đang khiêng một căn đầu gỗ trường côn phía dưới treo một cái bị dây thừng chăm chú buộc chặt dương gỗ. Đây đã là bị vận ra cái thứ 6 đoạt tâm ma chân tàng cái dương. Bọn hắn đi tới hai cái hình chữ nhật trong thạch thất ở giữa thông đạo buông xuống cái dương, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó dựa vào tường cất đặt, cùng phía trước năm cái dương kể cùng một chỗ bày ra. Thấy thủ hạ sắp xếp hoàn tất, Chatler cầm lấy một cái tấm bảng gỗ, ở phía trên viết xuống trung cấp thu hoạch tiếp lấy đem tấm bảng gỗ treo ở cái dương phía sau trên vách tường. Dạng này liền có thể. Hắn nhìn xem trong thông đạo dựa vào tường xếp thành một hàng 6 cái dương gỗ, vẻ mặt tươi cười, còn có 11 cái muốn chuyển tới, đều thả nơi này. Đến lúc đó cái lối đi này bên trong 17 cái dương, nhất định phi thường có lực hấp dẫn, tuyệt đối sẽ để người muốn ngừng mà không được. Chatler cười gọi ra bảng. Tính danh: Mỹ Mịt chủ tộc, quái thú mức độ nguy hiểm 4, hơi mạnh, cá tính, hung tàn Mỹ Mịt, tục xưng bảo dương quái rộng khắp tồn tại ở các loại thành dưới đất, bọn chúng có thể biến thành không có sự sống vật thể dẫn dụ con mồi, thường thấy nhất chính là bắt chước ngụy trang thành các loại cái dương. Nếu như mạo hiểm giả vui vẻ tiến lên mở ra nắp hòm, bọn chúng mạnh hữu lực chân giả sẽ nháy mắt bắn ra, cuốn lấy mạo hiểm giả, mà đồ xui xẻo này lại rất khó đào thoát, bởi vì chân giả bên trên bám vào dịch nhẫn cùng tiếp xuống mị mịt điên cuồng cắn, sẽ lập tức để kẻ đó lâm vào tuyệt vọng. Bất quá đại đa số mị mịt trí lực đều phi thường thấp, càng nhiều dựa vào bản năng tiến hành săn mồi, sẽ chỉ lặng lặng chờ đợi ngươi mở ra nắp hòm. Nếu như ngươi không tham lam, vậy chúng nó cũng chỉ là một cái nhìn qua có chút cổ xưa cái dương mà thôi. Nhưng là Chatler cảm thấy trên thế giới này không tham lam người cơ hồ không có, người luôn luôn sẽ tham chút gì, mà đối với mạo hiểm giả, Chatler càng là biết bọn hắn thích gì. Hắn cố ý viết thú hoạch đồng vàng cùng trang bị tấm bảng gỗ treo ở phía trên, chính là hy vọng tương lai mạo hiểm giả tới chơi lúc, có thể cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Ngược lại là ngươi, Đoạt Tâm Ma, cho ta kinh hỉ thật đúng là nhiều. Chatler nhà danh nói. Một gian trong thạch thất bên trong 20 cái hòm gỗ lớn, trong đó 17 cái là mimit, còn tốt lúc ấy hắn mang theo phờ lùng, không có tùy tiện tiến lên mở ra xem xét. Những này chơi tâm linh trấn bạo, tâm đều bẩn. Chỉ có 3 cái hòm gỗ là chân chính hòm gỗ, tận dụng mọi thứ bày ở giữa một bầy mimit, cái này nếu là chen vào 7-8 cái mạo hiểm giả cùng một chỗ mở dương xem xét, tỷ lệ lớn là chạy không ra gian kia tiểu thạch thất. Chatler quyết định đem những này bảo dương quái vận chuyển ra, đặt ở trong thông đạo, dạng này khi mạo hiểm giả tiến vào pháo đài, kinh lịch sở làm nuôi dưỡng khu cùng phệ não quái đại sảnh về sau, sẽ phi thường mừng rỡ tiến lên mở ra đánh dấu thú hoạch hoặc là đồng vàng cái dương đi. Thông đạo như vậy chật hẹp, hẳn là sẽ phi thường có lợi cho mị mị phát huy. Chatler lại tại một tấm bảng gỗ bên trên viết xuống đồng vàng. Hai người các ngươi tiếp tục làm như vậy, đem còn lại mị mị đều bày nơi này. Hắn phân phó thủ hạ về sau, liền thản nhiên đi ra pháo đài. Hiện tại gỗ lìn ngay tại pháo đài bên trong tiến hành tổng vệ sinh, trong không khí cho bụi rất nhiều, trên đất dịch nhẫn mùi thối cùng mùi máu tươi hỗn tạp cho bụi, để người rất không thích ứng. Chatler cho thủ hạ phân phối xong nhiệm vụ về sau, trực tiếp liền chạy tới bên ngoài. A mắt đỏ hét lớn một tiếng. Huy kiếm chặt đứt trước mặt to cỡ miệng chén cây nhỏ. Cây nhỏ vết cắt bằng thẳng, tựa như là bị dao phay mở ra đầu hũ đồng dạng, nhưng là Chatler biết thanh trường kiếm kia hiệu quả không chỉ như thế. Xúc cảm thế nào? Hắn đi qua hỏi. Thủ lĩnh, xúc cảm đại đại, gỗ tốt. Mắt đỏ rất hưng phấn, cả người mừng rỡ vui vẻ, cùng trước đó rất hỏng giường gỗ thời điểm tưởng như hai người. Chatler tiếp nhận thanh này toàn thân màu đen trường kiếm, đuốt ve mũi kiếm, thanh kiếm này là tại kia ba cái dương bên trong lật đến, hắn quyết định phối cho mắt đỏ. Vật phẩm, xám la hắc kiếm phẩm chất, tinh lương công dụng. Chặt hiệu quả đặc biệt, đối địch phá phòng sau sẽ sinh ra thứ nguyên tức đoạt hiệu quả, chạm kích càng chân nhắn. Đi chú, đa sát, quyết đấu đi, tờ càn thuyền hải tặc chỉ có thể có một thuyền trưởng, kia chính là ta. Chú ý đừng làm bị thương chính mình. Chatler đem trường kiếm đưa cho thủ hạ, nhiều dặn dò một câu, hắn cũng không muốn mắt đỏ không cẩn thận thiếu cái gì linh kiện. Đoạt tâm ma trong ba cái dương, một cái đổ đầy đồng vàng, tựa như hắn nói như vậy, hắn xác thực rất có tiền, điều này cũng làm cho Chatler giá trị bản thân bành trướng không ít, nhưng vẫn là câu nói kia, gỗ lìn cầm đồng vàng tạm thời chỉ có thể làm thành đồ chơi. Một cái dương khác thì để Chatler rất vui vẻ, bên trong là mấy món không sai trang bị cùng mấy cái ma pháp quyển trục, thanh này sạm là hắc kiếm chính là một cái trong số đó, đồng thời những ma pháp quyển trục kia vậy mà là phổ dụng khoản. Có chút ma pháp sư biết chế tác ma pháp quyển trục, đem tự mình sẽ ma pháp bám vào phía trên, dùng riêng hoặc là bán ra, những quyển trục này chia làm ma dụng khoản cùng phổ dụng khoản. Ma dụng khoản tên như ý nghĩa chính là người sử dụng cần điều động tinh thần lực mới có thể khiến ma pháp có hiệu lực, mà phổ dụng khoản thì không cần. Ma pháp sư tại chế tác quyển trục lúc liền đã ở bên trong dung nhập tinh thần lực, cái này để người bình thường đều có thể trực tiếp sử dụng. Phổ dụng khoản giá bán cũng cất cao vô cùng, đồng dạng đều là quý tộc tất cả, bình dân căn bản thấy đều chưa thấy qua. Chatler đoán chừng đây là đoạt tâm ma vì chính mình tích trữ đến thủ đoạn bảo mệnh một trong, chỉ là hắn quá ngạo mạn, cho rằng gỗ lìn rất dễ đối phó, dẫn đến những thủ đoạn này đều không kịp dùng. Cái thứ ba trong dương đồ vật để Chatler có chút đau đầu, dòng giá 15 cái trung cấp thú hạch, cứ như vậy tùy ý ném ở trong dương, vừa mở ra thời điểm Chatler quả thực mừng rỡ đường này, nhưng khi cái này sức mạnh qua đi, hắn ngược lại có chút phiền muộn, nếu là muối đường hoặc là thịt sông khói liền tốt hơn, thực tế không được gạo cũng được. Cái này thú hoạch không nhiều lắm dùng à? Cũng không biết đoạt tâm ma tích lũy bao lâu, từ nơi nào tích lũy thú hoạch, Chatler chỉ có thể nói lão ca, ngươi còn quái chi kỷ. Đoạt tâm ma màu đen cao cổ pháp bảo cũng chi kỷ đưa cho Chatler, kia pháp bảo vật liệu là ưu ảnh ác ma, xạ đáo đệm mọn, vỏ ngoài, năng lực phòng ngự rất không tệ, bất quá chỉ là quá dài, gỗ lín đều xuyên không được, chờ thấy Agatha, hỏi một chút nhìn có thể hay không đổi nhỏ một chút. Nơi xa, một con gỗ lín đi tới, là chỉ còn một cái tay chỉ ngón, hắn cánh tay kia tại cùng khủng trảo hùng tao nộ lúc sóng vai bị cắt đứt. Chatler nhìn xem cái này một mình đi cạch cạch trong rừng cây thu thập trái cây thủ hạ, trong lòng cảm khái. Hắn chiếu cố chín ngón tình huống, không cho hắn phái bao nhiêu sự tình, nhưng cái này thủ hạ chủ động đi kiếm chuyện làm. Chatler trước đó thử qua giao phó tái sinh cho hắn, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả, hắn đoán chừng tựa như trị liệu pháp thuật thân thể tái sinh hạn chế như thế, thời gian quá lâu liền không cách nào sinh ra hiệu quả. Lại đi thu thập trái cây rồi. Hắn đem chín ngón gọi vào bên người. Đúng vậy, thủ lĩnh. Chín ngón lưng đeo cái bao, cố gắng đứng thẳng người. Gỗ lìn tộc đàn có khi sẽ khu trục thiếu cánh tay cụt chân thành viên, đây đối với sinh tồn ở trên con đường tử vong bọn hắn đến nói rất bình thường, cho nên gặp được chiến đấu, rất nhiều gỗ lìn ý nghĩ đầu tiên là chạy, mà không phải hướng về phía trước. Tại sát nhập bị cự ma nô dịch gỗ lìn về sau, Chatler cũng biết đến kia hai cái cự ma sẽ ăn hết tàn phế gỗ lìn. Nhìn xem trước mặt thủ hạ, trong đầu của hắn không khỏi hiện lên mấy câu, ta đi, thủ lĩnh nếu là về sau mỗi ngày đều ăn cái này, mệnh của ta chính là thủ lĩnh, ta vào xem một chút đi. Hắn biết hiện tại chín ngón chỉ là muốn chứng minh mình còn có dùng, chỉ là không nghĩ tộc đàn vứt bỏ tự mình, chỉ là muốn sống. Chát Lơ suy nghĩ một chút, quyết định làm chút gì. Hắn trầm mặc đi đến bên cạnh, rót một chén nước, đưa cho chín ngón. Ngươi biết mắt đỏ cùng gãy răng có một ít thần kỳ năng lực đi. Hiện tại chén này trong nước có một chút thần kỳ đồ vật, có lẽ sẽ để ngươi thức tỉnh ma pháp năng lực, nhưng ta không biết ngươi là có hay không có thể điều khiển, cái này cần chính ngươi tìm tòi. Ta hy vọng ngươi uống nó xong, tương lai có thể đến giúp ta. Chín ngón ngây người vài giây đồng hồ, tiếp lấy hắn tiếp nhận chén gỗ uống một hơi cạn sạch. Chát Lơ vô vô bờ vai của hắn nói, ta mãi mãi cũng sẽ không vứt bỏ bộ hạ của mình. Đồng thời hắn gọi ra chín ngón bảng. Tính danh, chín ngón chủng tộc, gỗ lìn mức độ nguy hiểm, 0.8, có năng lực phế vật, cá tính, trung thành năng lực, hỏa tiễn thuật, chưa giác tỉnh. Chát Lơ đem trước từ cái kia bệnh thích sạch sẽ ma pháp sư trên thân lấy được năng lực trực tiếp giao phó chín ngón, nhưng hắn không thể xác định lấy gỗ lìn trí lực phải chăng có thể điều khiển ma pháp. Cũng nên thử một chút. Chương 63, phong bạo sắp tới chương 63, phong bạo sắp tới thử một chút đi. Philip cầm lớn cỡ nửa bàn tay váy ngắn, mặt không biểu tình, ngươi biết ta không phải tại thỉnh cầu ngươi. Trước mặt hắn có một cái tinh xảo mạ vàng kim loại giá đỡ chim bên trên có do một con chiều cao hơn 10 cm, tinh tế trẻ tuổi nữ tính tiểu yêu tinh, Style. Nàng làn da trắng non tóc dài lửa đỏ, bốn căn chuẩn chuẩn một dạng hơi mở cánh thờ phạc mà đứng thẳng kéo ra phía sau mình, một sợi dây xích đưa nàng một bên mắt cá chân cùng giá đỡ chim trói buộc cùng một chỗ. Nhanh lên, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Philip lạnh lùng nói. Tiểu yêu tinh nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút, chỉ là phối hợp ngồi ở chỗ đó. Mặc dù nàng hình thể nhỏ đến có thể bị Philip một thanh bóp chết, nhưng vẫn không có để ý tới đối phương. Vài giây đồng hồ về sau, Philip buông xuống bỏ túi nhỏ váy, ngược lại cầm lấy một cây ma pháp gậy kim loại. Hắn đem gậy kim loại chống đỡ tại giá đỡ chim bên trên, nháy mắt một cỗ dòng điện thông qua, trực tiếp đem tiểu yêu tinh giật toàn thân run rẩy, kêu rên không thôi. Thay đổi nó. Philip ra lệnh, giá đỡ chim kết cấu rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì che lấp, chỉ có ba cái nghỉ ngơi cùng cất đặt nước bình đài. Nếu như cái này nữ tính tiểu yêu tinh muốn đổi bên trên bánh ngắn, không hề nghi ngờ chỉ có thể. Tiêu thảm về sau, tiểu yêu tinh cố gắng bốc cánh, muốn bay khỏi giá đỡ chim, nhưng đầu kia mảnh xích sắt để nàng không cách nào toàn nguyện. Chi lại một trận dòng điện xuyên qua, tiểu yêu tinh tiêu thảm hướng phía dưới rơi xuống, toàn thân hữu khí vô lực bãi động, tựa như một con ấu trùng bướm không cách nào phá xác, chỉ có thể vây ở kén bên trong, trong gió chờ đợi tử vong. Philip thiếu ra. Một cái hơi có vẻ thanh âm giản mua đánh gậy Philip. Hắn buông xuống ma pháp gậy kim loại, lạnh lùng nói, khi ta trở về, hy vọng ngươi đã thay xong, còn có hôm qua dạy ngươi bài hát kia nhanh lên học được, ta kiên nhẫn không nhiều. Đó lấy, hắn chắp tay ra sau lưng, ra khỏi phòng, đến phòng khách nói đi, dù lẽ. Hai người tới bên cạnh phòng khách, dù lẽ đóng cửa lại, lập tức đi tới Philip bên người, lấy lòng nói, vương tử điện hạ bên kia hồi âm. A, nói cái gì? Philip bấm hai lần chuông gọi người, lập tức liền có một vị thị nữ đẩy ra một cái khe cửa. Cà phê. Hắn ngắn gọn phân phó, tiếp lấy nhìn về phía hai tóc mai có chút hoa dâm dù lẽ. Tam vương tử không có cho ra xác thực trả lời, suốt buổi đều tại cùng tức gia thảo luận kim tức hoa thành quý tộc sinh hoạt. Dù lẽ nói xong, đứng dậy tới cửa tiếp nhận thị nữ bưng cái khay, đóng lại cửa sau trở về chỗ cũ. Tức gia nói đối phương rất giàu hoạt, không thấy được chỗ tốt căn bản sẽ không làm ra hứa hẹn. Hắn trước cho Philip rót cà phê, sau đó đứng ở một bên. Ý của phụ thân là? Philip bưng lên cà phê, nhấp một miếng. Tức gia nghĩ phái ngài đi vương đô gặp một chút tam vương tử, nhưng là không có gì lễ gặp mặt. Dù lẽ nói, nguyên lai nghĩ từ hiệp hội mạo hiểm giả bên kia làm mấy cái trung cấp thú hạch, nhưng là ta đi hỏi qua, mấy tháng này thú hạch rất ít, trên chợ đen cũng không có. Không cần thú hạch đâu. Philip hỏi. Rất khó. Tức gia nói vã lên tỉnh gia tộc muốn thoát khỏi biên cảnh lãnh địa vận mệnh, tiến thêm một bước, tương lai một năm chính là 100 năm khó gặp cơ hội, hiện tại cần tích cực cùng kim tức hoa thành giữ gìn mối quan hệ. Nhưng nơi đó quý tộc không có một cái nào là đèn đã cạn dầu, tức gia đã quyết định tại lãnh địa thêm trinh một lần thuế má, đồng thời cần làm sâu sắc cùng tam vương tử liên hệ. Làm vã lên tỉnh gia tộc vị kế tiếp người thừa kế, Philip vã lên tỉnh biết rõ được phụ thân của mình, vã lên tỉnh bá tức có bao nhiêu muốn thoát khỏi biên cảnh bá tức khốn cảnh, nơi này lãnh địa diện tích không lớn, mà lại rời xa vương đô tiếp giáp rừng ác ngộng, nếu không phải còn có một chút phổ thông quặng sắt có thể khai thác bán ra, lãnh địa thu nhập quả thực ngay cả bờ biển nam tức lãnh địa đều muốn so ra kém. Cho nên phụ thân phái ngươi qua đây hỏi ta. Philip đặt tách cà phê xuống, ngẩng đầu nhìn lướt qua dù lẽ. Vâng, tức gia muốn hỏi ngươi, có cái gì kim tức hoa thành thiếu khuyết, chúng ta nơi này có thể lấy được đồ chơi hay? Có mấy thứ. Philip suy nghĩ một chút, số gỗ lìn bọn hắn không thiếu, cái khác quái thú bọn hắn cũng không thích, ngược lại là có một dạng rất hợp khẩu vị của bọn hắn. Dù lẽ không có đáp lời, mà là một bộ rửa tai lắng nghe dáng vẻ. Tiểu yêu tinh, rất nhiều vương đô quý tộc đều nghĩ dưỡng một con tiểu yêu tinh chơi. Philip cười cười, lần nữa cầm lấy chén cà phê. Tiểu yêu tinh. Dù lẽ hỏi. Đúng, xem như chim cảnh đến dưỡng, có thể bay có thể ca hát có thể nói chuyện giải buồn, hơn nữa còn có trí tuệ, bọn hắn rất hưởng thụ loại này thuần phục cảm giác. Philip chắc chắn nói, nữ tính tiểu yêu tinh quý hơn một điểm, nhưng có chút quý phụ nhân cũng sẽ dưỡng nam tính tiểu yêu tinh. Nhưng thứ này rất ít gặp, chúng ta có phải hay không bị thác hiệp hội mạo hiểm giả đi dù lẹ trong trí nhớ, cơ bản chưa thấy qua bán ra tiểu yêu tinh thương nhân. Không, kia rất phiền phức, phủ bá tước không thể ra mặt. Philip trực tiếp cự tuyệt. Lúc này, phòng khách cửa bị gõ vang, ngoài cửa thị nữ nhẹ nói, thiếu gia, phong bạo huynh đệ hội trưởng cầu kiến. Philip điểm điểm, phân phó nói, để bọn hắn vào đi. Mấy phút sau, Trong hành lang truyền đến cách 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 tiếng bước chân, mấy cái người mặc cấp cao lễ phục, làn da thô ráp tráng hán đẩy cửa đi đến.
"Tôn kính Philip thiếu gia, chúc một ngày tốt lành."
Bọn hắn cung kính xoay người hành lễ.
"Ngươi tốt, Ma Eo."
Philip ngồi ở trên ghế salon, tùy ý chào hỏi.
"Lần này tới thấy ngài, là bởi vì chúng ta lập tức liền muốn lên đường đi thị trấn Sử Dê, không biết ngài có chuyện gì cần chúng ta xử lý."
Huynh đệ hội hội trưởng Mại hạ thấp người dò hỏi.
"Nhanh như vậy liền muốn lên đường sao?"
Philip buông xuống thấy đáy chén cà phê, bên cạnh đứng dù lẹt lập tức tiến lên vì hắn đổ đầy.
"Đúng vậy, chúng ta tìm thật lâu, phản quốc tặc chát lơ mẹt lọt y nguyên không thấy tăm hơi, lập tức sẽ bắt đầu mùa đông, chúng ta cần phải đi trong rừng rậm tiêu trừ gỗ lìn, hành động kết thúc về sau trở lại."
Mại cao giọng trả lời.
"Tốt ta, duy trì lãnh địa an toàn xác thực cũng rất trọng yếu, hy vọng các ngươi khải hoàn mà về, chờ chút ta sẽ phái người mang các ngươi đi lấy một chút tiếp tế."
"Cảm tạ ngài khẳng khái, chúng ta có thể vì ngài làm những gì không?"
Mại eo khẽ vô ngực, cúi đầu hỏi.
"Xác thực có kiện sự tình."
Philip cầm lấy chén cà phê, ngửi một cái mùi, "Giúp ta bắt một chút trẻ tuổi tiểu yêu tinh trở về, muốn thân thể cánh hoàn hảo, nam nữ không hạn, càng nhiều càng tốt."
"Được rồi, ta minh bạch."
Mại eo gật đầu trả lời, "Nếu như ngài không có cái gì yêu cầu khác, chúng ta trước hết lui ra."
Philip không nhìn bọn hắn, cũng không nói chuyện, chỉ là tựa ở trên ghế xạ lòn uống vào cà phê.
Mại eo mấy người hành lễ về sau, rời khỏi phòng khách.
Dựa vào bọn họ có thể làm sao?
Dù lẹt lên tiếng hỏi thăm.
"Dù lẹt, ngươi làm phủ bá tức thị vệ trưởng lâu như vậy, còn không biết có một số việc chỉ có thể dựa vào bọn hắn sao?"
Philip bệnh lên chân bắt chéo, bình tĩnh nói, "Nếu như không nghĩ giáo hội đại địa và sinh mệnh những cái kia ra vẻ đạo mạo đám gia hỏa tìm tới cửa, chỉ có thể dạng này."
"Tốt ta, kia Philip thiếu gia, ta trước đi hồi phục tức ra."
Dù lẹt gật gật đầu, quay người rời đi.
Trăm năm khó gặp cơ hội.
Philip để ly xuống, đứng dậy nhấn chuông gọi người, tiếp lấy giao phó cổng thị nữ thu thập phòng, thuận tiện đem bị mạ ẻo mấy người dẫn qua thảm đưa cho dù lẹt. Tiếp lấy hắn đi tới bên trong gian phòng, nhìn xem giá đỡ chim bên trên tiểu yêu tinh.
"Ta nói qua ta không có nhiều kiên nhẫn." Hắn cầm lấy ma pháp gậy kim loại.
Chương 64, Phong Bạo huynh đệ hội. Chương 64, Phong Bạo huynh đệ hội. Tới gần giữa trưa, vạc lẹn tìm ba tức trụ sở hát sư thành tiếng người huyên náo, ngựa xe như nước. Một con bạc đêm bay qua hát sư thành trên không, đi tới tại thành tây bến tàu chỗ. Nơi này không ít thuyền tại ra vào bến cảng, trong đó không thiếu thuyền đánh cá trở về, nó ở trên không xoay quanh, chờ mong thuyền đánh cá bên trên ném ra ngoài mấy con cá nhỏ. Trên bến tàu nào, không ít lực phu đứng xếp hàng, đem hàng hóa khiêng xuống thuyền hàng, bên cạnh bọn họ còn đứng lấy lớn tiếng quát lớn cẩn thận giám sát. Một con sóc đỏ ngồi xổm ở bến tàu bên cạnh trên tán cây, trong con mắt chiếu ra bận rộn đám người. Đồng nhiên, con sóc trong đồng tử một cặp móng càng lúc càng lớn, nó vội vàng lách mình tránh thoát vạc đêm tấn công, tiếp lấy nhanh chóng chạy trốn, từ một cái cây nhảy đến một cái cây khác, sau đó chạy lên sám trắng thạch ốc màu đỏ mảnh ngói nóc phòng, bỏ qua hai tòa lâu phòng ở giữa kéo dây thừng. Nhanh đến dây thừng cuối cùng, con sóc dừng bước lại, quan sát phía dưới lái qua kéo hàng xe ngựa cùng phương xa cao ngất tòa thành, cuối cùng thả người nhảy lên, nhảy vào một cái ba tầng lầu phòng lầu hai cửa sổ. Nó quen cửa quen mẹo lẻn đến bên cửa sổ trên mặt bàn, xuyên qua mấy cái chén rượu cùng tản mát thư tịch, lại cẩn thận né qua một thanh sắc bén đoản kiếm, từ bên cạnh bàn bay lên, rơi xuống một cái nam nhân trên quần áo. Mấy lần leo lên, nó đi tới bả vai của người đàn ông này, nam nhân tay đưa qua một viên đậu phộng, sóc đỏ sau khi nhận lấy vui vẻ bắt đầu ăn. "Hội trưởng, chúng ta lúc nào xuất phát?"
Một cái tóc hạt rẻ nam nhân hỏi.
"Đừng nóng đội, gì cả đồ."
Đối phương đi tới trước bàn, đem đoản kiếm cắm vào hông, "Chúng ta còn phải lại chuẩn bị chút vật tư. Ta thật sự là chịu đủ cái kia cố làm ra vẻ tiểu bạch kiểm." Nơi hẻo lánh bên trong một cái cởi trần tráng hán đầu trọc, dùng sức đem một đoàn quần áo đập xuống đất, cái này phá lệ phục xuyên không có chút nào dễ chịu.
"Ngươi vẫn là phải mặc vào giáp ngực." Cầm hai tay búa, đối nhu đầu nhân ngoắc ngoắc ngón tay bên cạnh trên ghế một người mặc cấp cao lễ phục cố yếu nam tử tóc vàng để thư tịch trong tay xuống, vừa cười vừa nói, hoặc là đối khu đèn đỏ một vị nào đó mỹ nhân ngoắc ngón tay.
"Che cô, ngươi biết ta có thể một búa liền gọt bay kia cái gì Philip thiếu ra đầu?"
Tráng hán vua tự mình cường tráng cánh tay.
"Tốt, giặc cơ, không nên quấy rầy trẻ cổ tra tư liệu."
Hội trưởng đưa cho tráng hán một cốc bia lớn, tiếp lấy hắn chuyển hướng tóc hạt rẻ nam tử, "Dì Cát Đồ, ngươi xác định trước đó nghe được không có sai đi?"
"Hội trưởng, không sai."
Dì Cát Đồ lại uy một viên đậu phộng cho đầu vai sóc đỏ, "Chúng ta đến trước đó, tiểu bạch kiểm kia ngay tại thuần phục một con tiểu yêu tinh, còn cùng cái kia thị vệ trưởng dù lẹt trò chuyện vương tử hồi âm sự tình."
"Mà éo hội trưởng, lần này xử lý xong rừng rậm sự tình, chúng ta liền trực tiếp đi vương đô sao?"
Mặc lễ phục trẻ cổ khẽ vươn tay, trên bàn một cái ly đế cao liền bay tới, vững vàng rơi vào trên tay hắn.
"Đúng vậy."
Phong Bạo huynh đệ hội hội trưởng Ma Eo gật gật đầu, đuốt ve gò má trái bên trên dài nhỏ vết sẹo, "Các ngươi cũng nghe gì Cát Đồ nói, tương lai một năm vương đô sẽ phát sinh đại sự, cái này cũng có thể sẽ trở thành chúng ta cơ hội. Chúng ta dựa vào lần này rừng rậm chi hành lại chọn lựa một chút nhân thủ, sau đó thẳng đến vương đô."
Hắn trầm giọng nói.
Nói đến liền khó chịu.
Tráng hán đầu chọc giặc cờ trùng điệp đem chén gỗ đện ở trên bàn, phát ra vang một tiếng, "Tiểu Bạch kiểm liền cho chúng ta mấy bình dược thủy cùng một ít phế phẩm mũi tên, ngay cả ma pháp quyển trục đều không có, tới đây nhanh 2 năm, bí dược vị đều không có người qua, còn không biết xấu hổ gọi mình bá tước."
"Được rồi, giặc cơ, ngươi muốn đem đội chị An đưa tới sao?"
Ma Eo vừa cười vừa nói, "Đều tại Hát Sư Thành ở lâu như vậy, còn không biết bọn hắn là cái gì tính tình à?
Che cô, có thu hoạch gì sao?"
Hắn quay đầu hỏi.
"Ngược lại là không có minh xác tư liệu biểu hiện tấm bản đồ kia có thể tin, nhưng là ta thẩm tra một chút báo chí cùng hiệp hội bên kia ghi chép truyền ngôn, phát hiện một chút vật có ý tứ."
Che cô để thư tịch trong tay xuống.
"Mau nói."
Tráng hán giặc cờ lôi kéo băng ghế ngồi vào bên cạnh, hai mắt tỏa sáng. Xác thực có người tuyên bố tại rừng rậm chỗ sâu gặp phải có nhất định chiến đấu tố dưỡng gỗ lìn quần thể, cùng phổ thông địa động gỗ lìn không giống lắm, nhưng đó là tại một năm trước, mà lại người này cũng vô pháp cung cấp vị trí cụ thể. Trẻ cố lại lấy ra một phần báo chí, gần nhất thị trấn sừng dê bên kia thịnh chuyển trong rừng rậm xuất hiện một đầu khủng trào hùng, đã tứ ngược sắp 2 tháng, nó đã xử lý không ít mạo hiểm giả, ngay cả thâm niên mạo hiểm giả đội ngũ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại không ít mạo hiểm giả đều đang tìm nó, nhưng chính là tìm không thấy, nếu như địa đồ có thể tin, có lẽ là gỗ lìn pháo đài bên trong có cái gì nhân vật lợi hại đã giải quyết nó. Các ngươi đều biết trong rừng rậm có không ít thần kỳ di tích hoặc là sinh vật hùng mạnh, ta cảm thấy tấm bản đồ kia bên trên họa gỗ lìn pháo đài là có nhất định độ tin cậy. Còn có khác sao, Che Cổ? Giặc cờ thúc giục đối phương, hy vọng có thể được nghe thêm một chút suy luận. Được rồi, giặc cờ, những vật này đủ ngươi tại khu đèn đỏ cùng những cái kia mỹ nhân nói khoát. Mã Eo đánh gãy chẳng hán. Hán tử trong ngực móc ra một trương cổ xưa da dê, trải trên bàn, trên da dê vẽ lấy một bức hơi có vẻ qua quýt địa đồ. Tại trên địa đồ chỉ có thể nhìn thấy ba cái tiêu chí, một là thị trấn sừng dê, tiếp lấy một đầu nét mực uốn lượn ngược lên, đi tới một cái có 7 chấm đen chỗ, nơi này ghi chú gỗ lìn địa động. Đường ngược lại hướng bên trên đi, xuyên qua một rừng cây, cuối cùng thẳng tới một cái ngôi sao tiêu ký bên cạnh chú thích lấy mấy chữ, gỗ lìn pháo đài. Mà lại, ta cảm thấy còn có một loại khả năng khác. Trẻ cô uống một ngụm ly đế cao bên trong rượu đỏ. Nói một chút. Giặc cờ dò xét lấy đầu, ba nói. Đám gỗ lìn muốn làm vài việc gì đó. Trẻ cô đặt ly rượu xuống, ta vẫn cho rằng rừng rậm chỗ sâu tồn tại một cái gỗ lìn vương quốc, hiện tại bọn hắn khả năng đang nỗ lực hướng ngoại thăm dò. Nếu như vậy, cái này gỗ lìn pháo đài bên trong sẽ có không ít đồ tốt. Mã Eo vừa cười vừa nói. Đúng, nhưng cũng sẽ rất nguy hiểm. Trẻ cô nhắc nhở đối phương. Vậy thì có cái gì, vẫn là biện pháp cũ, bắt lên một đám gỗ lìn, thả vào trong đó, chi toa kêu thảm về sau, cái gì cảm bấy đều bại lộ. Giặc cờ chẳng hề để ý nói, thực tế không được, liền để những cái kia muốn nhập hội lũ đần trước đi lội lôi. Giặc cờ, trong bọn hắn về sau sẽ có đồng bạn của ngươi. Mã Eo mỉm cười đánh gãy chẳng hán. Tiếp lấy hắn ngón cái vừa lau mặt trên má vết sẹo, ánh mắt kiên định nói, đây là chúng ta quật khởi cơ hội tốt nhất, nếu như thành công chúng ta thậm chí có thể thông qua vương quốc nhận định trở thành kỵ sĩ đoàn. Cho nên lần này vô luận gặp phải cái gì địch nhân đều nhất định phải làm rơi. Lại thu thập mấy ngày, chúng ta liền kêu lên tất cả mọi người lên đường đi thị trấn sừng dê, còn là lấy tiêu trừ gỗ lìn cùng tuyển bạn hội viên danh nghĩa đến điều động mạo hiểm giả, sau đó thăm dò lộ tuyến, thẳng đến gỗ lìn tháo đài. Di Cát Đô, khoảng thời gian này ngươi tiếp tục giám sát phủ bá tức cùng cái kia nghèo bức thiếu gia, ghi nhớ đừng bị hắn phát hiện. Không có vấn đề. Di Cát Đô chuyên chú trêu đùa sốc đỏ, phía trước đều không có tham dự bọn hắn thảo luận, hiện tại nghe thấy hội trưởng giao phó nhiệm vụ, lập tức gật đầu. Cái kia tiểu bạch kiểm để tìm kiếm tiểu yêu tinh, chúng ta còn tìm sao? Tìm, không xung đột, chúng ta đi Kim Tức Hoa Thành cũng cần nước cờ đầu. Mã Eo cười nói, đến lúc đó, ta rất muốn nghe tiêm nghèo bức thiếu gia nói chút gì. Chương 65, đoạt tâm ma di sản. Chương 65, đoạt tâm ma di sản. Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Agatha liếc mắt qua trước mặt khổng lồ không gian, cuối cùng túi đầu nhìn xem Chatler, phòng ốc rộng thì sao? Không có gì, cân nhắc chuyển tới cùng một chỗ sao? Chatler mỉm cười nhìn đối phương, yên tâm, không thu ngươi tiền thuê. Không muốn, ngươi nơi này cách thị trấn sừng dê quá xa, ta trước kia còn có thể thừa dịp ban đêm từ nhà gỗ nhỏ nơi đó tiến vào thị trấn, nếu là ở nơi này không biết muốn phiền phức bao nhiêu. Agatha lắc đầu cự tuyệt, hỏi tiếp, nhà mới đặt tên sao? Đặt, người khác cấp cho. Chatler cắn răng, hồi đáp. Người khác? Agatha có chút ngoài ý muốn. Một cái đoạt tâm ma, hắn cho nơi này đặt tên gọi gỗ lìn tháo đài. Chatler hận hận nói. Đoạt tâm ma? Ngươi còn có loại này bằng hữu sao? Quỷ bà Agatha vui vẻ lên, hắn ở đâu, có thể giới thiệu cho ta nhìn một chút sao? Đã chết rồi, muốn gặp hắn, ta đi gọi thủ hạ giúp ngươi móc ra, cho ngươi chiêm ngưỡng gì dùng. Chatler nhún nhún vai. Ngươi là đem nguyên chủ đoạt tâm ma cho xử lý đi. Agatha hơi kinh ngạc che miệng lại. Đoạt tâm ma rất lợi hại, ngươi là thế nào làm được? Rất đơn giản, ta trước kia tại Hỏa Cự Thành nhìn qua bán hàng rong giết bạch tuộc. Chatler cười làm cử chỉ, ngươi trước bắt bọn nó lại, dùng sức phiến mấy lần bọn hắn đầu hói, chờ bọn hắn một bước, tiện tay giơ dao chém xuống. Agatha giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Chatler, thẳng đến hắn cười gượng ngừng nói, mới lên tiếng, có cơ hội, có thể giới thiệu ta biết một chút vị này xử lý đoạt tâm ma anh hùng sao? Vì cái gì? Chatler hỏi. Đoạt tâm ma rất lợi hại, trên sách đều nói bọn hắn tâm linh chấn bạo có thể trực tiếp làm một người bình thường lâm vào hôn mê. Ta là một huyết mạch thuật sĩ cũng không dám đơn độc đối kháng một con đoạt tâm ma, vị này anh hùng vậy mà có thể nhẹ nhõm giải quyết, thực lực của hắn khẳng định rất mạnh mẽ. Lương Quảng Quỷ bà Agatha chớp hai con ngươi màu tím, vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Chatler, chớ suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không nghĩ về sau bị hắn không hiểu thấu xử lý. Được, nếu có cơ hội. Chatler vừa nhìn liền biết Agatha lại hiểu lầm, nhưng hắn lười giải thích. Ngươi vừa mới nói đoạt tâm ma cho nơi này đặt tên là gì? Agatha truy vấn. Gỗ lìn pháo đài. Chatler đưa tới một trương da dê cho Agatha. Agatha tiếp nhận mở ra xem xét, cái này tựa hồ là một tấm bản đồ, sẽ không phải là chỉ đường đến nơi đây bản đồ đi. Đúng. Chatler gật gật đầu, ta đoán chừng là đoạt tâm ma âm mưu, dùng địa đồ đến dẫn dụ mạo hiểm giả tới đây, trở thành hắn ấp trứng vật liệu, hắn còn sợ mạo hiểm giả không đến, cố ý viết lên gỗ lìn pháo đài. Cái này một chương cũng không thể nói rõ cái gì. Agatha đem ra dê trả lại cho Chatler. Nhưng Chatler không có nhận, mà là nói, ta tại cái kia hôn đạn trong giường phát hiện 10 tấm giống nhau như lúc địa đồ, 10 tấm a. Ta cảm giác ta bị hắn đánh ổ. Hắn tức giận nói, có lẽ địa đồ còn không có tràn ra đâu. Agatha nhẹ giọng an ủi hắn, tiếp lấy nàng lại hỏi, ngươi gọi ta đến không phải chỉ là để khoe khoang nhà mới chứ?
Không hoàn toàn là, có đồ vật để ngươi nhìn, rất trọng yếu.
Chatler khoe miệng mở ra, nụ cười trên mặt sán lạ. Dọn nhà không phát vòng bằng hữu, không phải ít đi rất nhiều niềm vui thú. Nói xong, hắn đi đầu dẫn đường, dẫn dắt Agatha đi vào. Trải qua thông đạo thời điểm, Agatha trông thấy dựa vào chân tường trưng bày 17 cái hòm gỗ lớn, dưới tường sau bên trên còn mang theo đánh dấu thu hoạch tấm bảng gỗ. Thu hoạch là của đoạt tâm ma sao? Chatler lập tức giữ chặt Agatha, đừng đi đụng, cái kia là Mimit.
Mimit,
tất cả đều là sao? Agatha lập tức lui lại một bước, vậy ngươi đem bọn chúng bày nơi này làm gì?
Đều là đoạt tâm ma chân tảng, 17 con Mimit, bày nơi này là vì giúp hắn hiếu kính thăm dò gỗ lìn pháo đài các mạo hiểm giả.
Chatler ngữ khí hận hận nói. Nhà Agatha chần chờ một chút, cho nên nơi này cũng không có thu hoạch, đúng không?
Vật kia ngược lại là có, không nhiều.
Chatler đưa tay gãi gãi gương mặt, đoạt tâm ma còn là chừa cho hắn mấy món đồ tốt.
Được thôi, không nhiều liền không nhiều, một hai cái cũng có thể.
Agatha nhỏ giọng thầm thì.
Hai người xuyên qua thông đạo, trông thấy một đám gỗ lìn vẫn còn đang quét dọn pháo đài. Dù sao nơi này không gian quá lớn, việc cần phải làm nhiều lắm.
Ta vừa vặn giống trông thấy một cái cự ma, còn có một đám phở lùng.
Agatha nghi ngờ nói.
Đúng, cự ma là bộ hạ của ta, gọi qua loa.
Chatler gật gật đầu, những cái kia phở lùng là khách trọ.
Nơi này còn thật có ý tứ, thẳng thắn nói nếu có thể ở chỗ này cũng rất tốt, ta còn thực sự có chút thích nơi này.
Agatha cười đi đến một cái nặng nề cửa gỗ bên cạnh, cánh cửa này đằng sau là cái gì, làm sao một mực giam giữ, chẳng lẽ bên trong giam giữ tiểu yêu tinh hoặc là độc giác thú sao?
Bên trong là mấy chục con vệ não quái.
Chatler bình tĩnh nói.
Agatha như thiểm điện thu tay lại, cả người đang rút lui mấy bước.
Ngươi giữ lại bọn chúng làm gì?
Nàng có chút giật mình nhìn xem Chatler.
Ta muốn đợi pháo đài quét dọn hoàn tất, ở phía trước một cái phòng lớn thả đầy vệ não quái, nuôi tới 100 con.
Chatler giọng điệu nhẹ nhàng nói.
Agatha lông mày nhướng lên, trực tiếp con ngươi địa chấn. Nàng lần thứ nhất phát hiện bạn học cũ lại có kỳ lạ như vậy yêu thích, kia là phệ não quái, không phải mập mạp mèo.
Không có việc gì, dưỡng nổi.
Chatler thản nhiên nói, ngươi còn muốn ở chỗ này sao?
Quỷ mới muốn ở chỗ này.
Agatha quả quyết cự tuyệt.
Cuối cùng, hắn đem Agatha đưa đến nguyên lai chủ nào gian phòng, chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong mấy cái bao lớn, có gai xanh lá cây, có phong bận rễ cây, còn có hoa tử mục, mà lại thủ hạ của ta còn tại thu thập những thảo dược khác.
Ngươi muốn nói cái gì?
Agatha hỏi.
Ta có một người bạn muốn biết, luyện kim vật chế biến dược thủy cần ma lực sao?
Nếu như chỉ là điều phối, có thể để cho gỗ lìn làm không, cơ sở xử lý cũng được.
Chatler vừa cười vừa nói.
Hừ hừ.
Agatha tức giận đến cười một tiếng, nàng kém chút nói ra ngươi người bạn này liền là chính ngươi đi.
Bất quá nàng vẫn kiên nhẫn cho Chatler giải thích một phen, phổ thông khu trùng dược thủy cùng gây ngủ dược thủy không cần ma lực, chỉ cần phối trí nấu chín liền có thể, nhưng những này đối với mạo hiểm giả chiến đấu không có tác dụng gì, là thường ngày dùng thuốc. Chân chính chiến đấu cần dược thủy, tỉ như trị liệu dược thủy hoặc là tỉnh thần dược thủy, liền cần dung nhập một điểm ma lực để kích thích thảo dược đặc tính, nếu như chỉ là đơn giản nấu chín, dược thủy hiệu quả rất nhỏ.
Dạng này A Chatler gật gật đầu, vuốt cằm nghĩ vài giây đồng hồ.
Sau đó hắn ngẩng đầu hỏi, ngươi mang ma lực dược thủy sao?
Mang, ta một cái huyết mạch thuật sĩ, khẳng định sẽ mang.
Agatha lấy ra hai chi ma lực dược thủy đưa cho Chatler.
Chatler đi ra ngoài tìm một cái chén gỗ, đem ma lực dược thủy đổ vào bên trong, tiếp lấy lại lấy ra một cái bao, đem mấy đoạn xương đổ vào trong nước thuốc.
Agatha nghi hoặc xích lại gần quan sát, tiếp lấy nàng giật mình trông thấy những này xương cốt tại dược thủy bên trong hoạt động, dần dần dựa chung một chỗ, ghép thành một bộ nhân loại xương tay.
Đây là nàng nhìn xem tại dược thủy bên trong khoan khoái mở rộng xương tay, há to mồm, là tử linh quái vật, nhuyễn hành chi trảo.
Đừng nói như vậy.
Chatler cười bốn nắn nàng, đây là chúng ta tương lai kim bài dược tế sư, tiểu trảo tiên sinh.
Nhuyễn hành chi trảo dừng một chút, tiếp lấy năm ngón tay co lại lên, nắm chặt nắm tay.
Chương 66, hai bức phù điêu chương 66, hai bức phù điêu đây chính là ta để ngươi tới nguyên nhân một trong.
Chatler vô vết tưởng, nói với Agatha.
Nguyên lai đoạt tâm ma thả cái dương gian phòng, hai bên trên vách tường đều có hai bức phù điêu rất lớn, dài đến mấy mét, nhìn qua niên đại xa xưa. Có mấy cái địa phương đã tổn hại, nhưng chỉnh thể bảo tồn coi như hoàn hảo.
Agatha đứng tại trong thạch thất ở giữa, không có đáp lời, mà là cẩn thận quan sát trong đó một bộ.
Bộ này phù điêu kết cấu chia làm trên dưới hai bộ phận, phía dưới là rừng rậm xanh um tươi tốt, ở giữa điêu khắc một chút chim bay, tại phù điêu nửa phần trên thì là một cái thành thị, một tòa rơi vào đám mây bên trên thành thị.
Ta chưa từng nghe nói qua cái gì thành thị là tung bay ở trên trời.
Agatha ngữ khí nghiêm túc, tiếp lấy nàng xích lại gần quan sát, phát hiện trên phù điêu không có màu sắc, cũng có thể là lớp sơn đều đã tróc ra.
Chiếu sáng thuật.
Nàng rũi ra ngón tay thon dài, ở bên người triệu hồi ra một cái tỏa sáng tiểu quang cầu.
Agatha vuốt ve phù điêu, cẩn thận xem xét mỗi chỗ chi tiết, mấy phút sau, nàng quay người nói cho Chatler, tạm thời không cách nào xác định thật giả, có lẽ đây chỉ là một loại tính nghệ thuật phương thức biểu đạt.
Ngươi nói Chatler vuốt ve cái cằm, chậm rãi đưa ra mình ý nghĩ, cái này có phải hay không là ngươi trước đó nói qua thông thiên tháp?
Ta cảm thấy không phải, phía trên này điêu khắc hẳn là một tòa thành thị, nếu như nói thành phố này là chân thật tồn tại, thông thiên tháp có thể là một cái trong đó kiến trúc.
Agatha trắng bệch đầu ngón tay xẹt qua đám mây phù điêu. Trên mặt hiện lên một tia hướng tới, bất quá, có lẽ đây chỉ là tiền nhân một loại huyễn tưởng đem thành thị xây ở trên trời.
Mà lại, nhìn phù điêu nội dung, tòa thành thị này phiêu phù ở rừng rậm trên không, nhưng mấy ngàn năm nay, không có bất kỳ người nào gặp qua nó.
Nàng thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía phù điêu nửa bộ sau,
có khả năng nó căn bản không tồn tại, cũng có khả năng nó sớm đã rơi xuống, bị rừng ác mộng cây cối che giấu. Tốt ta, không nói trước tấm này, chúng ta nhìn đối diện bức kia phù điêu. Chatler nói, tấm phù điêu đối diện kia khắc họa càng thêm tỉ mỉ. Nửa bộ sau là rất nhiều ngã trên mặt đất thân thể, trong đó có nhân loại, đột, kẹo cùng các chủng loại sinh vật hình người. Phù điêu trung thượng bộ là chủ thể, khắc họa bốn dạng đồ vật, một vệt chất lỏng gần như kéo dài suốt toàn bộ bức phù điêu, được khắc họa như đang cuộn trào, phía sau nó là vô số thanh kiếm đang lơ lửng. Sau những thanh kiếm là đàn chim bay, số lượng đông đến mức che kín cả bầu trời, tạo nên bố cục đối xứng với dòng chất lỏng kia. Cuối cùng, ở phía bên kia đàn chim, khắc một bộ xương khổng lồ đang bỏ trườn. Bộ này điêu khắc liền ý vị rất sâu xa. Agatha nhìn kỹ cả bức điêu khắc, nó cùng ta sở học các loại tri thức đều không khớp. Nàng lần nữa sử dụng chiếu sáng thuật, tới gần xem xét, đồng thời đưa ra quan điểm của mình, phía trên này khắc lấy hẳn là bốn loại tồn tại cường đại, bọn chúng có thể tùy ý giết chết các loại sinh vật, nhưng ta không biết cái này bốn loại đồ vật là gì, không giống như là nguyên tố cổ thần, xem ra cũng không phải bảy đại ác ma lãnh chúa. Có phải hay không là bị phong ấn tà thần? Chatler nói, ta cảm thấy không phải, tà thần mặc dù rất cường đại, nhưng sẽ không bị khắc họa thành lợi hại như vậy. Agatha lắc đầu, không đồng ý đối phương quan điểm. Ta ngược lại là có một cái to gan ý nghĩ. Chatler cân nhắc câu chữ, thử thăm dò nói, bọn chúng là tứ thần. Nghe nói như thế, Agatha trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin được đối phương nói nội dung, bọn chúng thế nào lại là tứ thần đâu? Hoàn toàn không giống a. Đây là duy nhất cùng bốn cái số này tương xứng. Chatler vừa cười vừa nói, quang minh cùng chính nghĩa, chiến đấu cùng vinh quang, đại địa cùng sinh mệnh, đêm tối cùng vận mệnh. Tứ thần cùng trên phủ điêu khắc đồ vật hoàn toàn không giống đi. Agatha khoát tay, không thể nào tiếp thu được Chatler quan điểm. Có lẽ xa xôi tại trong dòng sông lịch sử, thân phận của bọn hắn phát sinh biến hóa. Chatler suy nghĩ một chút, tiếp tục bổ sung. Không, không có khả năng, ta ác trở thành thần thánh, trong lịch sử căn bản cũng không có ghi chép. Agatha không đồng ý. Agatha, lịch sử là từ người thắng biết. Không, Chatler, ngươi không biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Nó chẳng những phá vỡ mấy ngàn năm nay lịch sử nhận biết, còn phá vỡ mọi người thần thánh tín ngưỡng. Rất nhiều người từ xuất sinh liền được giáo dục tứ thần là thần thánh, nhưng tấm này phù điêu lại đưa chúng nó khắc họa thành lạm sát kẻ vô tội tà ma. Nếu như bị bốn đại giáo hội người biết, đừng nói ngươi là gỗ lìn, coi như ngươi là một vị quý tộc, bọn hắn cũng sẽ hô hào khẩu hiệu xông lên đưa ngươi cột lên cọc thiêu sống, cùng cái này phù điêu cùng nhau đốt thành tro. Agatha nghiêm túc nói, tốt à, chúng ta sau này hãy nói cái này, ta tin tưởng trong rừng rậm khẳng định có phá giải bí ẩn đáp án. Chatler kết thúc tranh chấp, tiếp lấy hắn chỉ vào thông đạo một bên khác nói, nơi đó còn có một cái căn phòng rất lớn, có không ít vật có ý tứ, ta mang ngươi nhìn xem. Hai người xuyên qua thông đạo, đi tới một cái diện tích có hơn 700 mét vuông to lớn thạch thất. Căn này thạch thất hai góc đã bị bùn đất vùi lấp, toàn bộ không gian trên đất chất đống lấy đại lượng lớn nhỏ không đều, chất liệu khác nhau bộ kiện vật liệu. Nơi này ta còn không có phái người thanh lý, ta sợ bọn hắn tay chân vụng về làm hỏng đồ đạc. Chatler đứng tại một khối bằng đá cấu kiện bên cạnh, đưa tay lau đi phía trên thật dày cho bụi. Ngươi nhìn, phía trên này đều khắc lấy kỳ quái đồ án. Hắn chỉ vào một cái lớn cỡ bàn tay đồ hình nói. Agatha cau mày, ngồi xổm người xuống, nàng cũng đối cái này đồ án cảm thấy rất hứng thú. Ta chưa thấy qua loại này đồ án, nó có điểm giống dị tộc văn tự. Agatha vớt ve đồ án, nhẹ nói, ta nghĩ mời ngươi thường xuyên đến giúp ta nhìn xem bọn chúng có làm được cái gì. Chatler chân thành nói, ta còn muốn mỗi ngày chế tác dược thủy, trong tiệm làm dược tề thí nghiệm. Agatha suy nghĩ một chút, nói ra băn khoăn của mình, ngươi có thể dạy ta thủ hạ phối trí dược thảo, ta đến lúc đó để tiểu trảo giúp ngươi chế biến dược thủy. Chatler nói, nhưng là trên đường đi ta cần hao phí thời gian càng nhiều. Agatha cau mày nói, nàng nuốt ve đồ án, trầm mặc mấy giây sau rốt cục gật đầu nói, tốt à, ta sẽ thường xuyên tới. Nàng thực tế không bỏ xuống được những này cùng lịch sử có liên quan vật phẩm. Vậy thì tốt, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Chatler khoát khoát tay, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Agatha gọi hắn lại, biểu hiện trên mặt nghiêm túc. Hả? Chatler nhìn đối phương gương mặt, có chút cảnh giác. Con mọt sách rốt cục kịp phản ứng, ta không cùng nàng đề cập qua uống không chết tương lai chia sự tình sao? Agatha từ trong túi lấy ra một quyển sách, bắt đầu lật qua lật lại. Chatler cảm thấy sách này tự mình giống như gặp qua. Ở đây. Agatha lật đến trang có đánh dấu gấp góc, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng Chatler. Bá tước tiểu thư Sophia, thật cùng một cái người ngâm thơ rong bỏ chỗ sao? Sophia. Chatler sửng sốt một chút, lập tức nói, ta biết ngươi nói tới ai, đúng, nàng là cùng người kia bỏ trốn, bất quá nàng cũng đem người kia đánh đập một trận, hai hàng xương sườn không có mấy cây là còn hoàn hảo. Vì cái gì? Agatha truy vấn, trong mắt tất cả đều là lập lòe tỏa sáng tiểu tinh tinh. Bởi vì buổi sáng hôm đó, nàng phát hiện bỏ trốn nhân số có chút không đúng, đồng thời đến ba vị nữ sĩ, kia đồ đần người ngâm thơ rong xem nhẹ những này căn phòng lớn bên trong tuổi trẻ nữ tính, các nàng chỉ là hướng tới tự do tình yêu, cũng không đốc. Còn có, nam tước Agatha lần nữa lật qua lật lại trang sách, chuẩn bị tiếp tục lĩnh giáo. Ta còn có việc, ngươi trước làm nghiên cứu đi. Chatler chạy trối chết. Chương 67, Vivian cùng mụ xạ chương 67, Vivian cùng mụ xạ hỏa cự thành tới gần cảng nước sâu thành khu có một nhà lao điếm, bọn hắn làm cá nướng tẩm gia vị có hương vị tuyệt vời, mỗi ngày đều không còn chỗ ngồi, nghe nói hẹn trước đã xếp tới một tháng sau. Tòa thành thị này sở dĩ gọi hỏa cự thành, chủ yếu là bởi vì nơi này trước tiên là mẹ lọt nam tức trụ sở, gia tộc của bọn hắn huy hiệu chính là một cái đứng vững tại sóng cả bên trên mặt nước. Đồng dạng, vác lén tìm bá tức trụ sở gọi hát sư thành cũng là bởi vì gia tộc huy hiệu là một cái gầm thét màu đen đầu sư tử. Hiện tại tới gần cơm tối, trên đường dòng người hối hả qua lại, có không ít người chào hỏi, dắt tay đi vào nhà kia lao điếm. Lao điếm cửa chính chết đối diện, một cái hất lên dơ bẩn vải rách còn lưng ăn mày, thu hồi trước mặt chén gỗ, hắn đem bên trong mấy cái đồng tệ nhét vào túi về sau, tập tên rời đi nguyên điện. Hắn không đi giày, nhuộm đầy màu đen cho bụi hai chân ba đắt đi qua đường lát đá, chung quanh người đi đường đều che mũi, tránh không kịp vọt đến một bên. Người ăn mày không có để ý đám người ghét bỏ ánh mắt, mà là đi tới trước một cái thùng rác ra sức tìm kiếm, đồng thời trong miệng phát ra ha ha cười ngây ngô âm thanh. Nhưng là lần này trong thùng rác không có đồ ăn thừa, người ăn mày chỉ có thể quay thân đi vào bên đường một cái u ám hẻm nhỏ. Trong ngõ nhỏ rất yên tĩnh, trừ chi chi kêu chạy qua chân tường chuột ra thì không có bất kỳ ai. Người ăn mày đi vào ngõ nhỏ chỗ sâu dừng bước lại. Cùng lâu như vậy, không mệt mỏi sao? Hắn hơi nghiêng đầu, đối sau lưng nói. Phía sau cách xa mấy mét, toàn thân khoác màu đen dài áo choàng người trầm mặc đứng ở nơi đó. Các ngươi những này chó săn thật đúng là đáng ghét. Còn lưng ăn mày duỗi một chút eo, ngay sau đó, hắn chợt lách người, hất lên dơ bẩn vải rách triển khai che phủ lên thân hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay trái đã nhanh chóng đánh út về phía người tới yết hầu. Mù xạ thúc thúc. Người tới kêu ra tiếng. Người ăn mày dừng lại động tác, tay cách đối phương yết hầu chỉ có không đến 5 cm. Người là Vivian ẩn. Người tới chút bỏ áo choàng bên trên mũ trùm, lộ ra một đầu tóc vàng cùng một đôi thấm đầy hơi nước mắt to màu xanh lục con người. Thật là ngươi. Người ăn mày thấp giọng kêu sợ hãi, tiếp lấy vươn tay nghĩ vớt ve tóc của đối phương, nhưng lại nghĩ đến tự mình vô cùng bẩn thân thể, không khỏi thu tay về. Nhưng là Vivian nhào tới, ôm người ăn mày thân thể, nhỏ giọng nước nở. Tốt, tốt, đừng khóc. Mù xạ vớt ve Vivian tóc, nhẹ giọng an ủi. Mấy phút sau, hai người dựa vào ngõ nhỏ vách tường hàn huyên. Cho nên khoảng thời gian này ngươi một mực trốn ở đáy biển. Mù xạ vừa cười vừa nói. Hắn hiện tại không còn tận lực dùng còng lưng dáng vẻ che giấu thân hình của mình, cả người khôi phục 1m8 thân cao. Đúng vậy, một mực trốn ở lão sư ma pháp tháp bên trong. Vivian nay cúi đầu xuống, xin tha thứ ta, mù xạ thúc thúc, ta không có kịp thời đến tìm ngài. Mù xạ là một vị đến từ quần đảo xạ lạ cô nhi, bộ lạc của hắn bị xung quanh đánh bại, tự mình cũng lưu lạc đến hỏa cự thành. Bất quá hắn may mắn được chát lơ phụ thân chọn chúng trở thành thiếp thân thị vệ, từ đó về sau một mực nương theo mẹ lọt gia tộc. Mù xạ nhìn tận mắt chát lơ cùng vị ẩn phụ thân kết hôn, kế thừa lãnh địa, sinh hạ hai người, cũng làm bạn bọn hắn lớn lên, có thể nói hắn chính là hai người không có quan hệ máu mủ thân nhân. Ngài một mực canh giữ ở nhà kia cá nướng cửa tiệm sao? Vị ẩn lấy ra khăn tay, lau lau khóc hoa khuôn mặt. Ừm, mỗi ngày đều tại, các ngươi huynh muội hai cái rất thích ăn ở cửa tiệm kia, ta nghĩ cũng có thể gặp lại các ngươi. Mù xạ cười, phản phất khoảng thời gian này thủ vững không tính là gì, nam tước bị hại về sau, rất nhiều người đều rời đi biến mất, ta có thể nghĩ tới biện pháp tạm thời chỉ có cái này. Ta hẳn là sớm một chút đến tìm ngài. Không, còn tốt ngươi không đến, lúc ấy hai người các ngươi bị treo thưởng, toàn bộ hỏa cự thành khắp nơi đều là thợ săn tiền thưởng. Mù xạ trong giọng nói mang theo một tia may mắn. Tiếp lấy hắn lại hỏi, nhìn ngươi bây giờ rất an toàn, ngươi ca ca chắt lơ hắn thế nào? Ca ca hắn vì ẩn dừng lại một chút, thấp giọng nói, hắn mất tích. Mất tích? Mù xạ nhướng mày, thanh âm trở nên nghiêm túc. Ta không có hắn tin tức, chỉ có thể dựa vào thuật bói toán tới thử lấy tìm kiếm đại khái vị trí. Vivian dùng khăn tay chùi chùi khóe mắt, hắn còn sống, xem bói kết quả biểu hiện hắn đang ở trong rừng ác mộng. Như vậy sao? Mù xạ suy tư một chút, khẽ nhướng mày, ta biết, chắc lơ tiểu tử này quả nhiên rất thông minh, hắn đi làm mạo hiểm giả. Mạo hiểm giả dòng này ngư long hỗn tạp, lại thời gian dài trà trộn tại rừng rậm, rời xa nhân loại khu vực cư trú, hơn nữa còn có thể rèn luyện năng lực của mình. Tiểu tử thúi này quả nhiên giống phụ thân ngươi nói như vậy, chỉ cần không đi nghĩ những cái kia loạn thất bát tao vui vừa, người còn thật thông minh. Mù xạ vừa cười vừa nói, lão sư ta cũng nói như vậy, nhưng ta vẫn là không yên lòng. Vivian bóp khăn tay túi lầu xuống. Ngươi không có đi vạ lẹn tỉnh lão tiểu tử kia địa bàn đi. Mù xạ hỏi. Không có, lão sư không để ta đi, nói không an toàn. Không có đến liền tốt, hai người các ngươi đều có tiền thưởng, ngươi ca ca còn cao hơn ngươi, nếu như bị nhận ra liền nguy hiểm. Mù xạ gật gật đầu, sau đó hắn cười hỏi, cho nên ngươi là đến tìm giúp đỡ a? Ừ, mù xạ thúc thúc, ta tại hỏa cự thành cẩn thận từng ly từng tí tìm một tuần lễ, rốt cục vào hôm nay nhìn thấy ngài. Vivian ngửa đầu nhìn đối phương, xanh biết con mắt con thành một nhà, giống như vui vẻ mèo con. Không nghĩ tới ngài vậy mà giả trang thành ăn mày. Không có cách, sở trị an truy trang nghiêm, những cái kia chó săn cùng thợ săn tiền thưởng nhóm cái mũi đều rất linh, ta cũng chỉ có thể dạng này. Mù xạ cởi mở cười vài tiếng, đồng thời còn cố ý phiến phiến bàn tay, xua tan mùi trên người. Cười xong về sau, hắn lại thở dài, nói, hết thể đều thay đổi, phụ thân ngươi thành viên tổ chức đều bị phá hủy, chết thì chết, trốn thì trốn, hiện tại nghe nói ngay cả hỏa cự thành đều muốn đổi tên, ta nghe người ta nói muốn đổi thành cái gì Kim Sơn Thành. Tùy tiện bọn hắn. Vivian nghiêng đầu một cái, sau đó trầm mặc cân nhắc từ ngữ. Muốn ta giúp ngươi đi rịa rừng rậm tìm ca ca đi. Mù xạ cười xoa xoa tiểu nữ hài đỉnh đầu, trước một bước nói toạc. Đúng thế. Vivian gật gật đầu, tiếp lấy chỉnh lý bông chốc bị vỏ rối ngấp mau. Chính ta ngược lại là không có gì, có thể dùng thân phận gì đi đâu. Mù xạ suy nghĩ mấy giây, túi đầu nhìn xem Vivian, lấy một cái thâm niên mạo hiểm giả thân phận. Đối với mạo hiểm giả đến nói, ngài niên kỷ có chút lớn, 50 tuổi khoảng chừng mạo hiểm giả quá để người chú ý. Vivian lắc đầu. Tiếp lấy nàng suy nghĩ một chút, bắt lấy mù xạ tay nói, mù xạ đại thúc, ngài đóng vai thành thương nhân đi. Thương nhân? Mù xạ nghi hoặc lặp lại. Đúng, thương nhân, quần đảo thương nhân. Vivian vui vẻ nói, xác thực có quần đảo thương nhân sẽ để cho thuyền dọc theo sông đần xuôi dòng mà lên, mà lại bọn hắn thời gian dài đi thuyền, lại cùng hải tặc tác chiến, cũng có thể che giấu ngài chiến sĩ hình dáng đặc thù. như thế có thể thực hiện, bất quá thuyền cùng hàng hóa đều cần không ít tiền tài. Musa gật gật đầu, lại hỏi, ta muốn bán thứ gì đâu? Liên bán đường cùng hương liệu đi, bọn hắn đều bán cái này. Vivian cười đến tặc tặc xuất ra một cái bao bố nhỏ. Tiền không là vấn đề, đây là lao sư ta phiếu gửi tiền. Chương 68, hai cái đảo ngược thiên cương học đồ chương 68, hai cái đảo ngược thiên cương học đồ trực tiếp vận dụng ngươi lao sư tiền tiết kiệm, như vậy không tốt đâu. Musa đại thúc gãi gai tóc, ngựa khí ấy nấy. Không có chuyện gì thúc thúc, ta sẽ cùng lao sư nói, cùng lắm thì không cần ma pháp quét một tháng ma pháp tháp, so với cái này, còn là ca ca an nguy càng quan trọng. Vivian lạnh nhạt nói. Tốt ta cố gắng để sinh ý không lỗ vốn. Musa tiếp nhận bao bố nhỏ, trịnh trọng nhét vào trong ngực, thiếp thân giấu kỹ. Mặt khác, ngài cầm cái này. Vivian từ trên cổ cởi xuống một cây bằng bạc hồng bảo thạch dây chuyền, đưa nó cho đối phương, đây là một cái ma pháp đạo cụ, có thể cải biến bề ngoài. Nó hiệu quả còn có thể, ngài là quần đảo người, người phần vốn đã đối màu lúa mì làn ra quần đảo người không thế nào để bụng, hơi cải biến một chút bề ngoài về sau, hẳn là càng không có người nào có thể nhận ra ngài. Vivian chi kỷ dạy đại thúc cách dùng, trực tiếp mang lên là được, ngài không biết ma pháp, không thể giống ta dạng này dùng tinh thần lực che đậy, muốn khứ trừ biến hóa hiệu quả, chỉ có thể dùng tay vỡ xuống. Cảm ơn ngươi, Vivian, bất quá ta dùng, ngươi làm sao bây giờ? Musa không có lập tức tiếp nhận dây chuyền, mà là lo lắng hỏi thăm Vivian. Ngài không cần lo lắng cho ta, đêm nay thừa dịp bóng đêm, ta liền trực tiếp trở về đáy biển, không ai có thể phát hiện ta. Vivian cười khoát khoát tay, ngược lại là ngài cùng Kaka ta an toàn càng trọng yếu hơn, mời ngài nhất thiết phải chú ý. Yên tâm đi, tiểu gia hỏa. Musa tiếp nhận dây chuyền, cẩn thận quan sát một chút dây chuyền bề ngoài, tiếp lấy đưa nó cùng bao bố nhỏ đặt chung một chỗ. Nếu là muốn gặp ta, có thể đến cạnh bến tàu chợ cá nơi đó, ta cách mấy ngày sẽ đi nơi đó mua đồ. Ngài chỉ cần dựng một tấm bảng ghi sò đầu hổ có hàng ta liền có thể nhìn thấy ngài. Vivian cẩn thận dặn dò đối phương, cũng định ra phương pháp liên lạc. Được, ta mấy ngày nay trước đi tìm xem đợi bán thương thuyền cùng hàng hóa, chuẩn bị cho tốt về sau lại đến gặp ngươi. Musa cởi mở cười nói. Ngài vũ khí áo giáp vẫn còn chứ, có hay không cần ta từ lao sư nơi đó làm điểm? Vivian chợt lóe hai cái mắt to hỏi. Tiểu gia hỏa, đừng có lại đi ngươi lão sư nơi đó trộm đồ, dạng này không tốt, đồ đạc của ta đều ở đấy cả, yên tâm đi. Musa cưng chiều xoa xoa Vivian ngốc mao. Trộm đồ sao? Đi đâu trộm? Một thanh âm đột ngột tại hai người trên đầu vang lên, mù xạ như thiểm điện đem Vivian kéo đến sau lưng, tiếp lấy huy quyền đánh về phía đối phương. Phanh một tiếng vang trầm, hắn trực tiếp đem một khối đá đánh nát. Ha ha, cẩn thận hai cái đĩa này. Người tới thân hình nhanh nhẹn nhảy sang một bên, mù xạ lúc này mới thấy rõ đối phương cũng mặc màu đen dài áo choàng, hai cánh tay mỗi bên cầm một cái đĩa. Mù xạ thúc thúc, hắn giống như ta, đều là lao sư học đồ. Vivian đưa tay giữ chặt mù xạ. Mù xạ nhìn chằm chằm người tới, chậm rãi buông xuống nắm đấm, có chút tự giễu nói, đến cùng là lão tự mình lại bị người áp sát như thế cũng không phát hiện. Ngài chỉ là quá vui vì gặp được ta mà thôi. Vivian cười đi qua, giúp người tới tiếp nhận đĩa. Sư tỷ, ngươi nói cá nướng tẩm gia vị, hai phần. Người tới thanh âm nghe rất trẻ trung, nhưng mang theo kỳ quái khẩu âm. Đều nói, mạ đủ, chúng ta đều là học đồ, không cần cứ gọi như vậy. Vivian vừa cười vừa nói, đây chính là mù xạ đại thúc, thân nhân của ta. Ngài tốt, mù xạ đại thúc. Người tới chút bỏ mũ trùm, lộ ra hơi có vẻ thô ráp màu nâu làn da cùng bên miệng nổi lên răng nanh, hắn mắt phải bên cạnh còn có một vòng màu đen hình xăm. Ngươi là mù xạ trần trờ, cái này giống loài hắn nghe nói qua, nhưng không thể tin được vậy mà có thể trở thành vị ẩn sư đệ. Đúng, một cái thú nhân, ta gọi mạ đủ đủ một mẹ mù hẻm thú nhân như quen thuộc giới thiệu chính mình. Ngài có thể trực tiếp gọi hắn mạ đủ. Vị ẩn trực tiếp đánh gãy thú nhân thi pháp, cái này hai bản cá nướng là cái gì tình huống? A, cá nướng, mau thừa dịp nóng ăn, muốn lại. Mạ đủ từ trong túi lấy ra mấy bộ dao niết kìa. Ngươi sẽ không là đi nhà kia lão điếm bếp sau trộm ra a? Vị ẩn cau mày hỏi. Không có, ta trả tiền. Mạ đủ vừa cười vừa nói. Ta xuyên tường đi qua, sau khi nghe thấy nhà bếp nói cái này hai bản cá nướng là muốn đưa lên cho trong bao xương tòa thị chính quan viên, thế là ta liền để xuống tiền trực tiếp bưng đi. Làm rất khá, nhưng về sau đừng làm như vậy nữa, không muốn lãng phí ngươi 93 thổ nguyên tố tính cân đối. Vivian thở dài, nhìn chung quanh, nàng đang suy nghĩ đem đĩa để chỗ nào. Nguyên tố ca môn, giúp đỡ minh đệ, ta thỉnh cầu ngươi, tạo hình đi. Mạ đủ khẽ vung tay một cái, mặt đất liền bắt đầu không ngừng hướng lên chắp lên. Mù sáng ngạc nhiên nhìn xem đối diện thú nhân dùng tự mình nghe không hiểu thú nhân ngữ đọc lên một đoạn câu, tiếp lấy mặt đất tầng đất cùng tảng đá liền bắt đầu hở ra, cuối cùng biến thành một cái cọc gỗ một dạng bình đài. Rất lợi hại, hẳn là phi thường sắc bén chú ngữ đi, hắn nghĩ. Thả phía trên này đi, sư tỷ. Mạ đủ vừa cười vừa nói. Ba người trốn ở trong hẻm nhỏ, ăn hai đĩa cá nướng tẩm gia vị vừa nói chuyện phiếm. Hắn là lão sư ta lữ hành thời điểm phát hiện, sau đó liền mang trở về. Cái gì? Người trước kia ở tại Vĩnh Minh bị diện, kia là nơi nào? Về sau có cơ hội mang đại thúc ngươi đi xem một chút. Ta cũng muốn giống như lão sư như thế khắp nơi lữ hành. Nói đến chuyện này, sư tỷ ngươi còn tại nghiên cứu kia bản sở vẹn sở miễn tưởng du ký sao? Ừm, có thời gian trước đi quần đảo xạ lan nơi đó tìm xem. Tiểu gia hỏa, đi quần đảo cần ngồi hải thuyền rất nhiều ngày mới có thể đến. Bên kia hương liệu tại đại lục nội bộ giá cả cũng không tiện nghi. Hả? Mù xạ đại thúc muốn mua thuyền, tiền của ngài đủ sao? Mạ đủ nghe tới mua thuyền buôn hương liệu sự tình về sau, cố ý hỏi một câu. Đủ. Vị ẩn trực tiếp đáp. Như vậy đi, cái này ngài cầm lấy. Mạ đủ từ trên thân lấy ra một cái trang trí thanh lịch túi tiền. Đây là Vì Vị Ẩn nghi ngờ nói, nàng cảm thấy túi tiền này xem ra nhìn rất quen mắt.
A, lão sư túi tiền.
Mã Mạ đủ thuận miệng nói,
ngươi đem lão sư túi tiền cho không có việc gì, lão sư quen thuộc, hắn sớm nhất lúc nhìn thấy ta, cũng là tại đầu đường bắt được ta trộm bao tiền của hắn.
Mã Mạ đủ xiên một khối thịt cá, chẳng hề để ý nói.
Vì Vị Ẩn nắm lên túi tiền, nhét vào Mù Sa Đại Thúc trong ngực, thúc thúc, cất kỹ.
Cái này, có thể hay không không tốt lắm. Mù Sa Đại Thúc thử đưa ra phản đối, dù sao trộm đại pháp sư túi tiền, đối phương có thể hay không thẹn quá hóa giận.
Không có việc gì, nhiều nhất lại thêm chỉnh lý thư viện một tháng cùng huấn luyện tiểu ngư nhân một tháng.
Mã Mạ đủ chen miệng nói, quét lấy liền quen thuộc, ta đã quét dọn ma pháp tháp mấy tháng, huống hồ lao sư ném túi tiền, còn có lưu khoản có thể dùng, không có chuyện gì.
Ăn cá, ăn cá.
Vì Vị Ẩn hơi có vẻ lúng túng thúc giục nói.
Mù Sa Đại Thúc nhìn xem trước mặt hai cái đảo ngược thiên cương pháp sư học đồ, trầm mặc nuốt xuống một ngụm thịt cá.
Cái này hai đĩa tựa hồ không quá đủ ăn, ta lại đi tòa thị chính bao xương nơi đó xem một chút đi.
Mã Mạ đủ nói.
Chương 69, pháo đài gặp phải vấn đề. Chương 69, pháo đài gặp phải vấn đề, xác thực sẽ không đủ ăn.
Chắt lơ gật gật đầu.
Tộc đàn nhân số biến nhiều, tăng thêm những ngày này toàn lực tổng vệ sinh không thế nào tổ chức đi săn, chứa đựng thịt khô sắp thấy đáy.
Công đại trung tử làm thành thịt khô,
lông trắng bung vẩy một con dao phay, làm mấy cái chặt thịt động tác.
Đoạt tâm cự trùng.
Chắt lơ chừng to mắt, đồ chơi kia xác thực còn dừng ở trước kia vệ não quái gian phòng không có trở đi, không có cách, hình thể quá lớn, nhưng là muốn nói ăn hết nó, chắt lơ không khỏi ác hẳn, hắn lại nghĩ tới ngày đó mấy chục con vệ não quái nằm sấp trên người đoạt tâm cự trùng điên cuồng hút hình tượng.
Còn là không muốn.
Hắn lắc đầu cự tuyệt lông trắng đề nghị.
Thịt, rất nhiều thịt.
Lông trắng cố chấp nói.
Chắt lơ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương, trên tay còn ra hiệu, ăn cái kia, liền sẽ biến thành đoạt tâm ma, ngoài miệng mọc ra bốn sợi râu, đầu trở nên rất lớn, mà lại sẽ không có tóc.
Lông trắng nghiêng đầu mấy giây, tiếp lấy cả người run lên, nàng sờ lấy mình đã dài ra tóc, lắc đầu nói, không ăn, quá xấu.
Yên tâm đi, cái kia đại trùng tử ta còn hữu dụng.
Chắt lơ nói.
Lông trắng gật gật đầu, tiếp lấy đem bên cạnh mấy cái khối thịt ném vào một cái đan bằng dây mây giỏ bên trong, bên cạnh ném còn nói, xấu thịt, biến đầu hói.
Đây là cái gì thịt?
Chắt lơ rất hiếu kỳ.
Thịt chuột.
Những cái kia chết mất chuột sọ.
Chắt lơ giật mình, lập tức hỏi.
Lông trắng ừ một tiếng, lại đem bên cạnh mấy cái bánh chuột cùng một chỗ ném vào giỏ bên trong.
Ngươi thật đúng là cần kiệm công việc quản gia a.
Chắt lơ nhỏ giọng thầm thì, tiếp lấy hắn nhẹ giọng an ủi lông trắng, gần nhất ta liền tổ chức nhân thủ đi săn, chúng ta bại săn lớn, rất nhanh liền có thể để dành đến đồ ăn.
Cái này, muốn không còn.
Lông trắng lại lấy ra hai chiếc túi to.
Chắt lơ mở ra trong đó một túi, phát hiện bên trong đựng hương liệu đã chỉ còn một nắm nhỏ, đoán chừng hôm nay ăn xong liền không còn.
Khoảng thời gian này lông trắng cho gỗ lìn nấu cơm, chỉ có buổi tối bữa cơm kia mỗi nồi thả một điểm, đám gỗ lìn cũng đối cơm tối hương vị càng thích, thậm chí độc nhãn nói nếu như tộc quần khác gỗ lìn nếm qua những vật này, nhất định sẽ liên hợp lại đem bọn hắn thủ lĩnh buộc chặt, bắt giữ mang tới trước cổng pháo đài, thỉnh cầu chát lơ gật đầu đồng ý bọn hắn gia nhập.
Lời này mặc dù nói có chút khoa trương, nhưng chát lơ biết, hương liệu đối mỗi bữa ăn chỉ có thể ăn hết xanh côn trùng đại loạn hầm gỗ lìn đến nói đúng là giảm chiều không gian đa kích.
Tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp lại làm đến mấy túi.
Chát lơ đem cái túi giao cho lông trắng.
Tộc đàn hiện tại có ổn định nơi ở, cũng cần càng nhiều vật tư, dự trữ lương thực cùng thịt khô, quả lựu đạn sắc ngoài, hương liệu muối cùng đường, da lông quần áo cùng một chút đồ gia dụng nhỏ, những này toàn bộ đều cần mua vào.
Nghĩ biện pháp đem nhỏ rôn đầu này thương lộ mở rộng.
Chắt lơ lắc đầu, chỉ dựa vào đối phương một người rất khó vận chuyển nhiều như vậy hàng hóa, phát triển cái khác mạo hiểm giả chắt lơ lại không yên lòng, cái này hiệu quả cùng phân phát đoạt tâm ma chế tác pháo đài bản đồ không có khác nhau, mà lại bản đồ bên cạnh còn muốn in tiệm mới khai trương, ưu đại bán hạ giá, lô thai có hạn, tới trước được trước cũng có đồng vàng thu hoạch thưởng lớn, chờ ngươi đến cầm.
Chỉ có thể lại nghĩ những biện pháp khác.
Chắt lơ giao phó lông trắng hảo hảo nấu cơm sau liền xoay người rời đi, ngấm bỏ hút số lượng cũng không nhiều, hắn muốn đi tìm răng hô hỏi một chút.
Ta bị ngươi hương thơm dẫn hướng mê người, gạch chéo, kia là một tòa, gạch chéo, đảo, tràn đầy, gạch chéo cái quặp lông a.
Chắt lơ một cước đá văng giang hồ, gia hỏa này hiện tại nhận biết chữ còn không hoàn toàn, mỗi lần không biết chữ chỉ có thể lấy gạch chéo thay thế, thế là chắt lơ thường xuyên có thể nghe tới hắn nói ngươi, gạch chéo của ta, gạch chéo, trái cây.
Thủ lĩnh, là ngươi, ta, gạch chéo, thủ lĩnh.
Giang hồ quay đầu nhìn là chắt lơ, lập tức lại bắt đầu.
Nói điệu tinh ngữ.
Chắt lơ nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, bó hút tình huống thế nào?
Thủ lĩnh. Tình huống bình thường.
Giang hô bình thường đáp.
Hắn mang theo chát lơ xem xét căn này trong thạch thất cất đặt gỗ sam cùng phía trên bồi dưỡng nấm bò húc.
Căn này thạch thất nguyên lai là đoạt tâm ma nhốt cự trùng gian phòng kia, không phải rất lớn. Chát lơ nguyên muốn đem nấm bò húc bồi dưỡng thất xây ở chất đống quái dị tài liệu gian kia hơn 700 mét vuông thạch thất lớn bên trong, nhưng cái này cần ạ gạt thả nghiên cứu ra thành quả về sau mới có thể bắt đầu động thủ thanh lý. Hiện tại nơi này bày ra mấy cây chặt xuống tới gỗ sam, phía trên lẻ loi trơ trọi mấy đám màu vàng nấm bò húc. Vừa đi vừa về mấy lần di chuyển cùng gỗ lìn thô ráp bồi dưỡng kỹ thuật để chúng nó mọc thảm đạm. Chắt lơ chỉ có thể vô răng hô bà bay, dặn dò hắn tận tâm một chút, đừng có lại cả ngày nhìn chằm chằm thi tập gạch chéo cái không xong.
Yên tâm đi, thủ lĩnh, ngươi tựa như trên trời, gạch chéo, một mặt kia, gạch chéo răng hô một mặt trịnh trọng nói.
Chắt lơ trực tiếp lại là một cước, sau đó bước nhanh rời đi, đứa nhỏ này không có cứu.
Vật tư muốn mua, nhưng là còn muốn có đồ vật bán, bây giờ có thể bán trừ những trang bị kia ra, tựa hồ không có những vật khác, thu hoạch tạm thời không thể giao cho nhỏ rôn, thảo dược hiện tại biến thành tự mình tiêu hóa. Chatler tiếp tục kế hoạch thương lộ vấn đề, mặc dù mình hiện tại có không ít đồng vàng, nhưng hắn không thể xác định phải chăng muốn cải biến hiện tại hợp tác hình thức, trực tiếp đem đồng vàng cho nhỏ John, từ đối phương mua dùm. Mà lại mạo hiểm giả lưu lại trang bị cũng không nhiều, bán không được mấy lần, hắn cần mau chóng khai phát một cái mới sản phẩm thay thế. Tiểu Trảo. Chatler đầy mặt nụ cười đi tới khắc lấy phù điêu thạch thất. Thạch thất trung ương cất đặt một cái bốc lên bong bóng nổi lớn, nơi hẻo lánh bên trong trưng bày mấy cái đổ đầy thảo dược bao lớn, mấy con gỗ lìn đang từ bên trong xuất ra thảo dược để vào cối nghiền thuốc bên trong vừa đi vừa về nghiền động. Nguyễn Hành Chi chảo chính nắm lấy một cây quấy bổng vừa đi vừa về xoay quanh, tốc độ nhanh chóng, để người cơ hồ có thể trông thấy bóng chồng. Nghỉ ngơi một chút, ta hỏi ngươi chút chuyện. Chatler nói. Tiểu Trảo dừng lại quái, nhảy đến bên cạnh trên thùng gỗ, tiếp lấy bỏ vào chén gỗ, tại ma lực dược thủy thấm vào bên trong hài lòng giãn ra năm ngón tay. Chatler vây tay, một con phở lùng phiêu đi qua, dừng ở giữa bọn hắn. Thế nào, một ngày có thể ra mấy nồi dược thủy? Chatler cười hỏi. Không cao hơn 6 nồi. Tiểu Trảo nói. Bọn hắn đều bị phở lùng kéo vào tâm linh cảm ứng bên trong. Đây cũng là Chatler đối phở lùng công năng lại khai phát, mà Tiểu Trảo cũng rốt cục không cần trên mặt đất điên cuồng phủi đi chứ. Cái này lượng còn có chút ít, có thể lại để cao sao? Chatler trên mặt một bộ gian thương thiếu dung. Không ít, liền một cái nồi thuốc, kia mấy con gỗ lìn còn rất không thạo, có mấy lần thuốc đều tính sai. Tiểu Trảo phàn nàn nói. Đúng đúng, ta sẽ cải tiến, sau này phân loại, lại thêm mấy cái nồi thuốc như thế nào? Chatler hỏi. Ta là muốn tìm chủ nhân. Tiểu Trảo nói, ngữ khí có chút không tình nguyện. Yên tâm, ngươi chủ nhân sở bẹn sơ nha, ta nhất định sẽ giúp ngươi lưu ý. Ta sẽ còn phát động nhân mạch giúp ngươi hỏi một chút nhân loại mạo hiểm giả. Chatler gật đầu nghiêm túc đáp ứng. Ma lực dược thủy có thể nhiều đến điểm sao? Tiểu Trảo thử thăm dò nói. Không có vấn đề, một ngày nấu 24 giờ, buổi sáng 1 bình, buổi tối 2 bình. Chatler lập tức đáp ứng. Ừm, Tiểu Trảo có chút chần chờ. Dạng này, buổi sáng 2 bình, buổi tối 1 bình, như thế nào? Chatler lập tức đổi giọng. Có thể, cứ như vậy. Tiểu Trảo nắm chặt nắm đấm, chỉ duỗi thẳng ngón giữa, tiếp lấy ngón giữa bốn lượt mấy lần, xem như gật đầu đồng ý. Chương 70, thượng cổ phù văn. Chương 70, thượng cổ phù văn. Độc Nhãn xuất ra một tấm ván gỗ, dùng tiểu đao ở phía trên khắc xuống một đạo vết cắt. Lúc trước hắn khắc đầy vết cắt tấm ván gỗ đã ném vào đống lửa, những cái kia vết cắt chỉ là ghi chép hắn tại hai con cự ma thủ hạ sống qua bao nhiêu ngày. Đã từng hắn cho là mình không còn cần khắc tấm ván gỗ, nhưng thời gian dài quen thuộc không dễ dàng như vậy vứt bỏ rơi, thế là hắn lại bắt đầu khắc xuống vết cắt. Lần này ghi chép hắn đã bao nhiêu ngày được ăn no. Độc Nhãn có khi cũng rất kỳ quái, nhìn xem thủ lĩnh 1m3 thân cao, thế nhưng là mắt đỏ cùng qua loa bọn hắn đều nguyện ý nghe hắn, mà khi thủ lĩnh gọi mình dẫn người đi đào hang thời điểm, tự mình lúc ấy vậy mà tự nhiên liền đáp ứng, cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Hắn hỏi qua mắt đỏ thủ lĩnh phải chăng rất cường đại, mắt đỏ nói rất cường đại, so cái gì mạo hiểm giả, hùng địa tinh, cự ma cường đại hơn nhiều. Hắn truy vấn thủ lĩnh xem ra không phải rất cao rất trắng, mắt đỏ lúc ấy cười nói thủ lĩnh cường đại không tại cao trắng, thủ lĩnh có những gỗ lìn khác so ra kém đồ vật. Độc Nhãn không hiểu rõ mắt đỏ đáp án, hắn lại muốn đi hỏi Giang Hồ, bất quá cuối cùng từ bỏ. Giang Hồ hiện tại mỗi ngày đều nói nghe không hiểu gạch chéo lời nói, hắn cảm thấy Giang Hồ đã cử chỉ điên rồ. Những ngày này đi qua, Độc Nhãn rốt cục nghĩ thông suốt một đáp án, thủ lĩnh rất mạnh. Loại này cường đại hắn nói không rõ ràng, nhưng hắn biết tộc quân khác thủ lĩnh không có cách nào để cho thủ hạ ăn no, liền xông điểm này, lục đản thủ lĩnh liền đã rất lợi hại. Hắn rất may mắn tự mình không có sớm chạy trốn, mà là một mực thủ vững đến thủ lĩnh đến, hắn cũng rất tình nguyện tiếp nhận thủ lĩnh phái phát nhiệm vụ. Tại Độc Nhãn trong nhận thức biết, gỗ lìn là sẽ không phản bội những cái kia cố gắng cho bọn chúng ăn no thủ lĩnh. Độc quản lý, còn muốn tiếp tục hướng phía trước đào sao? Một con gỗ lìn chạy ra động hỏi. Dựa theo thủ lĩnh nói, đào một khoảng cách liền chống đỡ mấy cây đầu gỗ. Độc Nhãn buông xuống tấm ván gỗ, chỉ huy cái này mấy con gỗ lìn đi gánh đầu gỗ. Cũng không biết thủ lĩnh là thế nào nghĩ, hắn để cho mình mang theo mười mấy con gỗ lìn chuyên tâm đào hang, còn đưa mình một người quản lý danh hiệu. Độc Nhãn không biết quản lý là cái gì, thủ lĩnh nói kia là trên công trường tổng chỉ huy, châu ngựa bên trong dẫn đầu châu. Độc Nhãn cũng không hiểu, nhưng vẫn là cảm thấy rất lợi hại. Các ngươi chú ý, chậm rãi đào. Thủ lĩnh nói qua đào một đoạn liền chống đỡ một đoạn đầu gỗ. Hắn lần nữa căn dặn mấy cái gỗ lìn này. Nguyên lai bọn hắn đảo chính là phở lùng phần nút vết đứt, lục đảng thủ lĩnh nói cái gì mà con thỏ ba cái lối ra, Độc Nhãn nghe không hiểu, chỉ là nghe lệnh làm việc, nhưng là về sau, bọn hắn lại bị an bài đến đảo cái này trồng chất các loại tài liệu thạch thất lớn nơi hẻo lánh. Thủ lĩnh an bài, khẳng định là đúng. Độc Nhãn trịnh trọng nói, ngươi nói những này đồ án là thời kỳ thượng cổ đồ vật. Chatler có chút chân kinh, thượng cổ là có bao nhiêu cổ? 5.000 năm trước đó. Agatha buông xuống kính lút, nói nghiêm túc, còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói qua, trong truyền thuyết có một cái cao đẳng chủng tộc tại nhân loại trước đó liền thành lập lợi hại hơn văn minh, lại phát minh ma pháp sao? Ý của ngươi là, cái pháo đài này chính là trụ sở của bọn hắn? Chatler trừng lớn hai mắt, còn là nói nơi này chính là thông thiên tháp. Hắn nhìn bốn phía, nói tiếp, cái này thông thiên tháp xem ra còn rất keo kiệt. Không, Chatler, nơi này dĩ nhiên không phải thông thiên tháp. Agatha mỉm cười lắc đầu, ta ý tứ là những thứ kia cùng bọn hắn có quan hệ, mà lại không bài trừ, cái trụ sở này là bọn hắn kiến tạo. Nàng cười cầm lấy một quyển sách đưa cho Chatler. Chatler tiếp nhận sách, trước nhìn một chút bìa sách, phía trên ấn danh tự là Hội Sử Học Quý Tộc San, kỳ 302, tiếp lấy hắn lật qua trang sách, cẩn thận đọc bên trên nội dung, mấy phút sau hắn ngẩng đầu nói, Thiên Văn Chương này đã nói tại khác biệt địa phương phát hiện hai cái đồ án kỳ quái, rất có thể là cổ đại chủng tộc sử dụng văn tự. Đúng, ta xem qua không ít thảo luận văn chương, có người nói là cổ đại văn tự, cũng có người nói là đồ ác, dù sao văn tự là thành câu xuất hiện, không có khả năng đơn độc một chữ cái. Agatha cầm qua thư tịch, khép lại sau cẩn thận để ở một bên. Một mực có người nói tồn tại văn minh thời thượng cổ, nhưng bất luận là giới giáo dục còn là tứ đại giáo hội, đều phủ định thuyết pháp này. Nàng đi đến một cái bằng đá tài liệu bên cạnh, đưa tay vuốt lên mặt điêu khắc hoa văn, trước kia ta cũng chỉ cho rằng kia là truyền thuyết, nhưng là hôm nay, ta dao động. Nơi này đồ án rất nhiều, ta thậm chí nhìn thấy văn chương bên trong khắc bản đồ án, không ai sẽ làm loại này đồ ác, đây khả năng thật là cổ đại bảo tồn lại đồ vật. Như vậy bọn chúng đến tột cùng là cái gì, thì có ích lợi gì? Chắc lơ hỏi. Agatha suy tư một chút, nói, ta vẫn đang nghiên cứu, sơ bộ phán đoán đây không phải văn tự, ta nghĩ chúng nó có lẽ là thượng cổ phù văn. Thượng cổ phù văn? Chắc lơ bước cằm, nghe vào tựa hồ rất lợi hại. Agatha ngón tay thon dài thuận đồ án sẽ qua, tiếp lấy nàng giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng nghiền động phía trên cho bụi, ta cảm thấy hẳn là dạng này. Hiện tại áo thuật pháp sư sử dụng phù văn, nghe nói là từ tứ thần giáo hội thần thánh phù văn chuyển hóa đến, nhưng dạng này phù văn đã rất lợi hại, ta trước kia đã từng thấy qua áo thuật đại pháp sư ạ phiệp sử dụng phù văn trận tiến hành tiên đoán, hiệu quả rất rung động. Dự ngôn thuật, đi vì nội sần, sao? Chắc lơ hưng thu giặt rào, tiên đoán chính là cái gì? Agatha trầm mặc vài giây đồng hồ, gạt ra một câu, hắn cho một vị khu đèn đỏ mỹ nhân tiên đoán phải chăng có thể trở thành đồ bài. Nhìn xem ngạc nhiên chắc lơ, nàng lập tức nói, nhưng lúc ấy ma lực lưu động cùng ma lực trường biến hóa thật rung động ta. Thuấn hồ ta nghe nói tứ thần giáo hội thần thánh phù văn hiệu quả cũng rất lợi hại, giống thân thể tái sinh thuật, chính là cần thần thánh phù văn đến tiến hành phụ trợ. Cho nên ý của ngươi là, những này thượng cổ phù văn sẽ không thua những cái kia. Chắc lơ chỉ trên đất tảng đá, nếu mày hỏi. Cái này ta còn phải lại nghiên cứu, bọn chúng đến cùng là cái gì, làm sao ứng dụng còn cần càng nhiều thời gian đi tìm phát hiện. Agatha giơ bàn tay lên, nhìn chăm chú vừa mới lướt qua thượng cổ phù văn ngón tay. Nếu như trước kia, ta nhất định có thể viết ra mấy thiên chấn kinh hội sử học luận văn, nhưng là hiện tại tiếng nói của nàng dần dần biến mất, cả người tựa hồ ảm đạm xuống. Không quan trọng, ngươi có thể ở đây chậm rãi nghiên cứu, đến lúc đó viết xuống luận văn, ta tìm bằng hữu giúp ngươi chuyển giao cho hội. Chắc lơ cười an ủi nàng, mà lại ta cảm thấy trong rừng rậm khẳng định tồn tại càng nhiều không muốn người biết lịch sử Di Châu, bọn chúng một mực long đong, chính là tại chờ đợi ngươi đi phát hiện, nhân loại không cách nào thời gian dài tại rừng rậm trú lưu, đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Ừm, có lẽ ngươi nói đúng. Nghe tới chắc lơ khuyên bảo, Agatha thoáng thoát ly cảm xúc, ta sẽ mau chóng sửa sang lại những này đồ án, thử tìm một chút chúng nó cách dùng. Mà lại, ta muốn hướng ngươi xin một cái giúp đỡ. Agatha dựng thẳng lên một ngón tay. Ai? Chắc lơ hỏi. Chương 71, vứt bỏ truyền tống môn chương 71, vứt bỏ truyền tống môn ai? Chắc lơ hỏi. Qua loa, ta cần cự ma tới giúp ta di chuyển những này vật liệu đá hoặc là xương cốt. Agatha vừa cười vừa nói, còn phải lại phái một con thợ lùng tới. Có thể, không có vấn đề, ta sẽ đi an bài, qua loa rất dễ thân cận. Chắc lơ gật đầu nói, chỉ cần ngươi cho hắn ăn chút thịt khô là được. Nhưng là như vậy, tiệm thuốc chỉ có thể trước đóng cửa. Agatha suy nghĩ một chút, có chút tiếc nuối. Không có việc gì, tiểu trảo tại nấu thuốc đâu, 24 giờ không ngừng nghỉ, so ngươi hiệu suất nhiều. Chát lơ hát vui vẻ nói. Trước đó thuyết phục nhuyễn hành chi trảo, để chát lơ rất vui vẻ, đây quả thực là trời sinh làm công trảo, châu ngựa bên trong chiến đấu mã, hắn còn muốn cho tiểu trảo một cái danh hiệu, chế dược bộ tổng công chính sư, trảo tổng công, nghe vào liền rất phong độ. Chủ tịch của ta, ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Agatha cười hỏi, nhưng nhìn đối phương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ, đành phải tiếp tục nói, bình thủy tinh, chứa thuốc nước bình thủy tinh, ngươi nấu nhiều như vậy dược thủy, cần đại lượng cái bình, cũng không thể để tất cả hộ khách mang theo thùng nước đến trong tiệm chu đựng nước bên trong núp đi. Cái này ngược lại là ta thiếu cân nhắc. Chát lơ vỗ tay một cái, hắn xác thực không nghĩ tới cái này. Ta nơi đó còn có một chút, bất quá cần mau chóng đặt hàng. Agatha nói. Hoa nơi xa truyền đến một tiếng hoan hô, chát lơ cùng Agatha đều quay đầu nhìn lại, phát hiện là độc nhãn bên kia thanh âm. Ta đi qua nhìn một chút. Chát lơ nói xong cũng bước nhanh chạy tới. Thủ lĩnh, ngài đến. Độc nhãn cung kính nói. Chát lơ hướng trong động nhìn mấy lần, hỏi, làm sao rồi? Đào thông, ngài quả thực quá anh minh thần võ, nơi này quả nhiên liên thông một cái thạch thất. Độc nhãn túi đầu không lưng nói. Nhìn xem thủ hạ động tác, chát lơ có chút thở dài, đối phương bị cự ma nô dịch quá lâu, loại này lấy lòng tư thái tạm thời đổi không được. Hắn vô độc nhãn bả vai, nói, làm rất khá. Sau đó hắn thử đi vào trong thông đạo, cái lối đi này không dài, lúc trước hắn thông qua vách tường ngoại hình phán đoán đống đất bên trong khả năng có thông đạo, quả là thế. Trong thạch thất mới không khí rất ô trọng, cũng không có phát ra huỳnh quang nấm sinh trưởng. Chát lơ nhanh chóng liếc nhìn, chỉ ở lối vào trên vách tường phát hiện một cái tử, môn thất. Môn thất. Chát lơ xích lại gần nhìn một chút, nhìn thấy mặt trên còn có vết khắc, nhưng là đã hư hao. Các ngươi trước đừng đi vào, ta tìm người đến xem. Hắn đi ra thông đạo, phân phó thủ hạ, hắn chuẩn bị lập tức điều phở lung tới xác nhận tình huống bên trong. Nửa ngày về sau, một con phở lung bay ra, bên trong không có việc gì, rất an toàn. Nghe thấy đối phương nói như vậy, chát lơ làm cho tất cả mọi người lại chờ một hồi, mới dẫn người đánh lấy bó đuốc đi vào xem xét. Căn này thạch thất không gian không lớn, chỉ có hơn 300 mét vuông, trên mặt đất là dày đến hai ngón tay cho bụi, một bên nơi hẻo lánh bên trong chất đống lấy không ít tảng đá, xem ra cùng Agatha nghiên cứu những cái kia khắc lấy cổ đại đồ án chất liệu đồng dạng. Hắn giơ bó đuốc ngắm nhìn bốn phía vách tường, đột nhiên dưới chân bị cái gì bấp một chút, lảo đảo hai bước. Chắt lơ túi người xuống, dùng tay đẩy ra cho bụi, mượn nhờ bó đuốc ánh sáng, lúc này mới nhìn thấy trên mặt đất cũng không bằng phẳng, những cái kia bằng đá vật liệu được trưng bày thành hai cái đường kính đạt 2 mét vòng tròn. Các người đem nơi này hơi quét dọn một chút, chú ý ngàn vạn cẩn thận, không muốn cải biến bố cục. Chatler phân phó thủ hạ, đồng thời lại để cho Ferlum đi gọi đến Agatha. Khi Agatha đi vào thạch thất về sau, cũng chấn kinh tại trên mặt đất hai cái vòng tròn. Nàng không để ý mặt đất cho bụi, trực tiếp động thủ lau, rất nhanh liền để trong đó một cái bằng đá vòng tròn lộ ra toàn cảnh. Nguyên lai là dạng này. Nàng như có điều suy nghĩ, tiếp lấy đứng dậy đi lau sạch một cái khác vòng tròn. Đồng thời Agatha nói với Chatler, ngươi trước hết để cho gỗ lìn đi bốn phía trên vách tường nhìn xem, hai cái này vòng tròn trước không nên động. Chatler gật gật đầu, dựa theo Agatha đề nghị, phân phó thủ hạ tứ tán mở. Mấy phút sau, Agatha đứng dậy đi tới Chatler bên người, nàng vỗ nhẹ trên tay cho bụi, vừa cười vừa nói, ta nghĩ ta biết những vật này làm sao dùng. Làm sao dùng? Chatler chuyên chú nhìn xem vách tường, không quay đầu lại. Những này đồ án có tự mình tổ hợp phương thức, bọn chúng không giống với hiện tại rộng khắp sử dụng phù văn. Giống ta vừa mới nói những cái kia áo thuật phù văn hoặc là thần thánh phù văn, đều là căn cứ vào văn tự cơ sở đi lên vận hành. Những này cổ đại phù văn càng giống là một loại sắp xếp tổ hợp trò chơi, đem đặc biệt mấy loại đồ án dựa theo cố định trình tự tiến hành tổ hợp liền có thể sinh ra hiệu quả nhất định. Sẽ có hiệu quả gì đâu? Chatler tiếp tục hỏi. Ta không biết. Agatha lắc đầu, cái này cần thí nghiệm tìm tòi, mà lại ta cũng không có sách hướng dẫn. Ta nghĩ cái này cũng có thể đến giúp ngươi. Chatler giơ bó đuốc, đi đến bên tường. Trên tường đã bị đám gỗ lìn đơn giản leo qua một lần, ánh lửa dưới, trên tường hiện ra mấy hàng khắc đi lên chữ viết, cao nhất bên trên một nhóm dùng thông dụng ngữ viết truyền tống môn sử dụng giữ gìn cần biết. Agatha lập tức đi qua, trực tiếp sử dụng chiếu sáng thuật, từng câu từng chữ bắt đầu xem xét, quá tốt, những nội dung này phi thường có trợ giúp. Ta nghĩ những thứ này cổ đại phù văn bắt đầu dần dần chút bỏ bọn hắn khăn che mặt thần bí. Nàng vừa cười vừa nói, so với mạng che mặt, ta quan tâm hơn truyền tống môn cái này ba chữ. Chatler ngữ khí vô cùng hưng phấn, hai cái này vòng tròn nếu như là truyền tống môn, có thể hay không chữa trị, làm sao sử dụng, đây đối với chúng ta phi thường trọng yếu, nếu như có thể thành công bắt đầu dùng, có nhiều vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng. Nếu quả thật phục khắc thành công, như vậy hàng hóa vận chuyển sẽ không thành vấn đề, cái này liền cực lớn làm dịu pháo đài vật tư lỗ hổng. Không, Chatler, cái này không có dễ dàng như vậy. Agatha dội bạn học cũ một chậu nước lạnh, ngươi biết không, hiện nay truyền tống môn phi thường chân quý khan hiếm, chế tác một cái truyền tống môn cần đại lượng đắt đỏ ma pháp vật liệu. Ta nghe nói chỉ ở một chút cao giai đại pháp sư ma pháp tháp bên trong có một hai cái, liền ngay cả kim tức hoa thành những quý tộc kia đều không có cách nào đặt mua. Mà lại chúng ta còn không rõ ràng lắm hai cái này vòng tròn vận hành logic, cái này truyền tống môn không thể tùy tiện mở ra, nếu có cái gì tà ác đồ vật xuyên cửa mà ra, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Tốt ta, ngươi trước nghiên cứu xem một chút đi. Chatler gật gật đầu, hắn cảm thấy còn là Agatha nói càng nghiêm cẩn. Thủ lĩnh, bên này trên vách tường có đồ vật. Bên cạnh độc nhãn lớn tiếng kêu lên. Chatler cùng Agatha bước nhanh đi qua, tới gần vách tường. Trên vách tường là một bộ phù điêu, không giống với trước đó hai bức tranh, bộ này càng giống là một tấm bản đồ, dài 2 mét rộng 1 mét 2, trên phù điêu khắc đầy các loại khối vương nhỏ, trong đó tới gần dưới đáy khung vị trí khối vương nhỏ bên trong, còn ký hiệu lấy một cái thập tự tinh. Nam bộ pháo đài bố phòng đồ. Chatler giơ bó đuốc, đọc lên phù điêu trên cùng mấy chữ. Xem ra nơi này đúng là một cái pháo đài, hoặc là nói là pháo đài dưới mặt đất phòng ngự bộ phận. Agatha sở lấy viên kia thập tự tinh ngôi sao, viên này ngôi sao ý tứ chính là chúng ta hiện nay vị trí. Cái này Chatler trầm mặc lui lại mấy bước, tiếp lấy hắn quan sát cả bức bản đồ bố phòng, đây cũng quá lớn, chúng ta bây giờ chỗ khu vực chỉ chiếm trong đó 1/5 a. Agatha dậm chân một cái, cắn răng nói, được rồi, uống không chết tạm thời cho ngươi quản, biến thân dược tề cũng trước không làm, quỷ bà liền quỷ bà. Nàng bắt lấy Chatler một cái tay, thâm tình nói, bạn học cũ, chủ tịch, rừng rậm chi vương, ngươi đánh xuống mới khu vực, nhất định phải ngay lập tức nói cho ta. Sau đó nàng đầy mặt nụ cười trở lại vòng tròn chỗ tiếp tục nghiên cứu của nàng, trong thạch thất tràn ngập kiệt 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 tiếng cười. Chatler cúi đầu nhìn xem vừa bị Agatha nắm chặt, tràn đầy cho bụi tay, vài giây đồng hồ sau phân phó độc nhãn, các ngươi trước đi đảo mấy chỗ khác bị vùi lấp đống đất, nhìn xem bên trong sẽ có cái gì. Tiếp xuống, nên tìm dũng giả hảo hảo tâm sự. Chương 72, nhỏ rôn một nhà chương 72, nhỏ rôn một nhà rừng rậm bên cạnh thôn trang. Phụ thân, đây là mua cho ngươi. Nhỏ rôn đưa tới một thanh mới tinh dao cạo râu. Muốn không ít tiền đi. Lao rôn đem tay tại trên thân xoa xoa, tiếp tới, hắn sờ sờ lưỡi dao, trên mặt lộ ra nét mừng. Không có chuyện gì phụ thân, ta kiếm được không ít đồng vàng. Nhỏ rôn vừa cười vừa nói. Mặc dù mấy đồng vàng không phải rất nhiều, nhưng đây là hơn nửa tháng liền để giành được đến tiền, hắn đã rất thỏa mãn. Lấy là đâu? Nhỏ rôn từ trong bọc xuất ra mấy khối vàng như nến bọc giấy bao lấy đồ vật, nhìn xem trong nhà gỗ. Bên ngoài điên chạy đâu? Lao rôn cao giọng cười to, nhị nhi tử như một con khỉ nhỏ, lúc không giúp việc nhà thì luôn chạy khắp làng, dùng hắn cứ gọi mạo hiểm. Đã dạng này, cái này mấy viên kẹo chúng ta liền phân ăn hết đi. Nhỏ rôn kêu lớn. Đến, đến. Nhà gỗ ngoài cửa vang lên một cái thanh âm non nớt, một tên thiếu niên mười mấy tuổi xông vào trong phòng, hét lớn, ca, kẹo ở đâu? Nhỏ rôn cười đem viên kẹo đặt ở đệ đệ trước mặt, mặc dù chỉ có mấy khối, nhưng cũng đầy đủ con khỉ nhỏ vui vẻ không ít thời gian. Ca ca, làm mạo hiểm giả có phải là rất lợi hại? Vậy lở thật nhanh bóc lớp giấy gói, xuất ra một cái màu sắc ố vàng viên kẹo, trước đưa cho Lao rôn, phụ thân, kẹo. Lao rôn mỉm cười lấy tới bỏ vào trong miệng, rất ngọt. Không, cũng không lợi hại, ngược lại rất nguy hiểm. Nhỏ rôn biết đệ đệ muốn hỏi cái gì. Hắn sắc mặt bình tĩnh nói cho đối phương biết, mạo hiểm giả tình huống thực tế. Thế nhưng là ta nghe nói vậy là nghi ngờ cho một viên kẹo vào trong miệng. Nói mạo hiểm giả rất lợi hại, một người đánh bại mấy cái ma thú, kiếm được rất nhiều tiền, mỗi ngày thì cá. Nhỏ John đi đến đệ đệ bên người, ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, bọn hắn sẽ không nói cho ngươi, đánh bại con kia ma thú dẫn đến hắn toàn bộ đồng đội tử vong, cũng sẽ không nói cho ngươi một tuần liền ăn một lần giá cao gói phục vụ, thời gian khác tất cả đều là cơm cá sống khói. Nhỏ John đưa cánh tay khoác lên đệ đệ đầu vai, ngữ khí hơi có vẻ chỉnh trọng nói, đi học cho giỏi, học được tay nghề mới là giỏi giang thật sự. Vậy là nhìn xem ca ca cánh tay quấn lấy băng vải, suy nghĩ một chút, trầm mặc nhét một viên kẹo tiến ca ca trong miệng. Tiểu tử thúi này nghe ngươi nhất, ngươi đi làm mạo hiểm giả về sau, hắn mỗi ngày đều điên chạy, trong miệng hô hào sau khi lớn lên muốn đi khắp rừng rậm. Lao John ở bên cạnh tức thời cáo trạng. Nhỏ John hồi tưởng lúc trước, nếu như không phải gặp được Chatler, tự mình đoán chừng đã sớm bị dã thu ăn hết, hiện tại thấy đệ đệ cũng la hét tầm ý lấy muốn làm mạo hiểm giả, hắn cảm thấy vẫn là phải thuyết phục hắn bỏ ý niệm này đi, hắn cũng không muốn ngày nào đó trong rừng rậm trông thấy bị dã thu gặm ăn một nửa thân nhân thi thể. Thanh thanh thật thật đi học, phụ thân chồng chọn rất vất vả, ngươi không thể cô phụ hắn. Nhỏ John nói nghiêm túc. Cái này một nhà ba người, mẫu thân tại sinh đệ đệ thời điểm khó sinh qua đời, từ đây lão John cố gắng gà trống nuôi con hai đứa con trai lớn lên, có lẽ là thiếu khuyết mẫu thân bản giáo. Vậy là khi còn bé phi thường nghịch ngợm, chỉ có nhỏ John lời nói mới có thể nghe vào. Nhưng là ca ca thời gian ngắn như vậy liền kiếm đủ tiền cưới mạ gì tỷ tỷ. Vậy là méo miệng nói, đó là bởi vì vận khí của ta tốt, gặp phải một vị phi thường khó được cố chủ. Nếu như không phải hắn, ngươi bây giờ ngay cả kẹo đều không có mà ăn. Nhỏ John đưa bàn tay đặt ở đệ đệ trên đầu dùng sức xoa nắn, mà lại, nếu như ngươi không hảo hảo đọc sách, sau này cùng đồng đội chia tiền thời điểm, bị bọn hắn lừa gạt ngươi cũng không biết. Vậy là tránh ra khỏi, nhảy đến một bên, sửa sang lấy tự mình đầu tóc rối bời, ngoài miệng ngoan ngoãn mà nói lẩm bẩm, biết. Ta đi đọc sách còn không được sao? Lao John đi vào vùng trong, không bao lâu xuất ra 10 cái đồng vàng đặt lên bàn, những này là năm nay giao xong thu thuế về sau còn lại thu nhập, ngươi cầm trước đi. Nhỏ John nhìn xem trên bàn tiền, nhẹ giọng hỏi, vậy các ngươi đâu? Ta tùy tiện ăn một chút cái gì đều được, vậy lờ muộn mấy năm đi học cũng không có gì, ngươi biết mạ gì phụ thân không? Phụ thân. Nhỏ John đem tiền đẩy về, không cần lo lắng, ta thật đã tích lũy đủ tiền. Hán tử trên thân lấy ra cái kia chỉ có điểm bết gì đồng hồ bỏ túi đặt lên bàn, vừa cười vừa nói, ta gặp phải một vị đặc biệt cố chủ, bây giờ đang giúp đỡ hắn làm việc. Hắn rất khẳng khái, chỉ cần ta nghiêm túc hoàn thành hắn ủy thác, tiền tài không tính là gì vấn đề. Vậy lờ sợ hãi kêu lấy nắm lên đồng hồ bỏ túi, lật qua lật lại thưởng thức, lão John không thể không trách cứ hắn, để hắn cẩn thận không muốn làm hư cái này chân quý vật phẩm. Chiếc đồng hồ quả quýt này chính là vị lão bản kia cho ta, dùng để nhìn thời gian. Nhỏ John nói. Lão John gật gật đầu, xem ra đại nhi tử tình cảnh cũng không tệ lắm, nhưng hắn vẫn là dặn dò, ta nghe nói rừng rậm gỗ lìn rất hung tàn. Ngươi biết chúng ta làng trước kia cũng xuất hiện qua gỗ lìn xông ra rừng rậm giật đồ đả thương người sự tình. Ngươi trong rừng rậm làm sự tình thời điểm, nhất thiết phải cẩn thận những cái kia gỗ lìn. Nhỏ John trầm mặc gật gật đầu. Hiện tại nếu như nói cho phụ thân, cái kia thu hoạch được hắn tán thành cố chủ chính là một cái 1m3 da xanh gỗ lìn, đoán chừng hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Hắn cúi đầu nhìn xem nết miệng cười ngây ngô đệ đệ, tiếp lấy cùng phụ thân nói nghiêm túc, ta sự tình, ngài không cần lo lắng, cái này tiền còn là cho ấy lờ đi học dùng. Quang Minh giáo xây dựng sơ cấp ngữ pháp trường học thu phí không đắt lắm, để hắn đi học chữ cùng cơ bản số lượng tính sổ sách. Sau này không có chỗ xấu. Bốn thần giáo sẽ vì truyền giáo, tại vương quốc các nơi xây dựng một chút sơ cấp ngữ pháp trường học, phí tổn không cao, 3 đến 4 năm thời gian học tập, chương trình học phần lớn là biết chữ đọc kinh cùng một chút cơ bản toán thuật, đương nhiên con em quý tộc bên trên ngữ pháp trường học càng thêm xa hoa, chương trình học cũng càng cao cấp. Lao John thê tử trước kia là thương hội công nhân làm thuê, tại vận hàng trên đường tao ngộ giặc cướp, mặc dù may mắn trốn được tính mệnh, nhưng người cũng phá tướng, bất quá Lao John không quan tâm những cái kia, y nguyên cưới nàng, cũng bởi vì sự kiên trì của nàng, mới để cho nhỏ John hai anh em có thể đi đọc sách. Nhà bọn hắn đất cậy là của chính mình, nộp lên cho quốc vương cùng vạ lẹn tỉnh bá tước thuế khoản xong về sau, còn có thể còn dư một chút, tăng thêm nông nhà lúc, Lao John sẽ làm chút ít đồ vật bán đổi tiền, cho nên thu nhập tạm thời còn đủ duy trì lấy lờ đọc sách. Vậy cái này tiền ta trước hết giúp ngươi lưu lại, cưới mà gì, ngươi còn muốn đóng phòng ốc của mình, đến lúc đó cũng phải tốn không ít tiền. Lao John đem trên bàn tiền thu hồi, cẩn thận cất giữ. Yên tâm đi, phụ thân, chỉ cần cố chủ của ta tại, thu nhập vẫn có thể cam đoan, đến lúc đó tiếp các ngươi đi thị trấn sừng dê ở lại. Nhỏ John cầm qua đồng hồ bỏ túi, chỉ một ít thời gian, lần nữa đưa cho Hitler, hắn cảm thấy chỉ cần tiếp tục hợp tác với Chatler, tương lai mua phòng ốc không thành vấn đề, thậm chí còn có thể để đệ đệ đi lên khá hơn một chút trường học, hoặc là giao tiền học cái nghề. Đang lúc bọn hắn ước mơ mỹ hảo tương lai thời điểm, trong sân ngoài căn nhà gỗ truyền đến một trận tiếng bước chân. Một cái sắc nhọn thanh âm lớn tiếng nói, Lao John có hay không tại, thu thuế. Chương 73, âm nhu, 1, chương 73, âm nhu, 1, Lao John phụ tử ba người đẩy cửa ra nên đón. Trong viện đứng vài người đàn ông, ở giữa nhất cái kia mặc màu sắc rực rỡ đường vân phục sức, cầm trong tay một trường tờ đơn, chính cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Nhỏ John khẽ nhíu mày nhìn xem trước mặt ăn mặc cùng trong rừng rậm gà gô một dạng người, lên tiếng hỏi, thuế vụ quan đại nhân, thuế không phải đã thu rồi sao? Nhỏ John cũng tại a. Người tới mỉm cười hướng nhỏ John gật gật đầu, tiếp lấy giải thích, là bá tước lao ra ban phát mùa đông phòng ngự phái phát thuế, các người biết mùa đông là gỗ lìn tràn lan thời gian, trong lãnh địa cần xuất động không ít binh lực tiến hành tiêu trừ, dù sao mọi người ai cũng không nghĩ vừa mở cửa, đã nhìn thấy một đám da xanh thẳng lùn xông vào viện tử đi. Trước kia làm sao chưa từng nghe qua có hạng mục này. Nhỏ John thấp giọng nói lầm bầm, mà Lao John tức thời tiến lên một bước, đem hắn che ở sau lưng. Trước kia cũng có thu qua, chỉ là đi qua mấy năm náo không hùng. Thuế vụ quan kiên nhẫn giải thích, tiếp lấy hắn hỏi, nghe nói ngươi sắp cưới thợ rèn nữ nhi rồi. Đại nhân ngài là thế nào biết đến? nhỏ rôn hỏi. Ta sao có thể không biết, mạ gì thế nhưng là thường xuyên đến nhà ta cầm quần áo trở về tẩy. Thuế vụ quan ha 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 cười nói, mạ gì là cô nương tốt, người xinh đẹp cũng chịu khó, nếu như các ngươi không đủ tiền, ta làm chủ, một giao nửa tháng cũng được. Đủ, đủ. Lao rôn lập tức tiến lên, túi đầu không lưng nói. Tiếp lấy hắn được cho biết muốn giao lên bao nhiêu tiền về sau, quay người vào nhà xuất ra đồng vàng giao cho thuế vụ quan. Đi. Thuế vụ quan khoát khoát tay quay người, bất quá hắn nhớ tới cái gì, đi tới nhỏ rôn trước mặt, đưa lên một viên đồng vàng, vậy liền coi đây là của ta chúc mừng đi, hảo hảo đối đãi mạ gì. Đại nhân nhỏ rôn không nghĩ tới đối phương có thể như vậy, ngây người mấy giây, tiếp lấy lập tức tiếp nhận đồng vàng, vâng, ta hiểu rồi. Đi, đi tới một nhà khác. Thuế vụ quan cười quay người rời đi, một đoàn người dắt ngựa, lộc cộc đi hướng trong làng những gia đình khác. Phụ thân, còn lại bao nhiêu tiền? Nhỏ rôn tiến lên hỏi. Còn đủ ăn cơm, chính là mạ gì bên kia lão rôn ngữ khí có chút chần chờ. Bên kia thật không cần lo lắng. Nhỏ rôn đem vừa mới cái kia đồng vàng nhét vào trong tay phụ thân, cái này ngài cất kỹ. Cái này vừa mới là cho ngươi. Không có việc gì, vậy lờ đi học cũng phải dùng tiền. Nhỏ rôn an ủi phụ thân, ta bên kia đã tích lũy đủ rồi, không có chuyện gì. Gỗ lìn, giết giết giết. Vậy lờ nhặt lên bên cạnh một cái cây gậy, ô ô bung lấy, hắn còn nhỏ không hiểu nhiều chuyện như vậy, hiện tại chỉ biết gỗ lìn là địch nhân, là để gia đình không tốt thủ phạm. Vậy lờ, chớ quậy, đi vào nhà. Nhỏ rôn ngữ khí có chút nghiêm túc. Đệ đệ ấm ức túi đầu đi vào nhà gỗ, nhỏ rôn lần nữa an ủi phụ thân, không có chuyện gì, chỉ cần cố chủ của ta vẫn còn, rất nhanh có thể kiếm lại đến tiền, vậy lờ học phí không là vấn đề. Trước kia tựa hồ cũng thu qua mùa đông phòng ngự thuế, nhưng mấy năm gần đây đều không có, nhỏ rôn có chút kỳ quái làm sao lại đột nhiên bắt đầu thu lại. Không qua mùa đông gỗ lìn sắc thực biến sinh động rất nhiều, nếu là lao bản có thể đem chung quanh tất cả gỗ lìn đều thu về dưới trướng liền tốt, như thế chung quanh làng cũng sẽ không náo gỗ lìn. Bất quá như thế, không ít hái thai sư cũng phải thất nghiệp. Hắn tự rêu cười cười. Hồi phòng đi, phụ thân, thời tiết lạnh. Nhỏ rôn đưa phụ thân trở vào nhà, mùa đông đến, đừng có không bỏ được nhóm lửa, tuyệt đối đừng để bị cảm lạnh. Lao rôn đừng hai tiếng, xem như đáp ứng. Nếm qua phổ thông cơm trưa, nhỏ rôn giao phó đệ đệ trung thực rửa chén, không muốn rất hỏng đồ vật, sau đó cùng phụ thân lên tiếng chào hỏi, đi ra cửa tìm mạ gì. Bọn hắn chỗ thôn trang này không nhỏ, dù sao ở tại rìa rừng rậm, quá nhỏ làng ứng đối gỗ lìn quấy rối sẽ có chút phiền phức. Cùng nhỏ rôn trong nhà khác biệt, trong làng có ít người không có đất đai của mình, đều là thuê vạ lẹn tìm bá tước đất đến trồng, cái này cũng dẫn đến không phải tất cả hài tử đều có thể đi giáo hội xây dựng sơ cấp ngữ pháp trường học, mà lại năm nay nộp lên thuế khoản cũng vượt qua năm thành, tựa như nhỏ rôn dạng này trung nông trong nhà cũng có chút không ngừng tiêu khổ. Bất quá tự mình phần này công việc cũng không tệ lắm, cái này khiến nhỏ rôn có thêm không ít lực lượng. Mạ dị gia trụ tại làng phía đông, cùng nhỏ rôn nhà phân ra hai đầu làng, hắn cần xuyên qua toàn bộ thôn trang mới có thể gặp được đối phương. Nhỏ rôn cùng lui tới thôn dân chào hỏi, đầy mặt nụ cười đi tới nhà mạ dị. Trong viện đinh đinh đang rèn sắt âm thanh chưa từng đứt đoạn, ở giữa còn kèm theo một cái ồm ồm trách cứ ngươi đang làm gì, như thế đánh sẽ lãng phí khối này thiết liệu. Két két nhỏ rôn đẩy cửa vào, nơi này hắn tới qua rất nhiều lần, sớm đã quen thuộc, bất quá lần này hắn cảm thấy mình tựa như khải hoàn tướng quân đồng dạng. U, đây là ai a? Trong viện có người lớn tiếng cười nói. Nhỏ rôn cười cùng mấy người chào hỏi, tiếp lấy ánh mắt khóa chặt một cái hoa dâm sợi dâu trắng hán. Ngươi tới làm gì, nhỏ rôn? Trắng hán híp mắt nhìn chằm chằm nhỏ rôn, nói, tiền tích lũy đủ. Nhỏ rôn gật gật đầu, không nói gì. Đi theo ta. Tráng hán thả tay xuống bên trong cặp gấp than, quay người rời đi hỏa lô, trước khi đi còn căn dặn học đồ, chú ý điểm, lãng phí khối này vật liệu, người đêm nay không cho phép ăn cơm. Vào trong nhà, tráng hán cho mình rót chén nước, uống một hơi cạn sạch, nhanh như vậy liền tích lũy đủ tiền rồi. Đúng vậy, 6 đồng vàng. Nhỏ rôn từ trong ngực lấy ra đồng vàng, chuẩn bị đưa cho đối phương. Ừm, là như vậy đối phương không có tiếp, dừng lại 2 giây về sau, ôm bụng nói, cái này tiền ngươi khả năng không dùng ra. Nhỏ rôn kinh ngạc một chút, hắn thu hồi đồng vàng, có chút kỳ quái cái này thần dữ của nay đổi tính rồi. Bên kia chuẩn bị thanh toán 10 đồng vàng, ta cảm thấy tiền của ngươi khả năng không đủ. Mạ dị phụ thân nói. 10 đồng vàng. Nhỏ rôn trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng, đối phương đây là đang đấu giá sao. Phụ thân, ngươi không thể dạng này. Mạ dị từ trong nhà chạy ra, đứng tại nhỏ rôn bên người, ta không phải một cái sẻng, hay là một cái quốc, ngươi không thể làm như thế. Im ngay, ngươi là nữ nhi của ta, bên kia nguyện ý ra 10 đồng vàng, ta đương nhiên tuyển nhiều. Tráng hán chẳng hề để ý nói. Ngươi cứ như vậy đối đãi mạ dị sao? Nhỏ rôn cả giận, hắn biết đối phương luôn luôn không chào đón nữ nhi. Liền ngay cả năm đó để nàng đi học, cũng chỉ là bên trên không đến một năm liền kết thúc, mà lại đối ngoại thuyết pháp còn là biết chữ có thể để cho nữ nhi càng đáng tiền. Ta làm sao đối đại nữ nhi là chính ta sự tình, ngươi có thể xuất ra 10 đồng vàng, ta cũng sẽ nguyện ý đem nữ nhi gả cho ngươi. Mạ dị phụ thân miết miệng nói. Nhỏ rôn nhìn xem trước mặt cười đến như cái đầu heo thần dữ của, khí thật muốn đâm đối phương hai kiếm, mạ dị là người, không phải hàng hóa. Đối phương bĩu môi, không có trả lời. Chương 74, âm mưu 2, chương 74, âm mưu 2. Nhỏ rôn tức giận đến từ trong ngực móc ra đồng hồ bỏ túi, ba đập tới trên bàn, cái này tổng đủ chứ? A. Mạ dị phụ thân kinh ngạc nhìn chằm chằm trên bàn đồng hồ bỏ túi, hắn nhận ra cái đồ chơi này, đến thu thuế thuế vụ quan liền có một chiếc, nghe nói giá cả còn không ít. Rắc. Mạ dị vượt lên trước nắm lên đồng hồ bỏ túi, đây là ngươi lão bản cho ngươi dùng, không phải là của ngươi. Nàng đem đồng hồ bỏ túi nhét vào người yêu trong tay, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương khẽ lắc đầu. Nguyên lai không phải của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi từ nơi nào trộm được. Tráng hán cười a a nói, ta có thể đem nó áp ở đây, chờ kiếm đủ tiền thì tới lấy trở về. Nhỏ Dôn cắn răng nói, như thế có thể, bất quá ngươi muốn thanh toán bảo tồn phí tổn, dù sao quý giá như vậy vật phẩm, ta chỗ này lại thường xuyên người đến người đi, nếu là ném lời nói mạ gì phụ thân chậm rãi nói.
Không, rắc.
Mạ gì đẩy ra Nhỏ Dôn, nói nghiêm túc, không muốn như vậy làm, không thể bắt ngươi lão bản đổ vật đi thế chứ. Nhưng là mạ gì Nhỏ Dôn ý đồ thuyết phục bạn gái. Lão bản của ngươi tín nhiệm ngươi, mới đưa đồng hồ bỏ túi giao cho ngươi, tín nhiệm là không thể thử. Mạ gì lắc đầu, tiếp lấy nàng quay người đối phụ thân tình cầu, phụ thân, van cầu ngài, liền để ta gả cho hắn đi, ta yêu hắn, chẳng lẽ ngài nguyện ý nhìn thấy ta gả cho cái kia xấu xí ra hỏa, qua một thời gian ngắn sau bị đánh chết sao?
Không, nữ nhi của ta, ta đương nhiên không muốn nhìn thấy như thế chuyện phát sinh, nhưng là hắn nhất định phải chứng minh năng lực kinh tế của mình, chỉ có dạng này ta mới có thể tin tưởng ngươi gả đi sẽ không ăn khổ.
Tráng hán khẽ cười nói. Nhỏ Dôn nghe đối phương đường hoàng lý do cả người tức đến giận sôi lên, toàn bộ làng ai không biết đối phương không muốn mặt thần dữ của cá tính, bán đồ vật chẳng những quý, hơn nữa còn cắt xén dùng tài liệu, rất nhiều người thà rằng đi thôn bên cạnh mua nông cụ, cũng không nghĩ cho hắn nhiều kiếm những số tiền kia.
Phụ thân, nếu như không thể gả cho hắn, ta thà rằng cái này liền như thế chết đi, hoặc là đi làm giáo hội tu nữ.
Mạ Dị dũng cảm tiến lên, ưỡn ngực nói.
Ba một tiếng vang dọn, Tráng Hán hung hăng phiến Mạ Dị một bạt tai, ngươi là nữ nhi của ta, sống chết do ta quyết.
Ngươi Nhỏ Dôn thấy thế liền muốn tiến lên, nhưng bị Mạ Dị gắt gao ôm lấy.
Lăn vào nhà bên trong đi.
Tráng Hán nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy Mạ Dị đè lại Nhỏ Dôn về sau, trong mắt chứa nước mắt, bụng mặt cúi đầu đi vào trong nhà.
Ngươi chờ, cách mùa đông còn có mấy ngày, ta sẽ lập tức kiếm đủ số đồng vàng còn lại.
Nhỏ Dôn nhìn hằm hằm đối phương, nghiến răng nghiến lợi nói,
vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta cũng cảm thấy Nhỏ Dôn ngươi tuổi trẻ tài cao, chút này tiền tài đối với ngươi mà nói hoàn toàn không tính là gì.
Mạ Dị phụ thân lập tức đổi giọng, cái kia đồng hồ bỏ túi, ngươi thật có thể thế chấp tại ta chỗ này, yên tâm, phí tổn không đắt.
Ngươi nằm mơ đi.
Nhỏ Dôn bỏ xuống một câu, đóng sập cửa mà ra.
Bên ngoài mấy cái học đồ trông thấy hắn ra, lập tức tiếp tục đinh đinh đang rèn sắt, ai cũng không nói gì thêm.
Mạ Dị phụ thân cùng đi theo ra khỏi cửa phòng, hắn nhìn xem đi xa Nhỏ Dôn, tự nhủ, chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể góp đủ 10 đồng vàng?
Cũng đúng, nhà bọn hắn tự mình có đất, có thể sẽ có không ít của để, ta phải đi bên kia lại nhất cố tình nâng giá một đợt mới được.
Nói hắn vào nhà cầm lên một cái mũ vải, chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn trách cứ học đồ, nghiêm túc điểm, cẩn thận buổi tối không có cơm ăn.
Đại nhân,
một cái mù mắt trái cầm hô nam nhân chạy vào phòng, Mạ Dị phụ thân vừa mới đi tìm ta.
Ừm, hắn nói cái gì?
Thuế vụ quan bung ra trong tay mấy lá bài, bình tĩnh nói.
Hắn nói Nhỏ Dôn nguyện ý ra 10 đồng vàng, nhưng là cần đợi thêm mấy ngày.
Cam hô cúi đầu không lưng nói.
Chỉ những thứ này sao?
Thuế vụ quan ném qua đi hai cái đồng bạc, còn nói cái gì khác rồi?
Không còn, hắn hỏi ta còn có thể tái xuất bao nhiêu.
Cam hô tiếp được đồng bạc, tại trên quần áo sát mấy lần, tiếp lấy nết miệng nhìn xem phía trên hoa văn.
Lao già này quả nhiên là dạng này.
Thuế vụ quan sắc nhọn cười vài tiếng, ngươi cùng hắn nói, ngươi có thể ra 20 đồng vàng.
20?
Đại nhân, đây có phải hay không nhiều lắm?
Bên cạnh một cái bồi tiếp đánh bài tráng hán quay đầu hỏi.
Không nhiều, trước cho hắn, đằng sau 2 năm liền có thể thu hồi lại, dù sao thu thuế sự tỉnh ta quyết định, bọn hắn lại không thể trực tiếp đi tìm bá tước lao ra.
Thuế vụ quan lại vung ra 2 tấm lá bài.
Hôm nay hắn dẫn người ra thu phái phát thuế, căn bản là không có đi mấy nhà, mục đích đúng là đến xem Nhỏ Dôn tình huống, thấy đối phương tựa hồ tính trước kỹ càng, thuế vụ quan đành phải tăng lớn bằng giá, trực tiếp để Nhỏ Dôn biết khó mà lui.
Đa tạ đại nhân.
Cầm hô hắc hắc cười ngây ngô, tiếp lấy bước nhanh đi bên cạnh cho thuế vụ quan rót một chén nông thôn tự nhưỡng rượu trái cây.
Còn là trước đó đã nói xong, kết hôn ban đêm làm ngất mà gì, ta tới trước.
Thuế vụ quan tiếp nhận rượu, uống một ngụm.
Vâng vâng vâng, đại nhân.
Cầm hô gật đầu nói.
Đại nhân, có thể hay không không an toàn?
Tráng hán ném ra một lá bài, hỏi.
Không an toàn cái gì?
Lao tử nhìn chúng mạ gì thật lâu, mỗi ngày tới nhà của ta cầm quần áo trở về thầy, kia gương mặt tư thái, nếu không phải bận tâm mặt mũi, ta còn cần làm những này loạn thất bát ao.
Thuế vụ quan quay đầu phun ra trong miệng bã quả, tiếp tục nói, dù sao chung quanh nơi này mấy cái làng thuế vụ ta quyết định, bọn hắn còn có thể lật trời hay sao?
Ta nói là Nhỏ Dôn, ta nghe nói hắn làm mạo hiểm giả.
Tráng hán suy nghĩ một chút, nói,
mạo hiểm giả thì thế nào, lại không phải kỵ sĩ, bất quá là đi theo người khác đằng sau chặt chặt gỗ lìn mà thôi, các ngươi cũng đều gặp qua đồ chơi kia, nho nhỏ vóc dáng, tay chân lèo khèo, đều không chịu được ngươi một cước, liền chặt chặt vật kia, Nhỏ Dôn có thể lợi hại đi nơi nào?
Thuế vụ quan chẳng hề để ý, hay là nói, chó săn, ngươi một cái cản đường chặt người, sẽ biết sợ loại kia đao đều cầm không vững.
Đại nhân, ta chỉ là sợ đối phương gây sự.
Tráng hán chó săn vừa cười vừa nói,
có thể làm cái gì, nếu là hắn dám làm cái gì, các ngươi liền trực tiếp chém chết hắn, đến lúc đó ta trực tiếp báo cáo một cái cướp bóc thuế khoản, bọn hắn cả nhà đều phải treo cổ.
Bất quá, ngươi nói cũng có đạo lý.
Thuế vụ quan khẽ gật đầu, ném ra mấy lá bài, Nhỏ Dôn mặc dù đầu góc toàn cơ bắp, nhưng mạ gì là cái có chủ ý, còn là đến nhìn kỹ chút.
Ngươi, mấy ngày nay xem kỹ mạ gì, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện, lao tử cũng chờ lâu như vậy, khác cuối cùng chỉnh ra cái gì.
Thuế vụ quan phân phó cầm hô nam tử.
Vâng, đại nhân.
Cầm hô không người nói, chắc chắn sẽ không để ngài mất hứng.
Đến phía ta.
Thuế vụ quan ném ra trong tay còn lại lá bài, hương phấn nói, lại là ta thắng, trung tiền trung tiền.
Chung quanh ba người hợp lực lấy ra đồng bạc, đặt ở trước mặt hắn, thuế vụ quan vui tươi hớn hở thu lại, nói, không phải liền là mạo hiểm giả nha,
thị trấn sừng dê không thiếu, cùng lắm hoa 20 đồng bạc mua chỉ cắt lỗ thai sống gỗ lìn, mang về đâm mấy đao, chúng ta cũng có thể thể nghiệm một cái. Hắn uống một ngụm rượu trái cây, phi phun ra cặn bã. Lại đến một ván. Chương 75, dẫn ta đi đi, 1, chương 75, dẫn ta đi đi, 1, tiếp cận bình minh, nhỏ rôn lật qua lật lại ngủ không được, ban ngày phát sinh sự tình để hắn rất khó chịu. Hắn khó chịu tại mạ gì chịu một cái tắc kia, cũng khó chịu tại phụ thân cùng đệ đệ nói với hắn lời nói. Tiền này ngươi lấy trước đi dùng, trong nhà chúng ta còn có thừa lương, cha ngươi còn có thể lại đan ít giỏ mây gì đó cầm đi bán. Ca, ta có thể một mấy năm lại đi trường học, mạ gì tỷ tỷ là người tốt, ngươi nhất định phải cưới nàng. Nhỏ rôn thở dài, khoác lên y phục đi ra khỏi phòng. Hắn tự tuyệt người nhà đề nghị, mặc dù đây là một loại biện pháp giải quyết, nhưng hắn không nghĩ rằng này, phụ thân vất vả nửa đời, lớn tuổi, đệ đệ cũng đến cần đọc sách niên kỷ, nhỏ rôn cảm thấy chuyện này vẫn là phải dựa vào chính mình giải quyết. Chỉ có thể trước cùng lão bản dự chi mấy đồng vàng. Nhỏ rôn nhìn xem tinh không, nói, cũng may còn có chát lơ tại, tự mình cùng gỗ lìn hợp tác hẳn là có thể tiếp tục, cũng không biết đối phương phải chăng có thể hiểu được nhân loại tình cảm, có thể hay không lý giải tự mình dự chi phí dụng nguyên nhân. Dù sao hắn cũng không có nghe nói gỗ lìn bên trong cũng tồn tại cưới gà loại này. Nhưng nhỏ rôn cảm thấy chát lơ không giống, một cái có thể đưa ra ta nuôi dưỡng ngươi gỗ lìn, có lẽ sẽ rõ ràng chính mình hiện nay khốn cảnh, cũng sẽ tín nhiệm chính mình. Lão bản hắn không phải phổ thông gỗ lìn, nhỏ rôn chắc chắn nói. Rắc. Một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi đánh gãy nhỏ rôn suy nghĩ, hắn vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy một cái thân ảnh gầy gò đứng tại viện tử hàng rào bên ngoài. Người tới chút bỏ trên đầu khăn vải, lộ ra màu nâu tóc cùng thật dài bím tóc. Mà gì? Nhỏ rôn nhẹ giọng kêu lên, vội vàng đi qua mở ra cửa sân. Ngươi làm sao lại đến? Trời muộn như vậy, dạng này rất không an toàn. Không có chuyện gì, ngươi nghe ta nói. Mà gì hai tay rảo lấy váy, ngựa khí hơi có vẻ lo lắng. Phụ thân ta hắn uống say. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp kiếm được tiền. Nhỏ rôn hừ một tiếng về sau, nhẹ giọng an ủi đối phương. Không phải, ta muốn nói, ngươi yêu ta sao? Mà gì ngẩng đầu nhìn nhỏ rôn, trong mắt vậy mà toát ra một tia cầu xin ánh mắt. Ta yêu ngươi, tựa như cá không thể rời đi nước đồng dạng. Nhỏ rôn chỉnh trọng gật gật đầu. Ngươi sẽ vĩnh viễn tốt với ta sao? Sẽ, ta sẽ so bất luận kẻ nào đều muốn đối ngươi tốt, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Đã dạng này mạ gì hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ngươi dẫn ta đi thôi. Nhỏ rôn lông mày nhướng lên, cả người khựng lại, ngươi nói là đúng, chúng ta bỏ trốn. Mạ gì trùng điệp gật đầu một cái. Thế nhưng là vì cái gì, ta đã nghĩ đến biện pháp. Nhỏ rôn nghi ngờ hỏi, hắn không nghĩ tới mạ gì dạng này ổn trọng nữ hài sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Không, không có biện pháp. Hai hàng thanh lệ trượt xuống mạ gì gương mặt, nàng nhẹ nói, ngươi sau khi đi, phụ thân ta liền ra cửa, hắn đi gặp nam nhân kia. Nhỏ rôn vội vàng giúp bạn gái lau nước mắt, nhưng hai tay của hắn bị đối phương nắm chặt. Nam nhân kia nói nguyện ý ra 20 đồng vàng. 20. Nhỏ rôn kèm chút kêu ra tiếng, bất quá một giây sau hắn ánh mắt kiên nghị nói, không sợ, mạ gì, ta sẽ nghĩ biện pháp. Không, rắc, ngươi không rõ, phụ thân của ta hắn không phải tại gã nữ nhi, hắn chỉ là đang đấu giá một kiện hàng hóa, ta cùng những cái kia quốc liêm đao không có gì khác biệt, chỉ là ta hơi đắt một điểm. Hắn không đem ngươi ép khôn là sẽ không dừng lại. Ta không nghĩ dạng này, coi như ngươi cuối cùng lấy ra rất nhiều đồng vàng, rốt cục cưới được ta, đây cũng không phải là khỏe mạnh hôn nhân, chúng ta tương lai sẽ đối mặt các loại vấn đề, chuyện này sẽ trở thành chúng ta mãi mãi cũng không cách nào vượt qua vực sâu. Cho nên nếu như ngươi thật yêu ta, dẫn ta đi đi, ta nguyện ý đi bất kỳ nơi nào, miễn là có người, ta chỉ có chạy khỏi nơi này, mới có thể thu được tự do, mới có thể là một con người, mà không phải một thanh sẻng. Mà gì, để ta ngẫm lại. Nhỏ rôn trong đầu có chút loạn, nếu như mạ gì đi theo mình tới thị trấn sừng dê sinh hoạt, dạng này liền cần thuê một gian phòng ốc, thu nhập của mình có lẽ còn là đủ, bất quá bạn gái chỉ là một cái bình thường thiếu nữ, cùng những cái kia vũ đao lộng thương mạo hiểm giả không giống, nàng chỉ có thể tại trong trấn tìm việc làm, hơn nữa còn không thể quá xuất đầu lộ diện. Dạng này tự mình cần giúp lão bản làm càng nhiều sự tình, kiếm nhiều tiền một chút. Nhỏ rôn suy tư một hồi, hoặc là sáng hôm nay hỏi một chút lão bản, hắn phải chăng có cái khác nhu cầu có thể giao cho mạ gì tới làm. Gần một phút sau, nhỏ rôn rốt cục tại đối phương chờ mong trong ánh mắt nói, ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Mạ gì nhìn chằm chằm nhỏ rôn, chờ mong phía sau hắn lời nói. Thị trấn sừng dê không thể so trong nhà, chúng ta cần làm rất nhiều chuyện, có lẽ ngươi sẽ có tẩy không hết quần áo bẩn. Mạ gì nhắm mắt lại, nước mắt tràn mi mà ra, nào tới trước ôm lấy người yêu. Hai người vớt ve an ủi một chút, nhỏ rôn lập tức nói, chúng ta bây giờ liền đi sao? Ừm. Mạ gì gật đầu, phụ thân uống say, hắn không biết ta chạy ra, chúng ta bây giờ phải lập tức khởi hành, ta không có đồ đạc gì khác muốn mang theo, những này liền có thể. Nàng giơ lên một cái bao bố nhỏ, ra hiệu chính mình đã chuẩn bị kỹ càng. Nhà ngươi mấy cái kia học đồ đâu? Nhỏ rôn hỏi. Họ giúp ta thu thập một chút đồ vật, còn nhét một cây tiểu đào cho ta. Mạ gì cười nói, cả khuôn mặt như là nở rộ đóa hoa, họ còn nói nếu là ngươi đối ta không tốt, liền dùng cây tiểu đào này đâm ngươi. Nhỏ rôn ha 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 vài tiếng, hắn biết mạ gì phụ thân thường xuyên khiển trách học đồ, mà bạn gái của mình ngược lại đối với bọn hắn rất không tệ, thường xuyên len lén nhét ăn cho bọn hắn. Tốt, ngươi chờ một chút, ta đi thu thập đồ vật của mình, rất nhanh. Nhỏ rôn nói, tiếp lấy hắn nhẹ chân nhẹ tay đi tới trong phòng, chỉ chốc lát về sau hắn mặc tốt trang bị, khẽ đóng cửa phòng, kéo lên mạ gì nhanh chóng chạy ra ngoài. Ai, trong phòng truyền đến thở dài một tiếng, tiếp lấy lao rôn đẩy ra cửa phòng, nhìn xem đi xa hai người. Tiếp lấy một trận sột soạt 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 tiếng bước chân văng lên, dưới ánh trăng một cái bóng đen xa xa theo đuôi, lao rôn cầm lấy góc tường sèn, chậm rãi tới gần. Vùng hoang vu bên trên, Nhỏ Ron cùng Mạ Dị dưới ánh chiều dương vui vẻ đùa nhau, mặc dù ngày mùa thu sáng sớm rất lạnh, Mạ Dị cảm thấy mình tựa hồ giờ phút này mới chính thức được sống, nàng cười lớn, hắc khi còn bé ca dao, vừa nhảy vừa hỏi thăm nhỏ Ron mạo hiểm giả bên trong thú vị bí văn, cùng đối phương đàm luận ở nơi nào thuê phòng. Nhỏ Ron nhìn xem bạn gái, đầy mắt ý cười, trước mặt Mạ Dị để hắn có chút ngoài ý muốn, có lẽ đối với phương trước đó hoàn cảnh sinh hoạt dẫn đến nàng vẫn luôn không thả ra, hiện tại liền muốn chạy về phía tự do, cả người trở nên càng thêm thoải mái, càng thêm mỹ lệ. Cẩn thận, không muốn ngã. Nhỏ Ron lớn tiếng nhắc nhở. Hồi hương con đường còn là rất gập ghềnh, nhỏ Ron sợ hãi bạn gái bị thương. Mạ Dị chạy hướng đối phương, ôm lấy eo của hắn, nói, mướn xong phòng về sau, ta làm cho ngươi thích ăn nhất đồ vật. Đó là cái gì? Nhỏ Ron hỏi. Cơm cá sông khói a. Mạ Dị ngửa đầu, vừa cười vừa nói, ta cũng không thích ăn cái kia. Hắn ôm lấy bạn gái, thâm tình nhìn xem nàng. Ngay tại hai người gương mặt tiếp càng gần lúc, sau lưng nơi xa chuyển đến la hét thanh âm. Chương 76, dẫn ta đi đi, 2, chương 76, dẫn ta đi đi, 2, trong rừng rậm, nhỏ Ron lôi kéo bạn gái bước nhanh chạy trốn. Trước đó, bọn hắn phát hiện trong làng có mấy người đổi tới, thế là bọn hắn chỉ có thể tăng tốc bước chân, hy vọng có thể vứt bỏ đối phương. Nhưng ở ngày mùa thu vùng hoang vu, hoa màu đều đã thu hoạch hoàn tất, toàn bộ khu vực nhìn một cái không sót gì, nghĩ hoàn toàn vứt bỏ bọn hắn quả thực là người si nói mộng. Không có cách, nhỏ Ron chỉ có thể quyết đoán thật nhanh, lôi kéo bạn gái ngoặt lên một đầu đường nhỏ, thẳng đến rừng ác mộng. Hắn cảm thấy trong rừng rậm con đường siêu siêu bèo bèo, lại có cây cối che chắn ánh mắt, đồng thời dã thú, rắn rết cùng gỗ lìn đều là uy hiếp, có lẽ đối phương lại bởi vì sợ hãi mà sẽ do dự không đuổi theo. Nhưng rõ ràng hắn đánh giá thấp đối thủ, đối phương gào to vài câu về sau liền đều xông vào trong rừng rậm, tựa hồ cũng không e ngại. Nhỏ Ron cùng Mạ Dị hai người đành phải tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Một đường lao tới, Mạ Dị bao bố nhỏ sớm đã chẳng biết đi đâu, lúc này nàng thở hồng hộc dẫn theo váy, trên bàn chân đều là bị bụi gai xẹt qua vết máu, nhưng nàng toàn bộ hành trình đều không có kêu rên một tiếng, chỉ là cắn chặt răng, gắt gao đi theo nhỏ Ron đằng sau, nàng thậm chí đều không có hỏi qua đối phương tại sao phải tiến vào rừng ác ngộng, người bình thường tiến vào không phải sẽ chết ở bên trong sao. Mạ Dị chỉ là tin tưởng vô điều kiện lấy đối phương, nàng tin tưởng nhỏ Ron quyết định. Dừng lại. Phía sau truy đuổi người lớn tiếng chửi rủa, nghe ngựa khí tựa hồ sớm đã tức hồn hển. Nhỏ Ron không cách nào dừng bước lại, hắn đã kỳ vọng vào đối phương rốt cục biết khó mà lui, lại kỳ vọng có thể trong rừng rậm gặp phải quen biết mạo hiểm giả. Nhưng rất đáng tiếc, một đường này chạy trốn, trừ không ngừng đột ngột nổi lên chim bay, hắn cái gì đều không có gặp phải. A, sau lưng một tiếng kêu thảm vang lên, nhỏ Ron dừng lại quay đầu nhìn, Mạ Dị đã ngã nhào xuống đất. Nhỏ Ron lập tức đi đỡ dậy bạn gái, nhưng vừa đi một bước, Mạ Dị liền đau sắc mặt trắng bệch. Chân người bị thương. Nhỏ Ron phủ phục lo lắng xem xét. Đối phương chỉ là một cái hiểu chút chữ nghĩa nông gia thiếu nữ, chưa từng có liều mạng như vậy chạy trốn qua, có thể kiên trì đến bây giờ mới thụ thương, đã xem như là kỳ tích. Dắt, ngươi đi nhanh đi. Mạ Dị trong mắt chứa nước mắt nói, ta không có gì, nhiều nhất bị bọn hắn bắt về giao cho phụ thân, nếu là ngươi ở đây, nói không chừng sẽ bị bọn hắn đánh một trận, bắt giữ lấy sở trị ăn đi. Không, Mạ Dị, đừng gạt ta. Nhỏ Ron vừa cười vừa nói, hắn đã nghiêng mắt nhìn đến đối phương giấu ở phía sau tiểu đao. Ngươi đi nhanh đi, bọn hắn muốn đuổi tới. Mạ Dị chạy nước mắt thúc giục người yêu. Nhỏ Ron rút kiếm ra, đứng tại Mạ Dị bên người, đã chạy không thoát, liền cùng bọn hắn hảo hảo nói chuyện đi. Dắt. Yên tâm, có người từng nói với ta về sau ta sẽ trở thành dũng giả. Nhỏ Ron vừa cười vừa nói. Hỗn đản, các ngươi thật sự là có thể chạy a. Một tên tráng hán bước nhanh chạy tới, tiếp lấy hai tay của hắn chống đỡ đầu gối, miệng lớn thở hổn hển. Vài giây đồng hồ về sau, hắn đứng thẳng người, xuất ra hai thanh đoản kiếm. Thả chúng ta rời đi, các ngươi coi như chưa thấy qua ta, kia thần dữ của sẽ không làm khó các ngươi. Nhỏ Ron thử nói, người này có chút quen mắt, tựa như là thuế vụ quan bên người trợ thủ. Tiểu tử, còn chưa tỉnh ngủ sao? Tráng hán nhếch miệng cười một tiếng, lao ra hỏa kia uống say, vẫn đang ngủ giống như chó chết đâu. Vậy các ngươi, nhỏ Ron nghi hoặc, đối phương đây là đang làm việc tốt. Cũng tốt, trước đưa ngươi đi chết, chuyện kế tiếp ngươi cũng liền không gặp được. Tráng hán nói xong, vọt thẳng đi qua. Nhỏ Ron đành phải giơ kiếm lên tiếp. Hắn nghiêng người né qua đối phương nhát đâm, tiếp lấy vung lên trường kiếm, chạm tại trên đoạn kiếm, tiếp lấy cả người đụng vào, đem đối phương đụng cái lảo đảo. Tráng hán rõ ràng không nghĩ tới hắn sẽ dùng liều mạng như vậy đấu pháp, nhất thời luống cuống tay chân, nhỏ Ron nắm lấy cơ hội lách qua đối thủ, tiếp lấy một kiếm đâm vào hậu tâm của hắn. Bá nhỏ Ron rút ra trường kiếm, tiếp lấy bày ra một cái kiếm thế, nhìn xem đằng sau đuổi theo người. Chó săn. Chó săn bị hắn giết. Một người cả kinh kêu lên. Kêu cái gì, ta nhìn thấy. Một cái sắc nhọn thanh âm, thở hồng hộc nói. Thuế vụ quan đại nhân. Nhỏ Ron kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại tự mình đuổi theo. Đại nhân, chó săn bị giết, nếu không liền để bọn hắn một cái cầm dao găm thủ hạ. Ngựa khí run run rẩy rẩy nói. Nhỏ Ron thân thủ rõ ràng rất lợi hại, liền ngay cả làm qua giặc cướp chó săn đều không phải là đối thủ của hắn, phía bên mình bốn người đoán chừng khó mà chống đỡ. Đại nhân, chúng ta chỉ là muốn đi dạo chơi thị trấn Sử Dê. Nhỏ Ron thử kiếm cớ. Dắt, không cần phải nói, hắn mới là kẻ sau màn. Mạ Dị ngồi trên đống cỏ, hai mắt trừng mắt đối diện mê đắm nhìn xem tự mình thuế vụ quan. Còn thật thông minh. Thuế vụ quan xoa xoa ngực thuật khí, liều mạng truy xa như vậy hắn còn là lần đầu tiên. Ta nguyên lai liền rất kỳ quái tên kia sao có thể xuất ra nhiều tiền như vậy cho ta phụ thần, nhưng là trước mấy ngày trông thấy hắn cùng với các ngươi, ta liền có chút hoài nghi. Mạ Dị chỉ vào bên cạnh cầm hô nam tử, lúc này cầm hô trên mặt có vài chỗ vết thương, trên đầu bao lấy một khối băng vải. Không có cách, ai bảo ngươi luôn luôn tới nhà của ta cầm quần áo đâu. thuế vụ quan tiện hề hề nói: "Ngươi vô sỉ, ta muốn đi sở trị an cáo ngươi." Nhỏ Ron kêu lên: "Ngươi trước sống mà đi ra rừng rậm rồi nói sau." Thuế vụ quan cười nói: "Lên cho ta, chơi chết hắn." Thế nhưng là thân thủ của hắn mấy tên thủ hạ chần chờ, bọn hắn rõ ràng sợ hãi nhỏ Ron trường kiếm trong tay. "Đồ đần, các ngươi sẽ không biết kiếm mấy cái nhánh cây dài chút ta." Thuế vụ quan cả giận, tiếp lấy hắn từ phía sau móc ra một cái thủ nỏ, đứng lúc đích: "Nhỏ Ron, nếu là ngươi lộn xộn, nói không chừng mũi tên này liền muốn bắn tại ngươi cô bạn gái nhỏ trên thân." Ngươi nhỏ Ron trừng lớn hai mắt, không thể không toàn bộ tinh thần đề phòng. "Mấy người các ngươi, đánh chết hắn." Thuế vụ quan đắc ý nói, bất quá hắn lập tức lại đổi giọng: "Đừng đánh chết, đánh cho tàn phế, để cho hắn nhìn xem chúng ta chơi như thế nào." "Được rồi đại nhân." Ba cái thủ hạ cùng kêu lên đáp ứng, tiếp lấy cầm dài nhánh cây, thử đâm đâm nhỏ Ron. Nhỏ Ron trải qua trốn tránh, nội tâm vô cùng nóng nảy, hắn chấn kinh tại đối phương sẽ vô sỉ đến loại trình độ này, thân cư cao vị vậy mà cả ngày kế hoạch như thế bẩn thỉu sự tình, quả thực ngay cả mỗi ngày dãy rủa cầu sinh gỗ lỉnh cũng không bằng, sớm biết như vậy hôm qua thu thuế thời điểm, liền nên giết bọn hắn. "Ngươi cần phải chú ý tốt, xinh đẹp như vậy bạn gái, nếu như bị bắn một tiễn, trong rừng rậm thế nhưng là rất nguy hiểm." Thuế vụ quan nói. "Ngươi muốn làm gì?" Nhỏ Ron nghiêm nghị kêu lên. Đối phương không nói chuyện, chỉ là tiện hề hề cười gằn. Nhỏ Ron giơ kiếm gạt đỡ một cái nhánh cây, chuẩn bị kết liễu đối phương, nhưng là bèo một tiếng, một mũi tên cắm ở mạ dị bên chân, kinh hãi sau lưng của hắn mồ hôi lạnh ứa ra. "Không có ý tứ, ban trệ." Thuế vụ quan nhanh chóng lần nữa lắp vào một mũi tên nhỏ, vừa cười vừa nói, "Phát tiếp theo nhất định sẽ không ban trệ." Phốc trần chờ nhỏ Ron cánh tay bị sắc nhọn nhánh cây quẹt làm bị thương, ba tên thủ hạ gặp hắn dần dần rơi xuống hạ phòng, lá gan cũng càng lúc càng lớn. "Dắt, ngươi chạy đi." Mạ dị cầm ra bên trong tiểu đao, chảy nước mắt nhìn trước mắt người yêu. Xoẹt một tiếng đùi cỏ lắc lư, một thân ảnh từ phía sau cây đi ra. "Nhỏ Ron, người tới lên tiếng hỏi thăm." "Lão bản." Nhỏ Ron nghe thấy thanh âm nhìn lại, một cái da xanh thân ảnh chậm rãi đi tới. "Một con gồ lìn." Thuế vụ quan cười nói, "Các ngươi phân một người đi đánh chết hắn, chúng ta hôm nay cũng cảm thụ một chút làm mạo hiểm giả cảm giác." Chắt lơ nhìn trước mắt xuyên được giống rừng rậm gà gô một dạng người, thở dài, thuần thục từ phía sau nhanh chóng cầm ra nỏ. "Bang" một tiếng, thuế vụ quan đứng thanh ngã gục. "Ngu xuẩn." Chương 77, nhỏ Ron du lịch pháo đài chương 77. Nhỏ Ron du lịch pháo đài, nhỏ Ron trầm mặc ngồi tại gỗ lìn pháo đài cổng. Buổi sáng nguy cơ còn rõ mồn một trước mắt, ngay tại hắn cùng Mạ Dị lúc tuyệt vọng, Chát Lơ cơ hồ là lấy từ trên trời giáng xuống phương thức cứu vớt bọn hắn. Ngay từ đầu mang Mạ Dị chạy vào rừng rậm, hắn kỳ vọng qua có thể gặp phải lão bản, nhưng vừa nghĩ lại liền minh bạch đây là si nhân vọng tưởng, rừng rậm như thế lớn, thời gian lại sớm như vậy, căn bản là không có cách nhìn thấy. Nhưng là cảm ơn trời đất, hết thảy đều kết thúc. Tại Chát Lơ bắn chết thuế vụ quan về sau, một đám gỗ lìn bật ra, nhanh gọn đánh chết kia ba thủ hạ, tiếp lấy Chát Lơ liền phân phó tự mình cùng Mạ Dị đi theo. Một đường không nói lời nào tới đây. Nhỏ Ron ngồi dưới đất, cầm một cây gậy gỗ buồn bực ngán ngẩm đào đất, hắn cảm giác mình tựa như bên đường một cái từ nhỏ đã vất vả ăn xin thất cái, ngày nào đó một khung xe ngựa sang trọng dừng ở trước mặt hắn, đang 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 xuống tới một đám ăn mặc chỉnh tề người phục vụ, đi tới trước mặt hắn, túi lầu nói: "Thiếu gia, chúng ta có thể trở về nhà, bá tước lao ra đang chờ ngươi." Cho tới bây giờ, hắn mới biết được lão bản của mình có bao nhiêu thân gia, biết cái gì gọi là gỗ lìn không nhìn tướng mạo. Nhỏ Ron gặp qua khác gỗ lìn xảo huyệt, thậm chí lần thứ nhất nhìn thấy Chát Lơ thời điểm chính là tại một cái tiểu địa động cửa vào. Nhưng mới rồi đi vào hành lang sau mới hiểu được tự mình nông cạn đến mức nào. Pháo đài mặc dù là ở tại dưới mặt đất, chỉ có thể dùng màu lam nấm huỳnh quang đến chiếu sáng, nhưng diện tích sinh sống thực tế là quá lớn, so với những cái kia người có tiền phòng ở đều mới lớn, chỉ cần làm tốt thông gió cùng vệ sinh, lại cải thiện một chút chiếu sáng, đúng là một chỗ cực kỳ tốt khu quần cư. Còn có kia 17 chiếc dương gỗ lớn, cùng phía trên treo, đánh dấu thu hoạch đồng vàng trang bị ma pháp tấm bảng gỗ, càng hấp dẫn nhỏ Ron ánh mắt, hắn có thể tưởng tượng mở ra cái nắp về sau, trong dương kim quang lóa mắt sặc sỡ hình tượng, bất quá theo lễ phép, chỉ là nhiều nhìn thêm vài lần mà thôi. Nguyên lai còn cảm thấy mình như thế nào cũng so gỗ lìn qua tốt hơn, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Đang suy nghĩ gì? Sau lưng, Chát Lơ tiếng hỏi vang lên. Nhỏ Ron vội vàng muốn đứng dậy, nhưng bị đối phương để lại. Tại xem bọn hắn huấn luyện. Nhỏ Ron nói, Chát Lơ thì ngồi xếp bằng tại hắn bên cạnh. Chuẩn bị, ném. Nơi xa, mắt đỏ chính đang chỉ huy 30 con gỗ lìn luyện tập, bọn hắn xếp thành 6 hàng, luân phiên ném ra một khúc gỗ, tiếp lấy nhặt lại sau tiếp tục lại ném. Bọn hắn đang luyện tập ném quả lựu đạn. Chát Lơ vừa cười vừa nói. Nhỏ Ron biết thứ này, uy lực còn có thể. Trước đó giao hàng thời điểm liền gặp lao bản thí nghiệm qua một cái. Lúc ấy hắn không có cảm thấy thế nào, dù sao tại rừng rậm gò đất bên trên, một cái quả lựu đạn có thể tạo thành sát thương phạm vi có hạn. Nhưng nếu là 30 con ném về một cái địa điểm, cái kia uy lực liền không thể khinh thường. Bọn hắn làm rất không tệ. Nhỏ Ron nói, hắn lần thứ nhất phát hiện nguyên lai gỗ lìn cũng phải tiến hành chiến đấu huấn luyện. Nói đến rất buồn cười, rất nhiều mạo hiểm giả cũng sẽ không cố ý đi làm chiến đấu luyện tập, chỉ là tại rừng rậm hiệp hội tiểu quán ba cái địa phương vừa đi vừa về qua lại. Bọn hắn mỗi ngày đều bận nói khoác tự mình lại chém chết bao nhiêu con gỗ lìn, nộp lên bao nhiêu lô hai, nhưng nếu như là gặp được trước mặt cái này bảy gỗ lìn đội ngũ đâu? Mạo hiểm giả đội ngũ đối đầu bọn hắn không có phần thắng chút nào. Nhỏ Ron nói, chúng ta sẽ không chủ động tổn thương nhân loại, nhưng cũng cần có năng lực tự bảo vệ mình. Chát Lơ buông buông tay nói, có câu nói tốt, khi người khác hoài nghi ngươi có đại quy mô tính sát thương vũ khí lúc, ngươi tốt nhất thật sự có. Nhỏ Ron suy tư một chút đối phương nói lời, tiếp lấy gật gật đầu. Tên kia, ngươi cảm giác thế nào? Chát Lơ chỉ mắt đỏ. Hả? Cái gì thế nào? Nhỏ Ron hỏi. Mắt đỏ. Chatler đem thủ hạ gọi đi qua, cũng mời hai người dùng gậy gỗ luận bàn hai ván.
Ta, mắt đỏ.
Mắt đỏ vỗ vỗ lồng ngực của mình, giới thiệu chính mình.
Nhỏ rôn ngẩng đầu trừng to mắt nhìn xem trôi nổi phơ lủng, đối phương một cái cuống mắt đang tò mò nhìn xem tự mình, một cái khác cuống mắt thì nhìn chằm chằm Chatler, bất quá lập tức hắn liền kịp phản ứng, trong đầu nói, ta gọi nhỏ rôn.
Bắt đầu đi.
Chatler giới thiệu sơ lược một chút quy tắc về sau, sân bãi trung ương liền vang lên ba gậy gỗ giao kích âm thanh cùng gỗ lìn tiêu la.
Nhỏ rôn nắm chặt gậy gỗ, chăm chú nhìn đối phương, mắt đỏ là hắn gặp qua biết đánh nhau nhất gỗ lìn, mặc dù tại kiếm kỹ bên trên còn có rất nhiều lỗ thủng, nhưng vô luận là lực lượng hay là nhanh nhẹn tính đều không thua chính mình.
Rất nhanh, hai ván luận bàn liền kết thúc, song phương đánh cái ngang tay.
Không sai, ngươi còn muốn luyện một chút.
Mắt đỏ tùy tiện nói.
Chatler cười đá văng thủ hạ, tiếp tục huấn luyện đi thôi.
Hắn rất lợi hại, ta chỉ là dựa vào thân cao chiều dài cánh tay mới hạn chế hắn, nếu như đồng dạng hình thể, kết cục khó mà nói.
Nhỏ rôn bình tĩnh nói, có câu nói hắn không nói ra miệng, đó chính là nếu như mình muốn giết chết mắt đỏ, chỉ cần giống xử lý chó săn như thế dùng liều mạng đấu pháp là được rồi.
Bất quá lập tức nhỏ rôn con ngươi ngưng lại, hắn phát hiện vừa rồi luận bàn lúc đánh vào đối phương vết thương trên cánh tay mấn, thoáng qua liền biến mất.
Loại này tốc độ khôi phục, đối đầu một hai cái thâm niên mạo hiểm giả cũng sẽ hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong.
Mà lại cách đó không xa, một con cự ma khiêng một cây đầu gỗ, đi vào pháo đài, đi ngang qua trước mặt hai người lúc, còn cùng lao bản nhiệt tình chào hỏi.
Hắn là qua loa, ngươi bây giờ khả năng còn không đánh lại hắn.
Chatler khoát tay, đưa mắt nhìn qua loa đi vào hành lang.
Nhỏ rôn túi đầu xuống, tự rêu cười cười, hắn hồi tưởng tiểu quán bên trong đám người khoác lát phong bạo huynh đệ hội, nghe nói bọn hắn chỉ là thanh lý rừng rậm bên ngoài, nếu tới đến pháo đài nhất định sẽ tổn thất nặng nề.
Chatler mỉm cười nhìn xem hành lang bên cạnh ngây người mà gì, mở miệng hỏi, nói một chút đi, hôm nay là cái gì tình huống?
Nhỏ rôn sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngài biết, ta trước đó làm mạo hiểm giả nguyên nhân, trước mấy ngày hắn kể lại sự tình trải qua, nói đến trong đó âm mưu, nguy hiểm, tuyệt vọng cũng rất bình tĩnh, nhưng là Chatler có thể cảm nhận được bên trong kinh tâm động phách.
Cho nên, ngài đã cứu ta cùng mà gì?
Nhỏ rôn thành khẩn nói,
chỉ là một cái nhấc tay.
Chatler cười khoát khoát tay, còn tốt lần trước lúc gặp mặt, hắn đem lĩnh vực chi tinh tiêu ký tại trên người đối phương. Buổi sáng hôm nay dẫn đầu thủ hạ ra ngoài thăm dò thương lộ lộ tuyến thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện đối phương xuất hiện tại lĩnh vực bên trong, mà lại đang nhanh chóng di động.
Chatler lúc ấy cho rằng nhỏ rôn là bị cái khác mạo hiểm giả công kích, cũng lập tức mang theo thủ hạ hướng hắn tới gần, không nghĩ tới sau cùng tình huống là như thế này.
Không, đối với ngài đến nói khả năng chỉ là một cái nhấc tay.
Nhỏ rôn nói xong, đứng dậy phủi bụi trên người một cái.
Đó lấy, hắn đứng ở Chatler trước mặt, ánh mắt kiên nghị, hắn tay trái đỡ ngực, vì một chân trên đất, chính trọng nói, ta, rôn phở rằng lịn dê e giờ từ hôm nay thể, sẽ vĩnh viễn trung thành với Chatler tiên sinh.
Chatler thu hồi tiêu dung, nghiêm túc nhìn xem hắn, gật gật đầu.
Đồng thời, hắn cảm giác bảng nhân vật của mình xuất hiện biến hóa.
Trạng thái bản thân, cao cấp biến hình nguyên rùa, tiêu cực, dũng giả chi tâm, tích cực, chương 78, dũng giả chi tâm cùng sưởng giả kim, 1, chương 78, dũng giả chi tâm cùng sưởng giả kim, 1, dũng giả chi tâm, ngươi thu hoạch được dũng giả trung thành. Hắn cường đại ý chí lực sẽ vì ngươi cung cấp bảo hộ, loại này bảo hộ hiệu quả khiến cho ngươi miễn dịch hết thể trí tử cấp tổn thương, này miễn dịch hiệu quả trong ngắn hạn chỉ có thể có hiệu lực một lần, có hiệu lực sau tiến nhập khôi phục.
Kỳ, khôi phục thời gian xem dũng giả năng lực mà định ra, trước mắt khôi phục kỳ là 30 ngày.
Dũng giả chi tâm.
Chatler nhìn chằm chằm bảng bên trên nhắc nhở, dần dần lộ ra tiêu dung.
Cái này hiệu quả không tệ, miễn dịch hết thể trí tử cấp tổn thương, đây chính là vô địch ra mặc dù 30 ngày chỉ có thể dùng một lần, nhưng cũng phi thường mạnh mẽ.
Trước đó đối phó đoạt tâm ma thời điểm, tự mình liền đã từng lâm vào tình cảnh lưỡng nan, nếu như lúc ấy có thể có dũng giả chi tâm tăng thêm, tự mình dám có một bao quả lựu đạn trực tiếp ôm đoạt tâm ma.
Bất quá đây cũng chỉ là lời nói đùa, tự bạo xe tải có thể không làm liền không làm, đoạt tâm ma cho mình bên trên rất tốt bài học, rừng rậm sinh vật nhóm có các loại cổ quái kỳ lạ năng lực, sau này vẫn là phải cẩn thận phán đoán, tận lực thiếu mãng, tộc đàn bên trong có mắt đỏ cái này một cái mãng tử liền đủ.
Mà lại dũng giả chi tâm làm lệnh là 30 ngày, nếu là một lần không có đem đối phương chơi chết, tiếp xuống xui xẻo chỉ có chính mình.
Để ta nhìn ngươi tình huống hiện tại.
Chatler cười gọi ra nhỏ rôn bảng.
Tính danh, rôn phở rằng lìn dê e giờ chủng tộc, nhân loại mức độ nguy hiểm, 4, hơi mạnh, cá tính, cẩn thận xưng hào, tương lai dũng giả ứng, xác thực còn có chút thấp, bất quá còn có thể tăng lên, nếu như có thể mạnh đến trong lịch sử đồ long dũng giả CFIS như thế, ta có phải hay không liền có thể trở thành tạp đạn siêu nhân rồi.
Ha ha ha.
Chatler cười ra tiếng, vẫn là phải điệu thấp, đây chỉ là sau cùng bảo mệnh năng lực, không thể tùy tiện sử dụng.
Nhỏ rôn một mực duy trì quỳ một chân trên đất, vừa rồi hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra lập thể hành vi, nhưng bây giờ lão bản nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt còn lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, hắn cũng không biết có nên hay không chủ động đứng lên.
Hào hào.
Chatler rốt cục kịp phản ứng dũng giả còn quỳ trên mặt đất, đội vàng kéo hắn, ta tiếp nhận ngươi trung thành, bằng hữu của ta.
Bất quá, ngươi cần càng thêm cố gắng rèn luyện tự mình, nếu như ngươi rất cường đại, bọn hắn cũng không dám tính toán ngươi cùng mà gì.
Nếu như ngươi rất cường đại, ta cũng không cần sợ bất kỳ cái gì.
Ta minh bạch, lão bản, sau này ta sẽ càng thêm cố gắng huấn luyện chính mình.
Nhỏ rôn gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc, ta sẽ không để cho mạ gì lại lâm vào trong nguy hiểm.
Cố gắng là cố gắng, nhưng vẫn là phải chú ý khổ nhàn kết hợp.
Chatler vô vô cánh tay của đối phương.
Trên lý luận, chỉ cần nhỏ rôn một mực còn sống, lại trung thành với ta, vậy cái này dũng giả chi tâm hiệu quả liền sẽ một mực tồn tại.
Cho nên, ngươi cần phải chú ý thân thể, ngươi vạn nhất đem tự mình lừa treo, ta sẽ đau lòng chết. Đồng thời Chatler còn phát hiện thuế vụ quan vậy mà cho một cái sơ cấp kế toán năng lực, cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nguyên lai tưởng rằng đối phương chỉ là người bình thường, cái gì đều cho không được, không nghĩ tới lại còn có kinh hỉ. Hiện tại tộc đàn bên trong tính toán đều dựa vào tự mình, những này gỗ lìn tính vượt qua 20 số lượng thời điểm cũng chỉ có thể lại kéo lên một con gỗ lìn hỗ trợ, nếu là tính toán người là thiếu khuyết ngón tay ngón chân, còn muốn phiền toái hơn một điểm. Có năng lực này, sau này vật tư thống kê phương diện có thể bồi dưỡng một cái thủ hạng. Tương lai các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Chatler lại lôi kéo nhỏ John ngồi xuống. Chúng ta chuẩn bị tại thị trấn Sừng Dê thuê một gian phòng ốc, ta sẽ càng cố gắng làm việc, mà dì nàng chỉ là một người bình thường, sẽ không vũ đao lộng thương, nàng dự định tiếp tục giúp người giàu có giặt quần áo kiếm tiền, nhưng là ta có chút lo lắng, không nghĩ nàng xuất đầu lộ diện. Nhỏ John suy nghĩ một chút, nhìn phía xa bạn gái nói, kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng, cái kia thuế vụ quan chết có lẽ sẽ không tính tại các ngươi trên đầu. Chatler bước ve cái cằm, kiên nhẫn giải thích, đầu tiên hắn liền mang mấy người truy các ngươi, mà lại những người này đều chết rồi, tiếp theo đối phương cũng thật không dám trắng trợn nói cho người khác biết tự mình tâm tư xấu xa. Cuối cùng ta còn tại hiện trường làm một chút bố trí, cho dù có người nhìn thấy thi thể cũng sẽ chỉ phát hiện là gỗ lìn gây nên. Về phần mà gì, ta tin tưởng nàng chỉ cần cùng với ngươi liền đã cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn nhìn chằm chằm nơi xa đang cầm tay chỉ dạy lông trắng cách nấu ăn nhân loại thiếu nữ, trên mặt lộ ra thưởng thức tiêu dung. Nói đến rất có ý tứ, vừa nhìn thấy mạ gì thời điểm nàng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tại giải quyết thuế vụ quan mấy người về sau, nhỏ John nói cho nàng chính mình là lao bản lúc, mạ gì khiếp sợ trong miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà, dùng nhỏ John lời nói chính là ta chỉ nói cho nàng mình có một vị không tưởng được lao bản. Xem ra nàng xác thực không nghĩ tới lão bản ngài như thế kinh bạo. Về sau tại uống mình đưa cho trị liệu dược thủy, cùng sử dụng thảo dược thoa mắt cá chân về sau, mà gì cũng khập khiễng bị đỡ đến tháo đài, toàn bộ hành trình một mực trầm mặc. Để nàng phá băng mặt dạn ra chính là giang hồ, cái này tên ngốc chủ động tiến lên giới thiệu tự mình, mỹ lệ thiếu nữ, hai con mắt của ngươi tựa như là ta, gạch chéo, nó ở trên trời, gạch chéo sau đó liền bị chát lơ một cước đạp đi, nó gọi giang hồ, đầu góc cháy hỏng chát lơ mấy chữ liền nói xong. Lúc ấy mạ gì liền cười, một lát sốc nhưng lại khóc lên, cuối cùng lại nín khóc mỉm cười. Lúc ấy nhỏ John vì chính mình bạn gái dạng này giải thích, mà gì không thế nào gặp qua gỗ lìn, hoặc là nói nàng nhận biết gỗ lìn đều là người người truyền miệng hung tàn vô cùng, tội ác tày trời tiểu quái vật. Không có việc gì, ta có thể hiểu được. Chatler không quan trọng, gỗ lìn thanh danh liền như thế, tham lam giảo hoạt người người kêu đánh, có thể lộ ra khuôn mặt tươi cười, đã nói rõ cô nương này bao dung. Hiện tại, mà gì đang dạy lông trắng làm sao tẩy nổi, làm sao cho con mồi chọc tiết loại bỏ nội tạng, như thế nào khống chế lượng nước, hỏa hầu cùng gia vị. Mà lông trắng mặt lộ suy tư, có khi lại sẽ liếc trộm tự mình, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi vấn. Chatler chỉ có thể dịch ra ánh mắt, ấy nấy cười cười. Cố gắng học a, không cầu ngươi nấu nướng ra loại kia sốc lên cái nắp quang mang liền có thể xông thẳng tới chân trời mỹ thực, ít nhất cũng phải có thể nuốt xuống đi. Chatler nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu nói. Nhỏ John nghe thấy hắn, theo tiếng kêu nhìn lại, tiếp lấy cười nói, mà gì chủ nghệ cũng liền như thế, nàng còn nói muốn cho ta làm cả một đời cơm cá sông khói đâu. Bất quá hắn lập tức thức thời im lặng, bởi vì hắn từ Chatler ánh mắt lạnh lùng bên trong nhìn thấy nồng đậm đố kỵ. Bất quá, mà gì là một vị không sai cô nương. Chatler chuyển đổi chủ đề. Nghe nhỏ John kể ra, Chatler cũng có chút thưởng thức vị này dám yêu dám hận, quyết đoán kinh người thiếu nữ, tại loại này tình huống dưới có thể dũng cảm bứt bỏ hết thảy, nện đứt gông xiềng, lựa chọn tự mình cho yêu người, mãi mãi cũng là để người khâm phục. Chương 79, Dũng giả chi tâm cùng sưởng giả kim, 2, chương 79, Dũng giả chi tâm cùng sưởng giả kim, 2, ta khả năng không cách nào tham gia hôn lễ của các ngươi. Chatler vừa cười vừa nói, nhưng là vẫn muốn chúc phúc các ngươi. Lão bản, ngài cũng biết. Nhỏ John ngạc nhiên nói, gỗ lìn vậy mà lại biết nhân loại tập tục. Chatler không nói chuyện, chỉ là thần bí nở nụ cười, tiếp lấy hắn suy nghĩ một chút, nói, có lẽ có cái công việc có thể giao cho mạ gì tới làm. Là cái gì, lão bản? Nhỏ John lập tức hỏi. Mạ gì nàng biết chữ sao, biết tính sổ sách sao? Chatler không có trả lời ngay, mà là trước hỏi thăm tình huống. Có biết, mạ gì nàng trải qua một năm ngữ pháp trường học, nhỏ John liền đội vàng gật đầu, mặc dù nàng cái kia đáng chết phụ thân bắt nàng bỏ dở giữa trường, nhưng nàng về sau một mực có cho ta mượn sách nhìn, bản thân cũng tại cố gắng tự học. Đã dạng này, ngươi gọi nàng đến đây đi. Chatler vô vô nhỏ John. Rất nhanh, nhỏ John liền chạy tới, nắm tay đem mạ gì kéo đi qua. Ngươi tốt, mạ gì tiểu thư. Chatler đứng dậy, cười chào hỏi. Ngươi tốt, Chatler tiên sinh. Mạ gì có chút câu nệ, hai tay của nàng tại bên người vừa đi vừa về đong đưa mấy lần, cuối cùng nắm lấy đã phế phẩm váy dài biển. Chatler làm thủ thế, ra hiệu nàng không cần thần trường, tự mình chỉ là một cái thiện lương gỗ lìn. Tiếp lấy hắn hỏi, lông trắng nàng học xong bao nhiêu? Lông trắng tiểu thư rất thông minh, cũng có nấu nướng kinh nghiệm, chỉ là cần luyện tập nhiều hơn. Mạ gì quay đầu liếc mắt nhìn ngay tại cao mày xử lý loại thịt lông trắng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Nàng nấu nướng trình độ, ta chỉ có thể nói rất xin lỗi, nhỏ John thế nhưng là thấy tận mắt. Chatler cười nói, đứng tại mạ gì bên cạnh nhỏ John suy nghĩ một chút, cũng nở nụ cười. Mạ gì hồi tưởng lông trắng kể ra trước đó gỗ lìn cơm canh cách làm, cũng che miệng nở nụ cười. Chỉ có thể làm phiền ngươi tận tâm dạy bảo nàng. Chatler nhìn phía xa đang cắt thịt lông trắng, lộ ra một tia cổ vũ mỉm cười, còn có một việc, vừa mới nhỏ John nói ngươi muốn tìm sự tình làm. Đúng vậy, Chatler tiên sinh, ta chuẩn bị tiếp tục làm công giặt quần áo. Mạ gì quay đầu thâm tình liếc mắt nhìn nhỏ John. Ta ngược lại là có một phần công việc có thể cung cấp cho ngươi, không biết ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận. Chatler tiên sinh, ta làm không được mạo hiểm giả. Mạ gì có chút xin lỗi cúi đầu xuống, nhỏ John đưa bàn tay khoác lên bạn gái trên bờ vai, ý đồ an ủi nàng.
Không, không phải mạo hiểm giả, công việc kia quá nguy hiểm không thích hợp ngươi.
Chatler mở ra bàn tay, chậm rãi mà nói, ta nghĩ thuê ngươi làm uống không chết xưởng giả kim nhân viên, giúp ta tiếp đại khách hàng, đồng thời bán các loại dược thủy, đương nhiên đồng thời ngươi còn muốn ghi lại các mạo hiểm giả nói chuyện bên trong để lộ ra tình báo, lấy thuận tiện chúng ta khai thác tự vệ biện pháp. Cửa hàng đó không phải là của vợ tỷ nhị nữ sĩ sao?
Nhỏ John sững sờ, hơi kinh ngạc.
A, nàng có chút sự tình, hiện tại ta là công xưởng lão bản.
Chatler tùy ý nói, Agatha hiện tại cả người đắm chìm trong thượng cổ phù văn nghiên cứu bên trong, đã hoàn toàn không để ý tới xưởng bên kia sự tình, hắn đành phải nghĩ biện pháp thuê một người duy trì kinh doanh.
Mà lại, chào tổng công bên kia quấy nổi thuốc quấy gọi là một cái chịu khó, Chatler thậm chí cảm thấy đến hắn có phải hay không nhà máy máy móc phi luân bên trên liên cán thành tinh, cuốn nhiều như vậy vòng đều không choáng, quả thực chính là hậu thế đu quay khổng lồ thánh thể, chính là hắn lượng điện không quá đủ, quấy lên một nồi liền muốn đi ma lực dược thủy bên trong ngâm một chút.
Chatler có nghĩ qua đem xưởng giả kim làm một cái cùng nhân loại thương nghiệp tiến hành kết nối thương phẩm trạm trung chuyển, thông qua nơi này hướng ngoại bán ra đại lượng trong rừng rậm vật phẩm, lại thu mua gỗ lìn cần vật tư, cái này liền cần một vị đáng tin nhân viên tọa trấn công xưởng. Trước đó hắn liền cùng Agatha tán gẫu qua chuyện này, đối phương cũng biểu thị tán thành.
Mà gì cái này mọi tử từng đi học, biết chữ sẽ còn tính toán, người lại thông minh chịu học tập, còn có sức phán đoán, có quyết đoán, mấu chốt người còn không xấu, đáng giá tín nhiệm bồi dưỡng.
Thế nào, ta đưa cho ngươi tiền lương là 1 tháng 2 đồng vàng, cái này phí tổn vượt xa đồng dạng nhân viên bán hàng. Hẳn là cửa hàng trưởng cấp bậc, nếu như ngươi đáp ứng, ta hy vọng ngươi mau chóng học tập, còn hiểu hơn các loại dược thủy công hiệu cùng tờ phối phương.
Chatler vừa cười vừa nói,
"Lão bản, đây là thật sao?"
Nhỏ John ngạc nhiên nói. Hắn đã hoàn toàn tiếp nhận uống không chết xưởng giả kim sau màn lão bản là gỗ lìn sự thật, hôm nay du lịch xong pháo đài về sau, hắn đã chết lặng, cảm thấy những này tựa hồ cũng rất bình thường, thậm chí não bộ tuổi tác đã cao vợ tỉ nhỉ nữ sĩ một người đi lại tập tễnh đi vào rừng rậm, sau đó bước đi như bay chạy tới pháo đài cổng, cùng Chatler ký chuyển nhượng khế ước.
Cái gì?
Ngươi nói lão nhân gia không có khả năng trong rừng rậm bảy vào bảy ra, nói đùa, nàng đều có thể đem mạo hiểm giả thường xuyên vào xem công xưởng chuyển nhượng cho một con gỗ lìn, còn có thể có cái gì không có khả năng phát sinh.
Chatler gật gật đầu, mỉm cười nhìn Mạ Di, yên lặng chờ đối phương trả lời chắc chắn.
Nhỏ John lôi kéo bạn gái tay, nhẹ nói, quá tốt, Mạ Di, cái này thu nhập thật không thấp, cơ hồ có thể cùng mạo hiểm giả đánh đồng, mà lại không cần giống mạo hiểm giả như thế xuất sinh nhập tử.
Tốt đa, ta đồng ý, Chatler tiên sinh.
Mạ Di cân nhắc một chút, rốt cục gật đầu.
Muốn gọi lão bản.
Nhỏ John vừa cười vừa nói,
đã dạng này, các ngươi cần mau chóng đi xưởng giả kim nơi đó, quen thuộc tương quan tình huống, ta lát nữa liền cho các ngươi chìa khóa.
Chatler suy nghĩ một chút, chuẩn bị chờ chút nói cho Agatha, còn cần nàng cho Mạ Dị làm một chút huấn luyện.
Đúng, các ngươi đến công xưởng, trước tiên có thể đem công xưởng phía sau nhà kho kia mua lại, đến lúc đó cần tiến hành hàng hóa chất đống cùng trung chuyển.
Chatler sờ một chút trên thân, móc ra một cái bao bố nhỏ, đây là ta trước đó một người bạn tặng cho ta, các ngươi trước tiên có thể lấy đi sử dụng.
Hắn đem chiếc cầm tới cùn sần phiếu gửi tiền cùng con dấu nhỏ đưa cho Mạ Dị, bên trong hơn 350 đồng vàng. Đầy đủ mua xuống nhà kho.
Chờ nhà kho mua xuống về sau, lại đem nó cùng công xưởng đã thông kết nối, dạng này mặt trước tiếp đãi mạo hiểm giả, đại tông mậu dịch đi nhà kho cửa sau, có thể tránh đi người hữu tâm chú ý được rồi, lão bản.
Mạ Dị trịnh trọng tiếp nhận bao bố nhỏ, nàng nghe tới Chatler tự thuật về sau, biết nơi này là phiếu gửi tiền, cũng biết phía trên khả năng sổ ngạch rất lớn, cho nên nàng phi thường cẩn thận nhét vào trong quần áo, bảo đảm an ổn cất kỹ.
Tốt, sự tình giải quyết, ngươi có thể tiếp tục đi giáo lông trắng, không phải chờ một chút cái nồi kia cũng không biết lại biến thành cái dạng gì.
Chatler cười khoát khoát tay, để Mạ Dị lập tức đi ngăn cản lông trắng cho thêm gia vị ý đồ.
"Lão bản, cảm ơn ngươi."
Nhỏ John đứng tại Chatler bên người, cũng vui vẻ nhìn xem Mạ Dị cùng lông trắng hai người vây quanh mấy cái nồi lớn, còn có mấy cái mẫu gỗ lìn ở bên cạnh trợ thủ.
"Cái này không có gì, bằng hữu của ta."
Chatler không thèm để ý chút nào.
Trong rừng rậm cây cối xanh úng tươi tốt, không ngừng có chim hót vang lên.
Pháo đài cổng, một đội gỗ lìn sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, xách hai cái đùi, giống con cua một dạng đi tới nồi lớn trước mặt lấy cơm, Mạ Dị cùng lông trắng vui vẻ cho bọn hắn chén gỗ bên trong được đầy. Trong lúc đó một hình bóng bên trong rối ra cầm chén gỗ lục sắc cánh tay còn kém chút hù đến Mạ Dị, bất quá nàng liền bình tĩnh cho trong chén lấp đầy.
Rốt cục có thể ăn.
Chatler đến mấy ngụm về sau, nhìn xem cười đến giống như hoa sán lạn lông trắng gật gật đầu.
Chương 80, công sự phòng ngự chương 80, công sự phòng ngự qua loa, đặt khúc gỗ này lên cậy đi.
Chatler chỉ huy cự ma đem vừa chặt xuống khúc gỗ dựng thành giá đỡ.
Đây là tiến vào pháo đài căn thứ 2 thạch thất, Chatler chuẩn bị ở đây dưỡng vệ náo quái.
Thạch thất rất lớn, chỉnh thể hình chữ nhật kéo dài theo hướng nam bắc, nếu như toàn thả đầy có thể dưỡng mấy trăm con vệ náo quái. Bất quá không có nhiều như vậy nào cho chúng nó dùng ăn.
Chatler suy đoán trước kia đoạt tâm ma là dùng gỗ lỉn biến dị tới đốt phệ náo quái, hiện tại hắn chỉ có thể đem đánh tới con ngồi nào móc ra đốt cho bọn chúng, những vật nhỏ này đói còn là sẽ ăn.
Cái này rất có ý tứ, một phương diện phệ náo quái không công kích trí lực rất thấp gỗ lỉn, một phương diện khác bọn chúng vậy mà có thể tiếp nhận bày ở trước mặt động vật mô não.
Chatler chỉ muốn nói đoạt tâm ma, ngươi có thể mở lớp huấn luyện, khóa thứ nhất chính là mâu phệ náo quái hậu sản hộ lý.
Tốt, lại đem khúc này cũng mang lên đi, chú ý cố định cho đúng vị trí.
Hắn phân phó qua loa bước kế tiếp thao tác. Làm xong, cho ngươi ăn thịt khô.
Thịt khô ăn ngon, qua loa thích ăn.
Cự ma ha ha cười, nâng lên trên đất bày ra khúc gỗ.
Chatler hiện tại càng ngày càng thích cái này cự ma, đứa nhỏ này mặc dù trí thông minh không cao, nhưng hắn biết ai đối tốt với hắn, mà lại rất nghe lời,
để hắn làm cái gì chỉ cần cầm mấy khối thịt khô cho hắn mài răng liền có thể, như thế một cái tráng lao lực, giúp Chatler rất nhiều bận điệu. Tương lai pháo đài nhất định sẽ bị người phát hiện, vô luận là bị nhân loại nhìn trộm đến còn là đoạt tâm ma bản đồ dẫn tới tầm bảo người, loại nguy cơ này khẳng định sẽ tới, thế là hắn sớm đối pháo đài tiến hành bố trí. Gian thạch thất thứ nhất dùng để nuôi dưỡng sơ lạnh, kia phiến cửa gỗ đã bị hủy đi, thay vào đó chính là một đống vật liệu đá cùng đất bị kín, chỉ ở nơi hẻo lánh lưu lại mấy cái cửa nhỏ, để về sau dùng để đặt bể kính có gắn bánh xe ở phần chân đế. Dạng này mạo hiểm giả đầy cõi lòng mong đợi tiến vào, tựa như những cái kia ấn mở tên là một nữ nhân cùng bảy cái nam nhân cố sự video người trẻ tuổi đồng dạng, rất vui vẻ. Sau đó một ngộng, tiếp lấy tựa như nhìn thấy anh em hồ lô mở màn một dạng kẻ nhạt vô vị, dạng này ý chí không kiên định một nhóm người trước hết một bước rời đi. Nhưng là có một bộ phận có thể sẽ kiên trì nổi, bọn hắn ý chí kiên định đem chọn gian thạch thất sở lắm đều xử lý, tựa như những cái kia kiên trì cho rằng trong video ở giữa nhất định sẽ tắt miếng, nhất định sẽ có tự mình kỳ vọng kịch bản xuất hiện. Những này mạo hiểm giả sẽ phát hiện đất bị kín, bọn hắn sẽ nổi điên một dạng đem phong thổ đào mở, đồng thời còn sẽ lớn tiếng chế rêu trước đó rời đi người. Đào mở về sau, bọn hắn liền đi tới căn thứ hai thạch thất. Căn thứ hai thạch thất, Chatler sẽ dưỡng đầy phệ não quái, đồng thời hắn để cho thủ hạ đem chọn gian thạch thất màu lam nấm huỳnh quang đều xúc đi, cái này dẫn đến cả gian thạch thất tối om, cái gì đều nhìn không thấy, coi như đánh lấy bó đuốc có thể nhìn thấy phạm vi cũng có hạn, mà phệ não quái thì không cần chiếu sáng, bọn chúng trực tiếp liền có thể phát hiện cao trí lực mục tiêu. Thế là đám này ý chí kiên định các mạo hiểm giả nghe cả gian thạch thất bên trong tràn ngập xa lạp tiếng bước chân, lắc lư ngọn đuốc lúc sẽ còn phát hiện không ít tiểu hắc ảnh lén qua, chờ bọn hắn thấy rõ đó là cái gì thời điểm, đã bị phệ não quái bao vây. Cái này giống hay không những cái kia thủ vững tại video trước người, chừng hai mắt nhìn phát hiện màn hình tối đen, tiếp lấy trong thai nghe chuyển đến tê tê dòng điện âm thanh, bọn hắn vui mừng, rốt cục ta đã chờ được đến. Kết quả phát hiện xác thực cắt miếng, phi mới là anh em hổ lô hai toàn tập. Khi đó bọn hắn nhất định sẽ tức giận đến một quyền đánh nổ màn hình. Có lẽ những này mạo hiểm giả bên trong một số nhỏ người thực lực rất mạnh, rốt cục xử lý đại lượng vệ não quái, thành công đi tới thạch thất cửa bắc, bọn hắn mắng, hung dữ nhìn chằm chằm trong cửa đồ vật, hết thảy 17 chiếc dương lớn. Phía trên tấm bảng gỗ viết thu hoạch đồng vàng trang bị ma pháp bọn hắn nhất định sẽ cẩn thận tới gần, phí hết tâm tư quan sát về sau, mở ra cái nắp, nên đón bọn hắn chính là mì mì sền sệt thô to chân giả. Bọn hắn tuyệt vọng nhất định tựa như những cái kia chưa từ bỏ ý định lại đi tìm video, rốt cục lại tìm đến một bộ tên là một nữ nhân cùng bảy cái nam nhân cố sự video, hùng hùng hổ hổ định để lại bình luận chửi rủa thì phát hiện lại có người nói không phải anh em hồ lô, thế là tải về sau ấn mở xem xét là bản cũ bắt tiên quá hải. Đây chính là của ta bước đầu tiên công sự phòng ngự. Chatler rất có lòng tin. Hắn từ bỏ cửa chính lối ra, mà lại để độc nhãn dẫn người đem trước kia phở lùng nhóm ẩn thân vết nước nào mở, thông hướng mặt đất, cũng tại chỗ mở làm ẩn nấp che đậy, dạng này mức độ lớn nhất cam đoan pháo đài an toàn. Mà bước thứ hai công sự, Chatler định dùng tới trước đó trói buộc gỗ lìn cùng cự ma xích sắt, kết hợp với cọc nhọn, lúc này địch nhân đã xâm nhập pháo đài, chỉ có thể dựa vào những vật này hạn chế bọn hắn hành động, đồng thời phụ trợ bằng quả lựu đạn cùng chỗ cao ném ra phệ não quái, lợi dụng địa hình đem sau cùng địch nhân tiêu diệt. Khúc gỗ cất kỹ, lục đạn. Qua loa nói, hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Chatler. Chatler nắm lên hai miếng thịt khô đưa cho cự ma, đối phương bắt lại liền nhét vào trong miệng, vui vẻ nhai lấy. Hiện tại qua loa đã hoàn toàn khôi phục, cao hơn 2 mét thân thể, làn da màu xanh lam, lửa đỏ tóc, cả người đầy cơ bắp, tràn ngập lực lượng. Chúng ta buổi chiều lại dựng mấy cái giá đỡ. Chatler vô ngồi dưới đất cự ma, chờ chút liền ăn cơm. Qua loa buổi chiều dựng giá đỡ, qua loa ăn cơm trước. Cự ma vừa cười vừa nói, ngữ điệu tựa như một đứa bé. Chatler dặn dò qua loa ăn xong liền đi cổng, đừng quên ăn cơm, tiếp lấy hắn tản bộ đi ra pháo đài, trông thấy lông trắng mang theo mấy cái mẫu gỗ lìn tại chuẩn bị cơm trưa. Hôm qua mạ dì toàn bộ hành trình nấu nướng dạy bảo, đã được lông trắng thật sâu ghi nhớ, nàng hiện tại dựa theo trước đó trình tự cẩn thận tỉ mỉ tiến hành thao tác, từ tẩy nối bắt đầu, đến tiếp sau cắt tiết, loại bỏ nội tạng vân vân. Chỉ là mỗi lần trông thấy ném xuống đất nội tạng, lông trắng đều sẽ nho nhỏ thở dài. Chatler biết nàng có chút không nỡ, tại nàng trong nhận thức biết, những này cũng là thịt ngon, ăn có thể sống sót. Kiên trì một đoạn thời gian liền quen thuộc. Chatler không thể làm gì lắc đầu. Một con to lớn tinh giới quyển phóng tới Chatler, chạy đến trước mặt hắn về sau, phun ra trong miệng thô to sừng cốt. Chatler ôm đầu chó, vừa đi vừa về xoa nắn rũ bờ ở cái cằm cùng đỉnh đầu. Agatha lại thả ngươi ra rồi. Agatha có khi sẽ thả rũ bờ ở ra chạy một chút, dùng lời nói của nàng gọi làm quen một chút hoàn cảnh. Đi ngươi. Chatler nhặt lên trên đất lớn xương cốt, dùng sức hất lên, rũ bờ ở quay người bá một tiếng, co lại thành một điểm sáng biến mất. Tiếp lấy xương cốt bên cạnh một cái màu đen kẽ nứt xé mở, rũ bờ ở nhảy ra ngậm lên xương cốt, lại chạy trở về. Chatler rất thích con chó lớn này, vẫn muốn hỏi Agatha có thể hay không để cho mình đến dưỡng. Đáng tiếc Agatha nói đây là tinh giới thú, không phải cái này vật chất vị diện sinh vật. Năm đó 12 huyết mạch thu hoạch được triệu hoán tinh giới thú pháp thuật về sau, vẫn luôn nghỉ dưỡng, đáng tiếc cho đến bây giờ cũng không thành công qua. Bọn hắn thử qua thịt bò, thịt dê, thịt cá, thậm chí là song túc phi long thịt, đều không thể hấp dẫn tinh giới thú chú ý, từ đó về sau huyết mạch thuật sĩ nhóm liền từ bỏ dưỡng tinh giới thú nếm thử. Đi, Zubers. Chatler lại ném ra xương cốt, lần này xương cốt cách lông trắng các nàng nấu cơm địa phương có chút gần. Bá rủ Zubers xuất hiện tại xương cốt bên cạnh, nhưng là Chatler phát hiện cái này đại cầu vậy mà không có tại nhìn xương cốt, mà là nhìn chằm chằm lông trắng ném ở bên cạnh động vật nội tạng. Chương 81, phát hiện rắn lột, 1, chương 81, phát hiện rắn lột, 1, Chatler ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát rủ bờ ở hành vi. Nó cái mũi run run, chậm chạp tới gần trên đất nội tạng, tiếp lấy túi đầu người người hương vị. Chẳng lẽ những cái kia nội tạng có vấn đề gì, hấp dẫn dù bờ ở chú ý. Chắc lơ không tự chủ nắm chặt nắm đấm, nếu như những cái kia con mồi trúng độc, hoặc là phát sinh cái gì khác sự tình, hắn lập tức liền sẽ để lông trắng ném đi hôm nay con mồi. Cũng may, dù bờ ở người chút hương vị, dùng móng vuốt lay một lúc sau, liền không có lại chú ý chắc lơ tiếp nhận tinh giới quyển buông xuống xương cốt, cố ý lại ném về con mồi nội tạng bên cạnh. Lần này dù bờ ở y nguyên đối nội tạng cảm thấy rất hứng thú, dừng lại thời gian càng lâu. Chẳng lẽ tinh giới quyển muốn ăn động vật nội tạng? Chắc lơ cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá hắn biết loài chó sinh vật có một vài thứ là không thể ăn, hắn quyết định hỏi trước một chút Agatha. Một bên khác, lông trắng đem xử lý tốt thịt chia khối nhỏ, ném vào trong nồi lớn nấu, đồng thời dựa theo mạ dì dặn dò để vào một chút rau rừng khử mùi tanh, mấy cái mẫu gỗ lỉnh vo gạo xong đặt ở còn lại cái nồi bên trong làm chuẩn bị. Nồi thịt sôi về sau, lông trắng vớt bọt nồi đi, đây cũng là mạ dì nói cho nàng, thả trước kia nàng căn bản liền sẽ không làm cái này thao tác. Nấu một lát sau, nàng nhìn xem trong nồi tình huống, thấy thời gian không sai biệt lắm, múc ra canh thịt đổ vào kia mấy nồi cơm bên trong, đám mẫu gỗ lỉnh bắt đầu nhóm lửa làm nóng, quay cơm. Cứ như vậy vừa đi vừa về dưới canh quái, thẳng đến hạt gạo nở ra, mùi cơm chín bốn phía. Lông trắng sau cùng lấy ra hôm qua mạ dì lưu lại làm format, cắt nát sau bỏ vào trong mấy cái nồi quấy mấy lần. Ở giữa nàng còn cho thêm muối cùng hương liệu, dạng này mấy nồi cơm hầm canh thịt rừng liền tốt. Phần này cơm hầm thêm củ nấm với thịt, chắc lơ cảm giác hương vị tạm được, dùng có hạn nguyên liệu nấu được thành dạng này đã rất không tệ, chờ đằng sau mua càng nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị, lại để mạ dì cách mấy ngày liền đến giáo một lần, gia tăng một chút lông trắng thực đơn. Hắn đứng dậy lại đi lông trắng nơi đó thêm một phần cơm. Lông trắng lúc này dùng sợi dây đỏ buộc tóc thành song đuôi ngựa hướng lên trời, kia là mạ dì cho nàng trải bớt, nàng nhìn xem thủ lĩnh, trong mắt tất cả đều là lấp lánh tiểu tinh tinh, một tia mỉm cười thắng lợi treo ở trên mặt. Chát lơ gật gật đầu, cười cổ vũ nàng, ăn ngon. Lông trắng ba vớt một khối thịt lớn đặt ở chát lơ chén gỗ bên trong, tiếp lấy hất đầu. Chát lơ cười hai tiếng, đi đến bên cạnh tiếp tục ăn. Hiện tại tộc đàn bên trong ăn cơm, tất cả mọi người xếp hàng đều là sắp xếp sau lưng chát lơ, chát lơ lấy cơm trước, bọn hắn mới có thể lấy, đây cũng là gỗ lìn tộc quy đầu thứ nhất sửa đổi bản. Hôm nay bữa này cơm trưa chát lơ không có thả nấm bỏ húc, một phương diện thủ hạ của hắn đã dần dần quen thuộc cả ngày lao động, một phương diện khác chính là không có mấy ngày liền bắt đầu mùa đông, giã ngoại cơ bản không thu thập được nấm bỏ húc, thế nhưng là giang hô bên kia bồi dưỡng tình huống một lời khó nói hết. Buổi chiều ra ngoài đi săn trước đó, chát lơ liền chuẩn bị trước đi nhìn xem nấm bỏ húc sinh trưởng tình huống, nếu như còn là chẳng ra sao cả, hắn cân nhắc mua điểm những vật khác thay thế. Có thể nhiều chứa được một chút đường, mùa đông thời tiết lạnh, để gỗ lìn uống nhiều một chút nước đường nóng, dạng này có thể thoáng làm dịu, đồng thời đường cũng coi là một loại đồ gia vị. Chắc lơ ngay lấy cơm hầm suy tính, thủ hạ có điểm nhiều, đường muốn tích trữ không ít. Hiện tại trên đại lục đường tuyệt đại bộ phận đều đến từ quần đảo xa lạ, chắc lơ không có đi qua nơi đó, chỉ nghe nói quần đảo bên kia rộng khắp trồng trọt một loại gọi là khoai môn đường thực vật, loại thực vật này rất lớn, tựa như một đóa trực tiếp mọc trên mặt đất, đường kính hơn 1 mét màu hồng hoa trông, quần đảo người tại hoa dưới đáy chèn vào một cái ống, mật hoa liền tự động thuận cái ống chạy xuôi xuống tới. Loại này khoai môn đường trong một năm có thể ra hoa 11 tháng, lại thêm quần đảo xạ là ánh sáng và lượng mưa sung túc, khiến cho loại khoai khổng lồ này cơ hồ có thể cả năm ổn định sản xuất mật hoa. Mà quần đảo người đem mật hoa phơi khô chính là dùng để buôn bánh đường. Chắc lơ nghĩ lại chữ hàng chút bánh đường, cần nấu nước đường thời điểm, liền đánh xuống đến một điểm. Trong trí nhớ, hắn còn biết có chút quý tộc sẽ chơi một loại gọi đánh bánh đường trò chơi, bọn hắn sẽ để cho thị nữ đứng tại xếp chồng lên nhau bánh đường bên trên, sau đó từ bọn hắn thay phiên đến đập nện bánh đường, ai đánh nát bánh đường dẫn đến thị nữ rơi xuống là người đó thắng. Chắc lơ không có tham dự qua dạng này trò chơi, một mặt là bởi vì hắn là hỏa cự thành người thừa kế kế tiếp, rất nhiều quần đảo thương nhân vì giảm miễn thuế khoản, bao nhiêu đều sẽ đưa một vài thứ cho phủ nam tước, bánh đường chính là một cái trong số đó. Một mặt khác là có chút quý tộc vì khoe của, cố ý đem bánh đường lưới cao, dạng này đập nện hiệu quả càng thêm rung động, cũng càng dễ dàng tạo thành thị nữ thương vong. Rất không tệ, ăn ngon. Chắc lơ đem chén gỗ đặt ở lông trắng trước mặt, cười khích lệ nói. Tiếp lấy hắn tại đối phương vui vẻ ánh nhìn, lôi kéo răng hô đi vào pháo đài. Hai con gỗ lìn tản ra bước đi tới nấm bò húc bồi dưỡng khu vực, chắc lơ trước một bước nói địa tinh ngữ. Răng hô bị ngoài miệng gạch chéo nghẹn khuôn mặt đều muốn bặm mèo, vài giây đồng hồ sau mới lên tiếng, bò húc tình huống không tốt lắm. Chắc lơ gật gật đầu, nhìn xem trước mặt mấy cây gỗ sam, phía trên này chỉ có mấy cây rất nhỏ sợi nấm chân quần, nối liền có thể có dài hơn 20 mét gỗ sam bồi dưỡng cơ bên trên, chỉ có lẻ loi trơ trọi mấy cái trưởng thành to bằng móng tay nấm. Xem ra nhân công bồi dưỡng rất khó. Chắc lơ thở dài. Đây là hắn cái thứ nhất rừng rậm sản xuất hạng mục, sớm nhất thời điểm hắn còn ước mơ qua xây một cái nấm bò húc trang trại nuôi cấy, ổn định sản xuất đại lượng bột bò húc. Hắn biết giống trà cà phê dạng này hàng ngày nhanh tiêu phẩm, thị trường đều là phi thường to lớn, nếu như có thể đem bò húc mở rộng đến toàn bộ đại lục, từ phía bắc băng tuyết trên núi cao lục đến phía nam quần đảo xã là đảo dân, đều có thể uống bò húc, tự mình nhất định sẽ kiếm lợi. Bất quá, hiện tại xem ra tựa hồ muốn chết từ trong trứng. Chúng ta thất bại sao? Giang Hâu nghẹn nửa ngày lại biện xuất một câu. Đoán chừng là thất bại, không có cách, muốn dựa vào chính chúng ta làm. Độ khó còn là rất lớn. Chắc lơ vô răng hô bà bay. Để gỗ lìn bồi dưỡng nấm, chắc lơ ngay từ đầu cũng chỉ là ôm thử một chút thái độ, bây giờ nhìn lại lúc trước cũng là ý nghĩ hao huyền, hắn chỉ có thể nhìn thẳng vào gỗ lìn năng lực. Công việc tiểu này lúc đầu cũng không phải gỗ lìn làm, hẳn là những cái kia đại địa sinh mệnh giáo hội giờ ỉ làm công việc. Chắc lơ bước bước khuôn mặt, nếu có thể mời cái giờ ỉ tới phóng ra mấy cái tự nhiên ma pháp, nói không chừng có thể, bất quá nói đi cũng phải nói lại, tìm bọn hắn, đoan chừng cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hắn tự giễu cười cười, sau đó phân phó Giang Hồ, ngươi tiếp tục quan sát, nếu như những này bò húc đều chết rồi, sợi nấm chân khuẩn khô héo lại nói cho ta. Giang Hồ gật gật đầu, biểu thị đã biết. Đó lấy, Chatler chuẩn bị rời đi pháo đài, buổi chiều còn muốn mang thủ hạ đi săn, sau lưng Giang Hồ rốt cục bắt đầu người gạch chéo trên trời gạch chéo mê người gạch chéo hắn nín hỏng. Chương 82, phát hiện gián lột, 2, chương 82, phát hiện gián lột, 2, thủ lĩnh. Độc quản lý thanh âm sau lưng Chatler vang lên. Ừm, làm sao rồi? Chatler dừng bước lại. Tại ngài anh minh lãnh đạo dưới, chúng ta đã đem cái kia bị vùi lấp đống đất đào mở. Độc nhãn khẽ không người nói. Vừa đào mở sao? Chatler lập tức hào hứng giặt rào thẳng đến thi công hiện trường. Mà độc nhãn thì lạc hậu một cái thân vị, hơi có vẻ ân cần nói, trước khi ăn cơm đào mở, ngài trước đó nói qua trước không nên đi bảo. Để phở lùng đào qua sao? Chatler hỏi. Đào qua. Độc nhãn gật gật đầu, nhưng tiếp lấy lại nói, phở lùng nói tình huống có chút quái dị. Ừm, quái dị. Chatler dừng bước. Đúng vậy, hắn có thể cảm thấy một cái cường đại tà ác tâm linh cảm giác, nhưng loại cảm giác này qua một lát vậy mà biến mất. Độc nhãn lập tức đi theo dừng bước lại, thậm chí nhanh chóng không thể nhận ra lui lại một chút. Biến mất. Chatler cao mày bước nhanh tiến đến hiện trường, loại tình huống này có chút ra ngoài ý định, chẳng lẽ đối phương sẽ che đậy tâm linh cảm ứng. Không bao lâu bọn hắn liền đi tới đào móc hiện trường, nơi này là chất đống cổ đại phù văn to lớn thạch thất một góc khác, cùng trước đó cái kia môn thất vị trí đem đối ứng. Chatler đi tới cửa vào, phát hiện đống đất tựa hồ là trước đó bị người vùi lấp, bởi vì đào mở về sau bên trong là một cái dùng gạch đá tu kiến tốt hướng phía dưới thông đạo. Hiện tại cái loại cảm giác này vẫn còn chứ? Hắn ngẩng đầu, hỏi hướng tung bay phở lùng. Vừa mới lại xuất hiện tại không có. Phở lùng khoa lấy xúc tu trả lời, cái loại cảm giác này có chút tà ác hung tàn, rất nguy hiểm. Muốn hay không trước che giấu lên? Chatler vuốt ve cái cằm suy nghĩ, hoặc là đi vào trước nhìn xem. Độc nhãn, ngươi đi đem qua loa, gây răng, mắt đỏ cùng ạ gạt thạ tiểu thư gọi tới. Hắn quyết định vẫn là phải đi xuống xem một chút, nhưng để phòng ngừa bạn nhất còn là trước lưu mấy cái lợi hại nhân viên tại cửa ra vào trông coi. Mấy phút sau, ạ gạt thạ cùng mắt đỏ, gây răng, qua loa trước sau đến. Chatler thông qua phở lùng cờ giúp chắc cùng bọn hắn giới thiệu tình huống, cũng để bọn hắn tại cửa ra vào bảo vệ tốt, nếu có thứ gì bọn ra, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Trong này có lẽ là đoạt tâm ma đều đối phó không được nhân vật, các ngươi ngàn vạn cẩn thận. Hắn nghiêm túc dặn dò. Ngươi thật muốn xuống dưới xem xét sao? Agatha có chút lo lắng, nàng vừa rồi đưa ra cùng Chatler cùng một chỗ, nhưng bị cự tuyệt. Yên tâm, ta không có việc gì. Chatler cười an ủi bạn học cũ, hắn không có cách nào cùng đối phương nói mình có vô địch bản thân, nhưng vẫn là giơ lên trong tay ma pháp quyển trục cho Agatha nhìn xem, phổ thông khoản quyển trục, phía trên ma pháp là bản chân bôi dầu, hệt vẻ đi xù rẻ chết. Trước kia hắn dự định để gây răng đi xuống xem một chút, nếu có nguy hiểm liền trực tiếp xé quyển trục, nhưng nghĩ lại, nếu như địch nhân cảm ứng rất nhạy cảm, phát hiện dấu kín gây răng, như vậy nó có khả năng một chút liền đem gây răng miểu sát, dù sao lúc ấy đoạt tâm ma tâm linh chấn bạo một kích liền đem gây răng chấn choáng. Tốt ta, ta biết không có cách nào thuyết phục ngươi, nơi này dù sao cũng là trụ sở của ngươi. Agatha thần sắc có chút buồn bực, tiếp lấy nàng nói, xạ lệ an tù. Dù bờ từ kẽ nước bên trong nhảy ra ngoài, kém chút đụng trên người qua loa. Để nó cùng ngươi đi, nếu như phía dưới nguy hiểm, ngươi mau chạy. Dù bờ có thể tinh giới nhảy vọt, không cần lo lắng nó. Agatha đem tinh giới quyển kéo đi qua. Đi. Chatler gật đầu đáp ứng. Đối phương ý tứ chính là nếu như nhận công kích liền để dù bờ đỉnh phía trước, tự mình tranh thủ thời gian xé của chủ. Hắn kêu lên thở lủng, lại bô bô dù bờ cái cổ. Tại Agatha chú ý bên trong tiến vào thông đạo. Thông đạo dài đến mười mấy mét, thẳng tắp hướng phía dưới. Cũng may trong thông đạo các nơi đều sinh trưởng nấm hình quang, để Chatler không đến mức thấy không rõ đường. Càng hướng phía dưới, bên hai truyền đến kỳ quái tiếng vang lại càng lớn, tựa hồ có dòng nước ảo ảo âm thanh. Chẳng lẽ là mạch nước ngầm? Hắn tự đủ. Rất nhanh, gỗ lìn, tinh giới quyển cùng phở lung liền đi ra thông đạo. Chatler ngạc nhiên phát hiện, trước mặt vậy mà là một cái thiên nhiên hang động ngầm. Hang cao tới 6-7 mét, đỉnh động cùng trung quanh trên vách động mọc đầy màu lam nấm hình quang. Trước mặt hắn là một cái chiếm diện tích mấy trăm mét vuông bệ đá. Mượn nhờ hình quang, Chatler nhìn thấy một đầu rộng chừng mấy thước mạch nước ngầm xuyên qua trong nham động ở giữa, không biết hướng chảy nơi nào. Có cảm giác sao? Hắn nhẹ giọng hỏi. Có, nơi này liền rất mãnh liệt. Phở lung vung vẩy lấy đã biến thành lục sắc xúc tu. Chatler gật gật đầu, chấn an một chút hơi sao động dù bờ, sau đó liếc nhìn toàn bộ bình đài. Cái này bình đài có rõ ràng nhân công tu kiến vết tích, phía trên không có nhũ đá treo xuống, chỉ là toàn bộ bình đài có chút dơ giấy bẩn thỉu, có thể nhìn thấy không ít loài cá xương cốt. Hả? Hắn phát hiện bình đài nơi hẻo lánh bên trong phủ lên một đầu rất dài khô quắp đường ống. Chatler rón rén tới gần, sợ phát ra một điểm thanh âm, đồng thời hắn phát hiện dù bờ trên lưng hơi mở lông tóc đã dựng lên, tinh giới quyển đã trở nên nôn nóng bất an. Xuyệt. Chatler làm một cái im lặng thủ thế, sau đó đi đến đường ống bên cạnh. Cái này tựa hồ là da rắn lột. Hắn cao mày vuốt ve trước mặt giống như là da thuộc đồ vật, dài như vậy, có hơn 10 mét. Da rắn đã dài như vậy, vậy cái này con cự xà đoán chừng phải dài gần 20 mét. Hắn buông xuống da rắn lột, nhẹ chân nhẹ tay lui trở về. Cái lối đi này có thể là bị đoạt tâm ma cho che lại. Chatler hồi hộp quan sát toàn bộ hang động, cảnh giác chung quanh thanh âm, hắn cảm thấy nơi này nhất định là cự xà xào huyệt, bây giờ đối phương hẳn là dưới đất trong sông kiếm ăn, cho nên phở lùng cảm ứng lúc đứt lúc nối. Đoạt tâm ma đánh không lại cự xà, hoặc là ai cũng không làm gì được đối phương, cho nên mới dùng đá vụn cùng bùn đất phong bế thông đạo. Hắn nhìn chằm chằm ảo ảo lưu động mạch nước ngầm, thần tình nghiêm túc, đoạt tâm ma giết kia nhiều ma thú, góp nhặt 10 cái thú hạch, vậy mà cầm cái này cự xà không có cách nào. trước tiên đem nơi này che lại. Chatler đè lại Zubers, an ủi tinh giới quyền cảm xúc, đồng thời hắn nhìn chằm chằm xa xa mạch nước ngầm, đầu này mạch nước ngầm có thể nuôi sống đầu này cự xà, nói cách khác trong sông khẳng định có không ít sản xuất. Hắn trước kia nghe nói qua không ít địa phương sẽ xuất hiện suối cá cũng nhìn qua video, lúc ấy bảy cá tranh nhau chen lấn từ trong con suối chui ra ngoài tràng cảnh để hắn ngạc nhiên không thôi, về sau nhìn bình luận hắn mới biết được trong này có không ít là mạch nước ngầm dâng lên về sau dẫn đến bảy cá tuôn ra. Như vậy nếu như tại cái này bình đài tung lưới bắt cá, khẳng định thu hoạch không nhỏ, mà lại là một cái ổn định sản xuất đánh bắt cá con đường. Càng quan trọng chính là, nơi này là lấy nước địa phương. Chatler vuốt ve rủ bờ ở hơi mở bộ lông, chiếm cứ nơi này, về sau không cần lại đi dòng suối nhỏ nơi đó đi bắt nước. Tộc đàn bên trong mỗi ngày đều sẽ đi rừng rậm chỗ dòng suối lấy nước, cần vừa đi vừa về nhiều chuyến, chuyện này hiện tại là lông trắng mang theo mẫu gỗ lìn phụ trách, nếu như đem trước mặt bình đài cầm xuống, các nàng liền không cần lại tấp nập vào nước, dạng này càng thêm an toàn. Đi, về trước đi. Hắn đối phở lùng cùng rũ bờ ớt nhỏ giọng nói, hắn quyết định đi về trước cùng ạ gạt thả bọn hắn hảo hảo kế hoạch một chút. Đã thông đạo bị mở ra, tự mình còn lưu lại mùi, cự xà trở về nhất định sẽ có chút phát giác, cần mau chóng ứng đối. Phải nhanh một chút nghĩ biện pháp chơi chết nó. Chương 83, tiểu yêu tinh sản trổ chương 83. Tiểu yêu tinh sản trổ tí tách, giọt nước treo trên vách hàng, chào buổi sáng, một ngày mới sản trổ. Một cái thanh âm nghiêm nghị đánh gãy một con tiểu yêu tinh, Sly, ca hát, phụ thân. Tiểu yêu tinh sản trổ có chút câu nệ nhìn xem trước mặt phụ thân. Hát lớn tiếng như vậy, ngươi muốn đem tử thần đưa tới ư. Phụ thân chắp tay sau lưng đứng ở trước mặt hắn, sát mặt lạnh lùng. Ta biết sai. Sản trổ cúi đầu xuống, hai cánh tay không ngừng xoa nắn lấy bàn tay. Phụ thân thở dài, ngữ khí thoáng trầm dần, được rồi, không trách người, thanh âm nhỏ một chút, mâu thần ngươi vừa mới ngủ. Sản Trổ nhìn xem nhà tranh nhỏ trong phòng, phát hiện không tiếp tục chuyển ra thanh âm ho khan, lập tức mừng rỡ gật gật đầu, "Ta biết, phụ thân." Phụ thân vô vô Sản Trổ bà bay, dặn dò, "Trong nhà cho tốt, ta muốn đi ra ngoài mở tộc hội, nếu là mẫu thân ngươi tỉnh, cùng nàng nói một chút, đừng lo lắng." "Được rồi phụ thân." Sản Trổ nhìn xem phụ thân quay người đẩy ra nhà tranh cửa, vỗ trên lưng bốn cánh hơi mở bay đi. Hắn biết phụ thân làm tộc trưởng trên thực tế rất không dễ dàng, tiểu yêu tinh nhất tộc đồ ăn bình thường là đóa hoa cùng mật hoa, chỉ có tại đồ ăn rất thiếu thốn tình huống dưới mới có thể ăn lá cây, mà lại tiểu yêu tinh nhất tộc rất sợ lạnh, cần nhất định giữ ấm biện pháp. Thế nhưng là tới gần mùa đông, trong rừng rậm rất khó lại thu thập được đóa hoa cùng mật hoa, nhiều khi phụ thân đều là dẫn người tìm kiếm thời gian rất lâu về sau, chỉ có thể mang chút lá cây trở về. Những cái kia lá cây rất đắng chát, có chút khó mà nuốt xuống, nhưng vì sống sót chỉ có thể ăn hết. Sản Trổ hôm qua nghe phụ thân cùng mẫu thân nói chuyện phiếm, biết hôm nay tộc hội chính là các lão nhân thảo luận nên đi nơi nào thu thập mật hoa. Mẫu thân trước kia nói cho Sản Trổ, trong rừng rậm không phải là không có đóa hoa, liền xem như mùa đông cũng sẽ có hoa nở, nhưng những loài hoa này tương đối thưa thớt, cần càng lớn diện tích tìm kiếm, nhưng là hiện tại tộc đàn đều sống trong hang động dưới lòng đất, dẫn đến tìm kiếm diện tích nhận ảnh hưởng rất lớn. Sản Trổ rón rén đi tới khung cửa một bên, hướng trong phòng nhìn thoáng qua, thấy không có gì thanh âm, thế là muốn chạy ra ngoài tìm đồng bạn hỏi một chút bọn hắn có hay không dư thừa mật hoa. Mới vừa đi tới cổng, liền nghe tới phòng trong truyền đến hai tiếng thanh cục. Mẫu thân. Hắn nhanh chóng chạy đến bên giường, trông thấy mẫu thân mỉm cười nhìn mình, ngài tỉnh rồi. Ta không có ngủ, vừa mới là lừa người phụ thân. Mẫu thân tiểu thụy khuôn mặt lộ ra một tia rào hoạt tiêu dung, không phải hắn không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Ngài cảm giác thế nào? Sản Trổ tiến lên giúp mẫu thân đắp kín mền, cái này chăn mền trên thực tế là một mảnh loài chim rơi xuống lông vũ, tại trong nham động, giữ ấm hiệu quả có hạn. Ta không sao. Mẫu thân vươn tay vuốt ve nhi tử gương mặt, muốn đi ra ngoài chơi, liền đi đi, chú ý an toàn. Sản Trổ biết mẫu thân đang nói cái gì, tỷ tỷ Juni A một ngày nào đó bay ra ngoài chơi, sau khi trời tối cũng rốt cuộc không trở về, từ đó về sau phụ thân liền dẫn đầu toàn thể tộc nhân từ trên cây chuyển tới trong nham động ở lại. Tỷ tỷ sau khi mất tích, thân thể của mẫu thân ngày càng sa sút, lại thêm hiện tại dinh dưỡng không đủ, chỉ có thể ăn chút đắng chát lá cây, liền ngay cả khôi phục pháp thuật khôi phục chi phòng, xì có thuyền, đều không có tác dụng. Mẫu thân, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đi giúp ngươi xem một chút bọn hắn nơi đó có hay không chứa được mật hoa. Sản Trổ nghiêm túc nói với mẫu thân. Chú ý an toàn, cẩn thận tử thần. Mẫu thân lại dặn dò một câu. Tiểu yêu tinh Sản Trổ gật gật đầu, đi ra nhà cỏ, tiếp lấy vỗ trên lưng giống chuẩn chuẩn một dạng bốn cánh, bắt đầu tìm tự mình tiểu đồng bạn hỏi thăm. Đáng tiếc một đường hỏi thăm đến, cả một tộc bầy đều không có dư thừa mật hoa. Hắn rất muốn cho mẫu thân ăn vào mật hoa hoặc là đóa hoa, dạng này thân thể của nàng cũng có thể có chút chuyển biến tốt đẹp. Suy tư liên tục, hắn quyết định cẩn thận xuyên qua cửa hàng, đi trong rừng rậm tìm kiếm một chút. Bọn hắn hiện đang ở hang động ngầm, là thông qua một gốc sắp chết héo thân cây liên thông mặt đất, nếu như muốn đi trong rừng rậm tìm kiếm đóa hoa, cần trước bay đến gốc rễ cây kia, lại từ trong hốc cây chui ra ngoài. Mặc dù tiểu yêu tinh nhất tộc sẽ phóng thích có thể kích thích thực vật sinh trưởng tự nhiên chi phong, nhưng phụ thân nói vì tộc của nấn nấp, nhất định phải để cái này quả cây khô bảo trì nửa chết nửa sống dáng vẻ. Con đường này không dài lắm, ở giữa có một đoạn lại rất nguy hiểm, có một con ma thú cự hoa, ế khổng lồ, ở nơi đó chiếm cứ. Mỗi lần bay vọt đoạn này khoảng cách, tộc nhân đều sẽ ném một ít lá cây cầu đến hấp dẫn lực chú ý của nó, sau đó phóng thích ẩn hình thuật, invisibility, nhanh chóng thông qua, nhưng hôm nay chỉ có chính Sản Trổ một người, muốn mình ăn đi qua, hắn chỉ có thể gần sát đỉnh động, cố gắng đem tự mình giấu ở trong bóng tối, đồng thời tận lực không phát ra âm thanh. Rất nhanh hắn liền đi tới mảnh này khu vực nguy hiểm, Sản Trổ phóng thích ẩn hình thuật sau cố gắng khống chế tự mình, một bên để bốn cánh hơi mở vô biến chậm, làm tự mình không phát ra tiếng nào, một bên lại khống chế thân thể, bay một khoảng cách liền tóm lấy đỉnh động măng đá, lấy bảo đảm tự mình sẽ không rơi xuống. Cứ như vậy vừa đi vừa về thao tác, mắt nhìn thấy hốc cây miệng ngay tại phía trước. Đột nhiên, sau lưng một tiếng vang thật lớn, một cây măng đá bị thứ gì đánh gãy, rơi vào phía dưới mạch nước ngầm bên trong, phát ra phụ phụ một tiếng. Sản chỗ đành phải ra sức hướng về phía trước, hắn biết con kia cự hòa đã phát hiện hắn. Hoa một tiếng kêu to, một đầu màu hồng tráng kiện đầu lưỡi cơ hồ sát hắn bên cạnh đụng vào đỉnh động, sản chỗ giật nảy mình, không thể không lập tức chuyển đổi hướng bay. Trước mặt đỉnh động bởi vì cự hoa công kích mà không ngừng rơi xuống đá vụn, sản chỗ có chút hoảng hốt chạy bừa, hắn rốt cuộc biết vì cái gì tất cả mọi người gọi cái này cự hoa là tử thần. Vừa mới con kia to lớn đầu lưỡi để hắn hiểu được, tự mình tại trước mặt của đối phương cũng chỉ như một con muỗi mà thôi. Hắn cố gắng bay đến mạch nước ngầm ở giữa, muốn dựa vào dòng sông nước sâu hạn chế cự hoa công kích. Bọn hắn tộc đàn đối phiến khu vực này bởi vì tử thần tồn tại mà bỏ bê hiểu rõ, cơ bản đều không có tiến vào qua. Sau lưng tiếng vang không ngừng, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, sản chỗ ôm một cây măng đá quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện ẩn hình thuật đã bởi vì kinh hoàng tự động giải trừ, mà con kia ma thú cự hoa vậy mà đang đuổi theo. Hắn đành phải tiếp tục phi hành, thử lượn một vòng tròn lớn, nhìn xem có thể hay không vứt bỏ cự hoa. Ngay tại sản chỗ ra sức đào mệnh lúc, mạch nước ngầm trên mặt sông phát ra tiếng vang, không ngừng có bọt nước vẩy ra, phù phù xoạt âm thanh liên tiếp. Sản chỗ ôm măng đá, mượn nhờ đỉnh động các nơi nấm hình quang tỏa ra u ám ánh sáng nhìn lại. A hắn kinh hô một tiếng, trừng lớn hai mắt. Một con rắn khổng lồ đang quấn lấy tử thần dẫn đến cự hoa liền âm thanh đều không thể phát ra, đầu này cự xà trên mặt sông không ngừng lăn lộn, sản chỗ có thể trông thấy các chi của cự hoa thỏ ra giữa thân rắn dần cứng lại, không còn dãy rủa. Làm sao nơi này còn có khủng bố như vậy ma thú? Sản chỗ bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tự mình tộc quần chỗ ở là tại một cái hang chỗ long xuống, cái này dẫn đến cự hoa không cách nào trực tiếp công kích đến bọn hắn nhà tranh, nhưng nếu là cái này rắn khổng lồ muốn phá hủy bọn hắn chỗ ở, quả thực là dễ như trở bàn tay. Không được, ta phải thật tốt nhìn xem cái này tân tử thần tình huống, lại trở về cùng phụ thân bọn hắn nói, để mọi người ngàn vạn chú ý. Sản chỗ hạ quyết tâm. Rất nhanh, cự hoa liền bị cự xà nuốt vào trong bụng, sau đó nó đem đầu nô ra mặt nước, nhìn chung quanh, tựa hồ là tại tìm kiếm cái gì, tiếp lấy lại cắm vào trong sông du tẩu. Sản chỗ nhìn xem trong nước bóng đen to lớn, suy nghĩ một chút, cho mình phóng thích một cái ẩn hình thuật, cũng đi theo. Chương 84, thanh nhãn long xà, 1, chương 84, thanh nhãn long xà, 1, sản chỗ bám vào hang đỉnh chóp vỗ cánh, hắn vòng qua từng cái treo ngược măng đá, sợ bấy nhiêu đến dưới đất trong sông cự xà. Vừa mới chém giết vẫn làm cho hắn nghĩ mà sợ, không có cách, địch nhân thực tế là quá cường đại, sản chỗ hồi tưởng vừa rồi cự xà tại trong sông lan lộn, loại kia thân thể cùng lực lượng, chỉ cần một cái quét đuôi liền có thể phá hủy bọn hắn tộc quần toàn bộ nhà tranh. Phi hành một lát, sản chỗ mượn nhờ đỉnh động nấm huỳnh quang ánh sáng nhạt, trông thấy phía trước có một cái to lớn bình đài. Kia là cự xà xào huyệt sao? Hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy một cây măng đá, chăm chú nhìn cự xà từ trong nước ngóc lên cái đầu to lớn. Một tiếng hiệu minh truyền tới, để sản chỗ phi thường ngạc nhiên, hắn đổi mấy cái vị trí, để cho mình càng thêm tới gần bình đài. Nơi này làm sao lại có nai hoang? Sản chỗ nhìn xem bình đài nằm lấy nai sừng lớn, không khỏi có chút kỳ quái, hắn giữa khu rừng chơi bữa lúc gặp qua nai hoang, nhưng chưa hề tại hang động ngầm trông thấy loại sinh vật này. Mà lại cái này nai hoang trên đùi bị thương không cách nào đứng lên, tựa hồ là bị người cố ý để ở chỗ này. Chẳng lẽ là có người nào dưỡng đầu này tự xả, dùng nai sừng lớn cho rắn ăn? Sản chỗ thân sắc càng căng thẳng hơn, nếu như địch nhân là cự xả, tộc đàn còn có thể cẩn thận ứng đối, nghĩ biện pháp không bị nó phát hiện, nhưng nếu như có sinh vật trí tuệ cao ở đây, vậy hắn liền muốn mau đi trở về nói cho phụ thân, nơi này vô cùng nguy hiểm. Con cự xà kia chậm rãi bò lên trên bình đài, trên thân bốc lên từng tia hắc khí, nó cũng bị nai hoang hấp dẫn, không ngừng phun chiếc lưỡi trẻ đôi, chậm rãi tới gần con mồi. Nai sừng lớn gào thét lấy, chỉ có thể trên mặt đất xê dịch, nghĩ cố gắng thoát đi cự xà. Sản chỗ nhìn xem con kia phần bụng hở ra cự xà gần sát nai hoang, tiếp lấy như thiểm điện cắn đối phương, tại nai hoang không ngừng tiếng ai minh bên trong, nhanh chóng đem nó nuốt xuống. Cái này cự xà thân hình khổng lồ như vậy, hé miệng liền đã cắn nai hoang nửa cái thân thể. Phải nhanh lên một chút nói cho phụ thân, đoán chừng tộc đàn lại muốn dọn nhà. Sản chỗ có chút tức giận, mẫu thân hiện tại tình huống thân thể không thích hợp, vừa đi vừa về giày vò, hắn không quá muốn nói cho tộc đàn tình huống nơi này, nhưng là trong lòng lại minh bạch không nói không được, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mắt thấy cự xà ăn xong nai hoang ghé vào trên bình đài bất động, hắn quyết định tại trên măng đá lại nắm sấp một hồi, lại quan sát một chút, cự xà chủ nhân sẽ hay không xuất hiện. Rất nhanh hắn liền phát hiện bách hang động một chỗ nước ra tựa hồ có bóng người hiện lên, cự xà chủ nhân muốn ra rồi. Nếu như đối phương phát hiện được mình, sản chỗ tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Ngay sau đó, một trận tiếng bước chân vang lên, hắn ngạc nhiên nhìn thấy lỗ hổng bên trong sông ra một đám người. Chuẩn xác hơn, là một đám gỗ lìn. Trong đó một con thân hình rất cao, giống như là cự ma sinh vật, còn có một người mặc pháp bào màu đen, đội một chiếc mũ chóp nhọn lưng con pháp sư. Xem ra đầu này cự xà là cái kia pháp sư chăn nuôi. Sản chỗ nhỏ giọng nói, hắn đã chuẩn bị lập tức làm bệnh, đối đầu những cái kia gỗ lìn hắn còn tự tin có thể chạy mất, nếu là cái kia pháp sư xuất thủ, tự mình kết cục chỉ có thể là chết hoặc là bị bắt sống. Ngay tại hắn nghĩ vô cánh lập tức rời đi thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, con kia cự ma ném ra một tảng đá lớn đánh tới hướng cự xà. Phanh một tiếng vang thật lớn, cự xà đầu trực tiếp bị đập trúng, tiếp lấy nó dãy rủa thân thể, ngẩng đầu mà đứng. Có chút không đúng. Sản chỗ trừng lớn hai mắt, nhìn xem trước mặt phát sinh tình huống, cái kia cự ma giống như tại công kích cự xà, hắn đã ném ra khối thứ hai tảng đá lớn. Liên tục hai khối tảng đá lớn đem cự xà đập có chút tức giận, nó xoay quanh rút về phía sau, thân thể căng cứng, tựa hồ một giây sau liền muốn nhào tới. ngay tại sản chỗ coi là cự ma sẽ ném ra khối thứ ba tảng đá lớn lúc, đám người này vậy mà ngoài ý muốn tập thể hướng về sau chạy, cái này liền đánh xong rồi. Xì. Xì một trận mãnh liệt dòng điện tiếng vang lên, cự xà hướng về phía trước phun ra ra một đầu khiến người ngạt thở chói sáng quang mang, cùng bạo lấp lóe dòng điện theo đầu rắn đông đưa đảo qua trước mặt mặt đất, nổ lên đại lượng cho bụi cùng mảnh đá, dòng điện xé rách không khí bén nhọn thanh âm để sản chỗ dị thường khó chịu, đồng thời trong không khí tràn ngập cháy khét hương vị cũng lan tỏa ra, chậm rãi tiến vào khoang mũi của hắn. Thật mạnh. Sản chỗ trợn mắt hốt mồm, chạy mau a, gỗ lìn, nếu không chạy liền muốn cháy khét. Cự xà phóng ra xong thiểm điện thổ tức, lần nữa ngẩng đầu đứng thẳng, thế nhưng là nó phát hiện không có đánh trúng bất cứ kẻ thù nào, cái này khiến nó trở nên tức giận dị thường, vậy mà đong đưa thân thể trực tiếp hướng cự ma phóng đi. Sản chỗ lúc này mới phát hiện nguyên lai đầu này cự xà thân thể hai bên dài năm đôi chân ngắn, bình thường thời gian chỉ là có rút sát vào thân, hiện tại nó bị chọc giận, đã không quan tâm. Ngay sau đó hắn nghe thấy đối diện pháp sư hô một câu, rồi một con màu lam hơi mở đại cầu đột nhiên xuất hiện tại cự xà sau lưng, đột nhiên cắn về phía cự xà. Zubers, cẩn thận. Chatler lớn tiếng nói. Hắn chỉ huy thủ hạ tận lực không nên tới gần trước mặt địch nhân, đồng thời gọi ra bảng thông tin của đối phương. Tính danh, thanh nhãn long xà, vệ thờ, chủng tộc, ma thú mức độ nguy hiểm, 12, hơi nguy hiểm, cá tính, hung tàn tham lam năng lực, thiểm điện thổ tức, lì tất linh bơ dứt. Mọi người cẩn thận, không nên tới gần, cẩn thận nó thiểm điện thổ tức. Hắn nhắc nhở lần nữa thủ hạ. Dù vợ ớt đông nhiên cắn thanh nhãn long xà phần gáy, đau đớn làm cho đối phương điên cuồng dãy rủa thân thể, thậm chí trên mặt đất không ngừng lăn lộn, ý đồ hất xuống tinh giới quyển, mà dù vợ ớt thì một cái nhảy vọt đến cách xa mấy mét địa phương. Bước lên hắc khí cự xà nguyên địa xoay quanh, tiếp lấy nửa người trên bắt đầu lay động bằng mèo. Nó muốn phun ra trước đó ăn con mồi. Chatler lập tức nói cho cự ma, qua loa, lại tiếp tục ném. Qua loa nghe thấy mệnh lệnh, lần nữa từ bên cạnh cầm lấy một tảng đá lớn đập tới, nơi này khoảng cách gần, hắn trực tiếp đem đối phương đập thân thể co rụt lại, đầu rắn nghiêng về một bên. Nhưng là rất nhanh, thanh nhãn long xà liền phun ra vừa rồi ăn hết mai sừng lớn, con mồi này lớn nhỏ đối với nó miệng lớn đến nói, hoàn toàn không tính là gì. Tiếp tục, đừng ngừng. Chatler nói với qua loa, tiếp lấy liên tục mấy cái cự thạch bị nảy qua, cự xà thống khổ rẽ rủa thân thể, con kia cự ma không có tốt như vậy phun ra, nó chỉ có thể quay người chạy hướng mạch nước ngầm. Nó muốn chạy. Chatler kêu lên. Qua loa lập tức mấy bước vào tới, đồng nhiên bắt lấy thanh nhãn long xà vùng vẩy cái đuôi, cự xà chạy trốn thân thể dừng lại, dù vợ ở một cái nhảy vọt, lại cắn lấy vừa rồi cắn qua chỗ cổ. Thanh nhãn long xà thống khổ đong đưa thân thể, trở lại muốn cắn dù vợ ở, nhưng tinh giới quyển rất thông minh, hung ác cắn một cái về sau liền lập tức nhảy ra. Lần này cự xà trực tiếp trở lại, nào về phía qua loa. Qua loa buông ra đuôi rắn, hai tay chụp vào miệng rắn. Gần như vậy, nếu là tiệm điện thổ tức liền phiền phức. Chatler con ngươi co rụt lại, tiếp lấy nhanh chóng tại trong đầu ra lệnh, đem tả thần ban ân giao phó qua loa. Qua loa cả người một trận giống như đột phá cực hạn đồng dạng, dùng hai tay chống ở thanh nhãn long xà miệng lớn. Chương 85, thanh nhãn long xà 2, chương 85, thanh nhãn long xà 2, xì. Lạc mãnh liệt dòng điện phun ra, đem qua loa toàn bộ bao trùm, mặt đất lần nữa kích thích đại lượng mảnh đá cho bụi. Chatler lo lắng nhìn lại, phát hiện qua loa vẫn tại cùng cự xà vật lộn, nhưng hắn động tác hơi chút chậm chạp, toàn thân nhiều chỗ cháy đen phun huyết, làn da màu xanh lam cũng biến thành đen một khối đỏ một khối. Bất quá cự ma cường đại năng lực tái sinh lúc này ngay tại có hiệu lực, những vết thương kia đang chậm rãi khôi phục, nhưng cự xà thân thể đã cuốn lên tới, tựa hồ muốn đem qua loa cuốn lấy, tìm chết. Dù vợ lần nữa nhảy đi qua, cắn lấy trên cổ, nhưng thanh nhãn long xà hoàn toàn không để ý đến hắn, vẫn là muốn trước giải quyết trước mặt cự ma. Một rắn một ma trên mặt đất la lộn, thân rắn đã gắt gao cuốn lấy người qua loa. Mắt đỏ, cầm lên kiếm của ngươi, đối rủ bờ ở cắn địa phương, thống hạ đi. Chatler rốt cục lần nữa ra lệnh. Hắn chờ chính là thời khắc này, thanh nhãn long xà lần phiến cùng ra rắn dị thường cứng rắn, phổ thông công kích rất khó đối với nó tạo thành tổn thương, chỉ có thể dựa vào rủ bờ ở liên tục cắn xé mới có thể phá vỡ phòng ngự, đồng thời để qua loa cùng đối phương quấn quýt lấy nhau, chỉ cần cự ma bắt lấy đầu rắn, chỗ cổ liền bị khống chế lại, lúc này chính là phân thắng thua thời điểm. Mắt đỏ rút ra hắn sạm là hắc kiếm, nhanh chóng hướng về hướng trên đất vật lộn cự ma, hắn tìm xong vị trí, bỗng nhiên một kiếm đâm vào, sạm là hắc kiếm thứ nguyên tức đoạt hiệu quả, để mắt đỏ không có phí bao nhiêu kinh lực liền đem trường kiếm toàn bộ cắm vào. Tiếp lấy hắn dùng sức đong đưa lưỡi kiếm, cự xà thống khổ vặn bẹo thân thể, đột nhiên hất bay hắn đi, nhưng động tác quá lớn, dẫn đến thân thể của nó không ngừng run rẩy dữ dội, thân thể cũng biến thành có chút bất lực. Qua loa hai tay chống đỡ lấy đầu rắn, dùng sức lăn lộn thân thể, chậm rãi từ cuốn quanh bên trong tránh ra, lúc này bốc lên hắc khí thanh nhãn long xà sủi lơ tại trên bình đài, thống khổ lấy khép mở miệng lớn, thân thể của nó còn đang co giận, nhưng thần kinh bị chặt đứt, đã không cách nào tự chủ hành động. Chatler để người đi xem một chút quăng bay đi mắt đỏ như thế nào, đồng thời phân phó qua loa, bắt lên sạm là hắc kiếm, cho cự xà một cái thông khoái. Phốc phốc mấy lần, qua loa liền đem đầu rắn chặt xuống, Chatler rốt cục thở dài một hơi. Lần này đi săn, là hắn cùng ạ gạt thả cùng một chỗ chế định kế hoạch, nhằm vào mãng xà đặc tính, đầu tiên tại trên bình đài thả đầy tảng đá thuận tiện qua loa ném, tiếp lấy bắt một con mai sống làm mồi dụ, khi cự xà nuốt ăn con mồi về sau, hành động sẽ thả chậm, lúc này lại để cho trốn ở cái bóng bên trong gây răng thông qua phở lùng cáo chi mọi người, cuối cùng toàn lực vây quét nó. Bất quá vẫn là có đột phát tình huống, bọn hắn không nghĩ tới đầu này thành nhãn long xà khổng lồ như vậy, vậy mà một ngụm liền có thể nuốt vào mai sừng lớn, cũng may nó cũng là săn mồi về sau, hành động vẫn có chút chậm chạp. Con rắn này thân thật dài a. Chatler nhìn xem trước mặt thân cây một dạng phẩm chất thân thể, nếu như qua loa không có tái sinh kỹ năng, rất có thể sớm đã bị đinh chết. Nhiều như vậy thịt cũng không thể ăn. Hắn dùng chân đá đá thanh nhãn long xà, ngữ khí có chút đáng tiếc. Không có cách nào, ngươi biết ma thú thịt không thể dùng ăn mà.
Agatha đi tới Chatler bên người, nhắc nhở. Chatler gật gật đầu, hắn biết những ma thú này là biến dị sau sản phẩm, thịt của bọn nó tràn ngập năng lượng tiêu cực, nếu như ăn hết sẽ nghiêm trọng kích thích tinh thần, nổi điên chỉ là cơ bản nhất.
Bất quá, thì không cách nào ăn, còn có da cùng xương cốt. Hắn vừa cười vừa nói. Trước đó giết khủng trào hùng thời điểm, kia một thân da gấu cùng xương cốt bị sờ làm ăn mòn đến căn bản không có còn lại bao nhiêu, lúc ấy Chatler liền đau lòng không thôi, hiện tại cuối cùng có thể lưu lại vật hữu dụng. Nghỉ ngơi một chút, liền đem thanh nhãn long xà thân thể xử lý, nhìn xem có thể hay không làm một chút giáp ra tới. Chatler vuốt ve cái cằm kế hoạch nói. Tiếp lấy hắn lại có chút khó chịu, như thế lớn ra rắn nhất định phải vận đến thị trấn sừng dê tìm người xử lý, gỗ lìn nhưng không có xử lý biện pháp.
Agatha, cái truyền tống trận kia nghiên cứu thế nào rồi?
Chatler quay đầu hỏi.
Ừm, truyền tống trận sao?
Ngay tại vớt ve rũ bờ ở Agatha nghe tới bạn học cũ hỏi thăm, quay đầu nói, còn đang tìm tòi, đã có một chút manh mối, cần thêm ít thời gian.
Hy vọng có thể nhanh.
Chatler không thể làm gì. Hắn đi đến rũ bờ ở bên người, cùng Agatha cùng một chỗ xoa tinh giới quyển hơi mở bộ lông.
Đúng, còn có chuyện này muốn hỏi ngươi. Trước đó ngươi đã nói 12 huyết mạch người dùng các loại thịt đốt qua tinh giới thú đều không có tác dụng gì phải không?
Chatler bên cạnh xoa nắn rủ bờ ở vừa hỏi.
Đúng vậy a, uy qua rất nhiều loại, căn bản không ăn.
Agatha gật gật đầu.
Các ngươi thử qua động vật nội tạng sao?
Chatler chăm chú hỏi.
Nội tạng?
Agatha kỳ quái nhìn đối phương, suy nghĩ một chút nói, tựa hồ thật đúng là không có thử qua.
Lúc ấy tổ tiên từ tinh giới sau khi quay về liền trở thành huyết mạch thuật sĩ, cũng thu hoạch được tài sản to lớn. Qua nhiều năm như thế, 12 gia tộc người cơ bản đều không có thiếu tiền tài. Không ai sẽ ăn động vật nội tạng, cũng không ai sẽ dùng loại kia tanh hôi đổ vật đi đốt tinh giới thú.
Thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ? Agatha nói liền trừng lớn hai mắt, nàng ôm lấy rủ bờ ở cổ, mặt lộ bất thiện nhìn xem Chatler.
Không có gì, ta chỉ là hỏi một chút.
Chatler cười ha hả, hồ lộ qua, bất quá hắn nhìn rủ bờ ở ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Chiến đấu mới vừa rồi, để hắn tận mắt thấy tinh giới thú cường đại, cùng loại cự ly ngắn truyền tống tinh giới nhảy vọt cũng làm cho Chatler trông mà thèm không thôi, nếu có thể đem tinh giới thú gạt đến bên người rộng khắp chăn nuôi liền tốt nhất.
Ngươi đừng nghĩ, tổ tiên cũng nghĩ qua, căn bản không có cách. Một cái huyết mạch thuật sĩ cả đời chỉ có thể triệu hoán một con tinh giới thú.
Agatha trực tiếp tới một chậu nước lạnh.
Vậy nếu là cái này tinh giới thú tử vong đâu?
Chatler hỏi.
Kia liền không cách nào lại triệu hoán.
Agatha cúi đầu nói.
Chatler trầm mặc mấy giây, trịnh trọng nói với nàng, tạ ơn.
Hắn bây giờ mới biết đối phương gánh bao lớn phong hiểm trợ giúp chính mình.
Đón lấy, Chatler lại dùng sức xoa nắn mấy lần rủ bờ ở đầu, cũng cảm ơn ngươi.
Nói xong hắn ngắm nhìn bốn phía, quét mắt toàn bộ bình đài, sau đó nói với Flum, hiện tại còn có cái khác cảm ứng sao?
Vừa rồi cái này nhát gan phở lùm nút ở thông đạo cửa vào, trợ giúp đám gỗ lìn dựng tâm linh bình đài, hiện tại thanh nhãn long xà tê liệt, hắn cũng bay ra, còn dùng lục sát xúc tu thọc một chút cự xà thân thể. Nghe thấy Chatler hỏi thăm, hắn cảm ứng một chút, hai cái cuống mắt hướng phía phương hướng khác nhau quét một vòng, có, một cái thiện lương tâm linh cảm ứng, chính ở đằng kia.
Hả?
Chatler lông mày nhướng lên, nhìn về phía phở lùm xúc tu chỉ vào phương hướng, thiện lương tâm linh.
Hắn đi đến bình đài bên cạnh, đối không khí hô to, mau ra đây, ta nhìn thấy ngươi.
Trừ mạch nước ngầm ảo âm thanh bên ngoài, cái gì cũng không có phát sinh.
Chatler vẫy tay đem qua loa gọi vào bên người, qua loa, người hướng cái hướng kia ném một khối đá.
Phu phu một tiếng, một khối đá bị ném bỏ vào trong sông, kích thích một cột nước.
Đồng thời một cái thân ảnh nho nhỏ từ đỉnh động trên mang đá trượt xuống, vỗ cánh điên cuồng thoát đi.
Muốn chạy.
Chatler lập tức nhìn về phía Agatha, rút một chút.
Agatha vô dù bờ, chỉ tay vào nơi xa cái kia bay lên đổ vật.
Sản trộ ra sức quả cánh, hắn không nghĩ tới đám này gỗ lìn cùng cự ma vậy mà có thể thành công giết chết con cự xa kia. Lúc ấy hắn ôm thật chặt ở mang đá, thở mạnh cũng không dám, sợ bị bọn hắn phát hiện. Thế nhưng là hắn rõ ràng đã ẩn nấp rất tốt, ngay cả cự xà đều không có phát giác hắn tồn tại, đám này gỗ lìn là thế nào phát hiện? Mà lại trong bọn hắn tựa hồ là con kia thấp gỗ lìn mới là thủ lĩnh, cái này quá kỳ quái.
Trốn, nhanh lên trốn, muốn trở về nói cho tộc nhân.
Sản Trô rất hối hận trước đó không có càng thêm cố gắng luyện tập phi hành, chỉ cầu khoảng cách kéo xa, bọn hắn đánh không đến chính mình.
Hẳn là có thể chạy thoát.
Ngay tại hắn không ngừng cho mình động viên thời điểm, trước mặt bá một chút xé mở một cái màu đen kẽ nứt, một con cự khuyển chui ra, a ôm một ngụm đem hắn ngậm trong miệng.
A.
Tiểu yêu tinh Sản Trô quát to một tiếng. Phía sau thanh âm im bặt mà dừng.
Phu phu rủ bờ ở sau đấy cũng rơi vào mạch nước ngầm,